Chương 61, giờ mới nghĩ đến chạy, không phải đã muộn rồi sao? Chương 61, giờ mới nghĩ đến chạy, không phải đã muộn rồi sao? Cuối cùng mắc bẫy rồi. Dương Thần túi gầm đầu chậm rãi ngẩng lên, dưới mái tóc rối bời đẫm máu, đôi mắt hắn lóe lên hung quang như dã thú. Khóe miệng hắn vặn vẹo nở nụ cười giận người, lộ ra hàm răng trắng bệnh. Theo hai chữ tam trọng bật ra từ đôi môi nhuốm máu, thân thể tàn tạ của Dương Thần đột nhiên bộc phát khí thế kinh người. Khí huyết vốn tưởng chừng khô kiệt lại quần quần dâng trào, cơ bắp toàn thân bành trướng nô lên với tốc độ mắt thường có thể thấy, mạch máu xanh đen như mạng nhện lan tràn trên bề mặt da. Rắc. Hắn vậy mà trực tiếp nên đón mũi dao của Trần Khải Hạc vươn ra tay phải. Mũi dao sắc bén đâm xuyên lòng bàn tay, nhưng khi chạm vào xương cốt lại phát ra tiếng ma sát khiến người ta hễ răng. Xương bàn tay của Dương Thần bệnh mà như kìm sắt cắn chặt lấy lưỡi dao. Ngươi! Trần Khải Hạc kinh hãi trợn to hai mắt, muốn rút dao ra lại không lúc đích. Hắn lúc này mới phát hiện, bàn tay của Dương Thần căn bản không phải bị dao đâm xuyên, mà là chủ động để thân dao kẹt vào giữa những khe xương đặc định. Phập! Một cú đấm thẳng đơn giản mà hiệu quả giáng xuống mặt Trần Khải Hạc. Khoảnh khắc nắm đấm tiếp xúc, khuôn mặt vặn vẹo kia liền như quả dưa hấu chín nước toát ra. Không biết từ khi nào, tiếng nước toát giòn tan này đã trở thành khúc nhạc khiến hắn say mê nhất. Mỗi lần nghe thấy, đều khiến tinh thần hắn phấn chấn. Người tiếp theo, Dương Thần vậy vậy nắm đấm dính đầy óc, tay phải bị đâm xuyên vẫn siết chặt lấy thanh trường đao nhuốm máu kia. Thân đao trong tay hắn run rẩy, phát ra tiếng ủ ủ bi thương, phản phất đang khóc than cho cái chết thảm của chủ nhân. Cùng lúc đó, công kích của Sa Thông Thiên và Tào Chấn Đông cũng đã tới. Tuyệt kỹ của hai người trước sau giáng thẳng vào người Dương Thần. Hai luồng chân khí cuồng bạo điên cuồng tàn phá trong cơ thể, cả người Dương Thần như bao tải rách bay ngang ra ngoài, kéo theo một vệt máu trong không trung. Ầm. Thân thể hắn đập gãy ba cây cột đá mới miễn cưỡng dừng lại, xương ngực lom xuống, lưng cháy đen. Nhưng khi hắn loạng choạng đứng dậy từ đống đá vụn, đôi mắt đỏ ngầu kia ngược lại sáng đến đáng sợ. Hà Dương Thần phun ra một ngụm máu đen lẫn mảnh nội tạng, nhưng lại cười càng thêm điên cuồng. Hai lão đổ vật hắn vẩy vẩy tay phải bị đâm xuyên, bội đao của Trần Khải Hạc vẫn còn kẹt giữa xương bàn tay. Chỉ có chút sức lực này thôi sao? Keng, Dương Thần tay trái nắm lấy chuôi đao, chậm rãi rút trường đao ra khỏi lòng bàn tay phải. Lưỡi đao ma sát với xương cốt phát ra âm thanh khiến người ta hễ răng, máu tươi theo rãnh đao nhỏ xuống, bắn tung tóe trên mặt đất thành từng đóa hoa máu yêu dị. Ầm. Mặt đất nổ tung một vòng khí lãng, thân ảnh Dương Thần đột nhiên biến mất. Dưới trạng thái tam trọng, tốc độ của hắn nhanh đến mức ngay cả tàn ảnh cũng không kịp lưu lại suy. Ầm. Hai tiếng vang gần như đồng thời vang lên. Tào Chấn Đông đồng tử co rút, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc nghiêng người né tránh. Đao quang lóe lên, cánh tay phải của hắn đứt liệm ngang vai, dư thế đao phong vạch ra một vết máu nhàn nhạt trên cổ hắn. Máu tươi theo vết thương rỉ ra. Ư. Tào Chấn Đông rên khẽ một tiếng, tay trái nhanh chóng liên tục điểm mấy cái vào huyệt vị trên cổ để cầm máu. Hắn loạng choạng lùi lại mấy bước, cánh tay cụt bày ra tư thế phòng ngự, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, chỉ kém một tấc là hắn đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. Sa Thông Thiên ở bên kia bị Dương Thần một cước đá trúng ngực, cả người bay ngược ra ngoài. Hắn trên không trung cưỡng ép vặn bèo eo, khi tiếp đất bị một gối trượt đi mấy trượng, chảy ra hai rãnh sâu trên mặt đất. Khu khu khỏe miệng Sa Thông Thiên tràn ra một tia máu tươi. Hắn một tay chống đất, mấy lần cố gắng chống thân thể dậy, cánh tay run rẩy lại thế nào cũng không chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể. Cuối cùng chỉ có thể suy sụp quỳ ngồi, mặc cho máu tươi từ khỏe miệng nhỏ giọt xuống gạch xanh vỡ nát. Trạng thái của Dương Thần càng kinh người hơn. Vết thương xuyên thấu ở bụng theo mỗi lần hô hấp ùng ục chảy máu, giữa lớp da thịt cháy đen ẩn hiện xương trắng lạnh lẽo. Vết thương đóng băng ở vai trái và vết bỏng ở ngực phải tạo thành sự đối lập rõ rệt, cả người hắn như ác quỷ bò ra từ luyện ngục. Điện đại nhân giọng nói của Sa Thông Thiên mang theo run rẩy rõ rệt. Tên xuất sinh này đã là nọ mạnh hết đà, chúng ta chỉ cần lời hắn chưa nói hết, một trận ho kịch liệt cắt ngang hắn. Nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Hắn đã bị Dương Thần giết cho vỡ mật, giờ phút này chỉ muốn cách xa quái vật kia càng xa càng tốt. Tào Chấn Đông im lặng đứng một bên, mảnh vải băng bó qua loa ở chỗ cánh tay đứt lìa đã sớm bị máu tươi thấm đẫm. Hắn chết dí nhìn chằm chằm thân ảnh Dương Thần đang lắc lư, trong mắt đan xen cừu hận và sợ hãi, nhưng thủy chung không dám tiến thêm nửa bước. Ánh mắt điền nghị nông lướt qua giữa ba người. Hắn nhìn thấy ánh mắt né tránh của Sa Thông Thiên, đó là biểu hiện của việc ý chí chiến đấu bị đánh tan hoàn toàn. Phế vật. Hai chữ này cuộn trào trong cổ họng, cuối cùng hóa thành một tiếng hừ lạnh gần như không thể nghe thấy. Điền nghị nông chắp tay sau lưng đứng đó, xích diễm phi phong trong gió phần phật văng lên. Dưới tư thái tưởng chừng ung dung, tay phải hắn lại luôn đặt ở chỗ cách chuôi đao ba tấc. Khoảng cách này, vừa có thể rút đao nhanh nhất, cũng tiện lợi nhất để tùy thời rút lui. Cứ để hắn chạy cạn giọt máu cuối cùng đi. Giọng nói của Điền Nghị Nông rất nhẹ, nhưng lại khiến Sa Thông Thiên như được đại xá mà thở phào nhẹ nhõm. Ba người ăn ý hình thành thế bây hãm, nhưng ai cũng không muốn làm đoàn hồn ra tay trước. Hô hô hô. Mà Dương Thần ở trung tâm trường lại đột nhiên cười khẽ. Tiếng cười lẫn với tiếng gùng gục máu bọt của trào. Hắn bước về phía Tào Chấn Đông. Hô hô hô, hắn lê thân thể tàn tạ, từng bước tiến gần về phía Tào Chấn Đông. Điều khiến người ta rợn tóc gáy là theo bước chân hắn, những vết thương kinh tâm động phách kia vậy mà bắt đầu nhúc nhích khép lại. Lỗ máu xuyên thấu bụng mọc ra thịt non với tốc độ mắt thường có thể thấy, dưới lớp da cháy đen, huyết nhục mới sinh đang điên cuồng phát triển. Cái này không thể nào. Sa Thông Thiên tê liệt ngồi trên đất, dùng cả tay chân lùi về phía sau. Đồng tử của Điền Nghị Nông đột nhiên co rút lại nhỏ như mũi kim, huyết sắc công. Nhưng ngay sau đó lại kinh hãi phủ định phán đoán của mình. Không đúng, hắn căn bản không có hút máu. Đây là thứ còn đáng sợ hơn cả huyết sắc công. Yêu quái. Lý trí của Tào Chấn Đông hoàn toàn sụp đổ. Hắn phát ra tiếng thét chói tai không giống tiếng người, xoay người định bỏ chạy. Nhưng vừa bước được hai bước giờ mới nghĩ đến chạy. Thân ảnh Dương Thần như quỷ mị chợt hiện ra sau lưng hắn, bàn tay nhuốm máu tóm chặt lấy mắt cá chân hắn. ầm, mặt đất chấn động kịch liệt. Cả người Tào Chấn Đông bị vung lên đập xuống nền đá xanh, lực xung kích khổng lồ khiến mặt đất trong phạm vi 10 trượng toàn bộ nứt toát. Đợi khói bụi tan đi, trong tay Dương Thần chỉ còn lại nửa cẳng chân máu thịt lẫn lộn. Phần còn lại đã sớm hóa thành một vũng thịt nát dưới cú va chạm kinh hoàng. Chương 62, trận chiến kéo dài chương 62, trận chiến kéo dài. Dương Thần tùy tay ném đi bắp chân chỉ còn lại một nửa, bước về phía xa Thông Thiên đang cố gắng bò dậy nhưng không được ở một bên. Điện đại nhân, mau ngăn hắn lại. Cứu ta với. Sa Thông Thiên sắc mặt trắng bệnh, vừa liều mạng bò lùi lại, vừa hướng về phía Điền Nghị Nông cầu cứu. Nhưng Điền Nghị Nông nghe vậy lại chỉ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, bởi vì hiện tại trong lòng hắn cũng vô cùng rối rắm. Trận chiến trước đó hắn vẫn luôn nhìn trong mắt, thực lực chiến đấu của Dương Thần mạnh đến mức nào hắn rất rõ ràng. Ở lại đối đầu trực diện với Dương Thần, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng nếu bây giờ chạy, hắn không chắc có thể chạy thoát. Hắn là thiên tướng dưới trướng Huyết Thiên Tướng, tu luyện là võ học cấp cao của Huyết Sát Công, là huyết ngục công, tốc độ không phải sở trường của hắn. Không tiếp. Điền Nghị Nông vẻ mặt căm hận nhìn chằm chằm Dương Thần, trong lòng hận không thể thiên đao vạn quả hắn. Trước đó hắn có hai cơ hội an toàn rút lui. Một là lúc Dương Thần giết chết Tiêu Hồng Sương, nhưng lúc đó lại bị Dương Thần cố ý bán thảm lửa gạt. Lần thứ hai là lúc Dương Thần giết chết Trần Sĩ Hạc, nếu lúc đó ba người bọn họ lập tức phân tán bỏ chạy, Dương Thần chỉ có thể đuổi kịp một người. Đáng tiếc, hắn đều không nắm bắt được. Tất cả đều là vì Dương Thần thực sự quá nhẫn nhịn, lại nhẫn nhịn đến sau khi giết xong Trần Sĩ Hạc mới tiết lộ át chủ bài, khiến hắn bây giờ đi cũng không được, không đi cũng không xong. Đột nhiên, ánh mắt Điền Nghị Nông quét qua thi thể trên mặt đất, mắt sáng lên. Hiện trường có nhiều thi thể như vậy, những thứ này đều là túi máu của hắn, hắn hoàn toàn có thể dựa vào những thứ này mà đánh trận chiến kéo dài với Dương Thần. Mặc dù Dương Thần cũng có thể thông qua phương tiện nào đó để khôi phục bản thân, nhưng hắn dám khẳng định phương tiện này nhất định có giới hạn. Vừa rồi có thể khôi phục thương thế nghiêm trọng như vậy như lúc ban đầu, cái giá phải trả nhất định không nhỏ. Nếu thực sự liều mạng tiêu hao, hắn ít nhất có 8 phần chắc chắn thắng. Nghĩ đến đây, Điền Nghị Nông triệt để hạ quyết tâm, không chạy nữa, cứng đôi cứng với Dương Thần đến cùng. Và ngay trong khoảng thời gian Điền Nghị Nông suy nghĩ này, Sa Thông Thiên thấy hắn không có chút phản ứng nào. Trong tuyệt vọng, cuối cùng nhịn không được mở miệng mắng to. Điền Nghị Nông, lão tử địt 8 đời tổ tông ngươi, ngươi cái thằng rành con, lão tử đúng là mù mắt, lại chọn đầu quân cho cái thằng mềm yếu như ngươi. Vì, ngươi của Xích Diễm Quân hóa ra đều là loại hàng này, thật khiến người ta cười rụng răng. Giọng nói của Sa Thông Thiên đã khàn đặc, nhưng vẫn không ngừng chửi đối. Dường như muốn chút hết tất cả sợ hãi và tức giận ra ngoài. Hắn vừa mắng như vậy, trực tiếp khiến Điền Nghị Nông ngây người. Vốn dĩ hắn đã quyết định ra tay rồi, dù sao thêm một người thêm một phần thắng. Nhưng nghe Sa Thông Thiên mắng mình thậm tệ như vậy, lập tức quyết định, vẫn là đợi Dương Thần giết chết Sa Thông Thiên rồi mới chọn ra tay. Sa Thông Thiên mắng xong Điền Nghị Nông, liền thấy Dương Thần đang đứng tại chỗ nhìn mình cười như không cười. Dương đường chủ, tha mạng. Sa Thông Thiên đột nhiên như biến thành người khác, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng quỳ rạp xuống vũng máu. Hắn run rẩy hai tay chắp lại, trán nặng nề đập xuống đất, phát ra tiếng đông đông trầm đục. Ngài và Tiêu Hồng Sương bọn họ có huyết thù, giết người của Xích Diễm Quân cũng là bọn họ đáng đời. Hắn ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt nước mũi lên, nặn ra nụ cười lấy lòng, nhưng ngài và ta không có thù oán gì, ngài chẳng qua chỉ giết mấy tên thủ hạ của ta thôi, ta căn bản không để trong lòng. Chết thì chết, chỉ cần ngài giơ cao đánh khẽ, ta Sa Thông Thiên nguyện dâng lên toàn bộ gia sản. Vàng bạc châu báu, tuyệt sắc mỹ nhân, còn có cương pháp, còn có giọng nói của hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, má phồng lên một cách kỳ lạ. Vút, một luồng hàn quang xanh biết từ trong miệng Sa Thông Thiên bắn ra. Kim độc mang theo mùi tanh hôi nồng nặc thẳng hướng cổ họng Dương Thần. Hừ, Dương Thần chỉ tùy ý nghiêng đầu, kim độc liền sượt qua cổ bay đi, khi rim vào cột đá phía sau lại ăn mòn phát ra tiếng xì xì khói trắng. Bẹp. Dương Thần nhấc chân nặng nề dẫm xuống. Khuôn mặt Sa Thông Thiên vẫn còn đọng lại nụ cười âm độc, nổ tung như quả dưa hấu chín mọng. Lời thưa thật nhiều. Dương Thần trà trà đế dày lên thi thể, ngẩng mắt nhìn về phía Điền Nghị Nông. Hắn hoạt động cổ, các sợi cơ mới sinh ra phát ra tiếng ken két khiến người ta hễ răng. Bây giờ ngón tay dính máu từ từ nắm thành quyền, Dương Thần nghe răng cười dữ tợn, đến lúc tính sổ của chúng ta rồi. Điền Nghị Nông biết giờ phút này đã không còn đường lui, sắc ý trong mắt tăng vọt, không chút do dự ra tay. Tuyệt kỹ Xích Huyết Kiếm. Hắn tay phải thành chảo, hung hăng vạch một đường lên lòng bàn tay trái, máu tươi tức khắc phun trào ra. Tuy nhiên, những dòng máu này không nhỏ xuống, mà dưới sự khống chế của chân khí nhanh chóng ngưng tụ, nén lại, cuối cùng hóa thành một thanh trường kiếm đỏ rực toàn thân. Thân kiếm trong suốt như huyết ngọc, bề mặt lấp lánh quần sáng đỏ sẫm kỳ dị. Keng, Điền Nghị Nông năm ngón tay nắm lại, huyết kiếm vào tay, lại phát ra tiếng kim loại va chạm. Hắn không chút do dự, thân hình bạo xung ra, huyết kiếm xé rách bầu trời, mang theo một đạo cầu vồng máu chói mắt, thẳng chém đầu Dương Thần. Đến tốt lắm. Dương Thần cười gằn một tiếng, không né không tránh, nắm đấm phải đột nhiên đánh ra, trên quyền phong khí huyết cuộn, lại muốn dùng thân thể cứng đối cứng với huyết kiếm. Ầm. Quyền kiếm va chạm, huyết kiếm lập tức vỡ vụn. Chỉ thế này thôi sao? Dương Thần cười khẩy một tiếng. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, huyết kiếm vỡ vụn đột nhiên phát sinh biến hóa. Vút vút vút. Vô số giọt máu đột nhiên hóa thành kim máu nhỏ như lông châu, như mưa bão bắn về phía Dương Thần. Vô số kim máu từ trong mảnh vụn bắn ra, trong nháy mắt đâm Dương Thần thành cái sảng. Máu tươi từ mấy chục lỗ máu phun ra, dưới ánh mặt trời vẽ ra những đường cong yêu dị. Thứ Dương Thần túi đầu nhìn cơ thể ngàn vết thương, khóe miệng ngược lại nhe ra càng rộng. Cũng có chút thú vị. Lời còn chưa dứt, những lô máu đáng sợ kia lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lành lại. Những chồi thịt mới sinh ra nhúc nhích đan xen vào nhau, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Khóe mắt Điền Nghị Nông kịch liệt co giật, động tác trên tay lại không ngừng, đặc kỹ huyết vụ võng. 10 ngón tay hắn như móc câu, đột nhiên xé về phía trước. Vô số hạt máu đột nhiên hóa thành một tấm lưới đỏ rực, mang theo mùi tanh hôi nồng nặc chụp xuống Dương Thần. Xì, khoảnh khắc huyết bóng chạm vào da thịt, trên người Dương Thần tức khắc buốc lên từng trận khói trắng. Thịt da với tốc độ kinh người ăn mòn bong chóc, lộ ra xương trắng lởm chởm. Ha ha ha. Dương Thần lại cuồng cười xông phá huyết bóng, thân thể tàn khuyết trong lúc xông lên nhanh chóng tái sinh. Khi nắm đấm đến trước mặt Điền Nghị Đông, đã khôi phục được 7-8 phần. Bút. Hai cánh tay vội vàng giơ lên đỡ bị cú đấm này đánh nát bét. Điền Nghị Đông mượn lực bạo lui, đế giày nặng nề giẫm lên một thi thể. Tu cục thi thể với tốc độ mắt thường có thể thấy được khô héo xuống, mà hai cánh tay bị nát của Điền Nghị Đông lại theo dòng máu tươi tràn vào nhanh chóng tái tạo. Nhìn thấy cảnh này, Dương Thần nghiêng đầu, lộ ra hàm răng trắng bệnh. Sao? Đây là định đánh trận chiến kéo dài với ta. Chương 63, diệt sát Điền Nghị Đông. Chương 63, diệt sát Điền Nghị Đông. Sao? Dương Thần nghiêng cổ, lộ ra hàm răng trắng bệnh. Đây là tính toán đánh lâu dài với ta. Hai người cách màn xương máu nhìn nhau, một người toàn thân đẫm máu nhưng chiến ý ngập trời, một người sắc mặt âm trầm nhưng sát cơ lắm liệt. Điền Nghị Đông lạnh giọng nói, ngươi quả thực rất mạnh, trước đây ta chưa từng nghĩ có người có thể dùng đoán cốt cảnh thắng luyện tạng cảnh. Huống chi ngươi còn lấy một địch năm. Nhưng mà, Điền Nghị Đông ngẩng đầu nhìn thẳng Dương Thần, nhưng mà ta không tin sau khi ngươi giết 4 người bọn hắn, lại không phải trả bất kỳ cái giá nào. Nếu ta đoán không sai, loại năng lực khiến thân thể ngươi cực tốc khôi phục kia hiện tại đã tiêu hao gần hết rồi nhỉ? Dương Thần nghe vậy nheo mắt lại. Điền Nghị Đông quả nhiên đoán đúng rồi. Hắn đưa thân thể vốn đã tổn hại đến mức đó khôi phục như lúc ban đầu, đã tiêu hao hết 7-8 phần chân khí trong cơ thể. Chân khí còn lại nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ một lần khôi phục, nếu dựa theo tình cảnh Điền Nghị Nông trong lòng đã dự tính, Dương Thần quả thực rất có khả năng bại trận. Nhưng mà, bèn, Dương Thần chân phải đột nhiên đạp mạnh xuống đất, mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Kinh lực cuồng bạo lấy hắn làm trung tâm, như sóng chiều cuồn cuộn về phía sau, cuốn lên đẩy trời đá vụn khói bụi. Mà cả người hắn thì như đạn pháo bắn ra ngoài. Hai mắt bốc cháy chiến ý, khóe miệng treo nụ cười dữ tợn, Dương Thần thẳng tiến Điền Nghị Nông. Điền Nghị Nông ánh mắt băng lãnh, đối mặt với Dương Thần đang lao tới, 10 ngón tay thành chảo, đột nhiên xé ra. Huyết mục vóng. Suy. Lưới máu lần nữa bao phủ xuống, xương máu điên cuồng ăn mòn, xâm thực thân thể Dương Thần. Tuy nhiên, hắn lại không hề né tránh, cứ thế xông thẳng qua lưới máu, một quyền đánh về phía Điền Nghị Nông. Ầm. Điền Nghị Nông sớm đã có phòng bị, hai cánh tay giao nhau đỡ lấy, nhưng vẫn bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Khi hắn lảo đảo đứng vững, xương cánh tay đã lại bị gãy, hơn nữa vị trí gần ngực phải bị quyền kình xuyên thủng, để lại một lô máu đáng sợ. Rõ ràng lực đạo lần này của Dương Thần đã trở nên mạnh hơn. Biểu cảm của Điền Nghị Nông không hề gợn sóng, bởi vì dưới chân hắn có không chỉ một thi thể. Ngay khi hắn lần nữa đặt chân lên một thi thể chuẩn bị dùng lại chiêu cũ thì, "Thực Nguyên." Giọng nói băng lãnh của Dương Thần truyền đến. Chỉ thấy hắn tay phải hư trảo, chân khí giữa 5 ngón tay phun ra nuốt vào. Trong nháy mắt, thi thể dưới chân Điền Nghị Nông kịch liệt co giật, toàn thân tinh huyết lại hóa thành mấy đạo huyết tuyến đỏ tươi phá thể mà ra. "Không!" Điền Nghị Nông mắt muốn nứt ra vươn tay muốn ngăn cản, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn những huyết tuyến kia như trăm sông đổ về biển nhập vào lòng bàn tay Dương Thần. Đáng sợ hơn là, hắn phát hiện huyết khí còn sót lại trong cơ thể mình cũng đang quần quật không kiểm soát, dường như muốn phá thể mà ra. Điền Nghị Nông mất máu quá nhiều nặng nề quỳ rạp xuống đất, sắc mặt vốn đã tái nhợt giờ khắc này càng xám trắng như người chết. Hắn run rẩy muốn chống người dậy, nhưng lại phát hiện ngay cả sức lực nhấc ngón tay cũng không còn. Còn đối diện, Dương Thần tắm trong vầng sáng màu máu, những vết thương bị ăn mòn kia đang với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khép lại. Làn da mới sinh ra ánh lên màu đỏ sẫm quỷ dị, huyết khí quanh thân quấn quanh so với trước càng thịnh hơn 3 phần. Ta có nói với ngươi ta chỉ có một loại phương thức hồi phục sao? Dương Thần chậm rãi bước đến trước người Điền Nghị Nông. Điền Nghị Nông toàn thân mềm nhũn trên mặt đất, khuôn mặt vốn uy nghiêm giờ khắc này xám xịt như xác chết tối giữa. Hắn run rẩy muốn ngẩng đầu, nhưng chỉ có thể nhìn thấy mũi giày Dương Thần dính đầy thịt vụn. Khụ khụ. Trong tiếng thở dốc mang theo bọt máu, hắn dốc hết sức lực cuối cùng nặn ra lời nói, Xích Diễm Quân sẽ không bỏ qua. Phụt. Dương Thần một cước đạp xuống, Điền Nghị Nông không còn chút hơi thở nào nữa. Đây là di ngôn của ngươi sao? Thật sự là quá cũ kỹ rồi. Hắn năm ngón tay hư trường, chân khí màu đỏ sẫm như mạng nhện lan tràn ra. Thực Nguyên. Thi thể của Điền Nghị Nông, Sa Thông Thiên và những người khác kịch liệt co giật, tinh huyết hóa thành từng đạo huyết tuyến phá không mà đến. Không chỉ bổ sung đầy đủ 5 giọt chân khí dịch ban đầu, còn ngưng tụ thêm 5 giọt nữa. Hiện tại trong đan điền tổng cộng có 10 giọt chân khí dịch. Dương Thần thở dài một hơi, thân thể cũng từ trạng thái tam trọng lui ra ngoài. Thân hình bành trướng dần khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Chết rồi, đều chết rồi. Nhiều cao thủ luyện tạng cảnh như vậy, toàn bộ đều bị Đường chủ chém giết rồi. Đệ tử Thiên Giang Bang xung quanh, ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, khó mà tin nổi. Có người méo mặt mình, có người không ngừng dụi mắt, bọn hắn tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của thưởng thức võ đạo. Võ giả luyện tạng cảnh trong lòng bọn hắn chính là nhân vật mạnh mẽ vô địch, hiện tại lại bị Đường chủ đoán cốt cảnh đánh chết tươi. Đường chủ đi vũ. Không biết là ai hô lên tiếng này trước, ngay sau đó dẫn bạo tiếng hoan hô rung trời. Các đệ tử mặt đỏ bừng, gào thét khản cả giọng, dường như muốn phát tiết hết sự bất ức những năm này. Còn tàn đảng Sa Hà Bang sắc mặt xám như cho tàn. Có người tê liệt ngồi trên đất như mất cha mẹ. Càng nhiều người hơn thì thừa dịp tiếng hoan hô lặng lẽ lùi lại, sau đó điên cuồng chạy trốn về bốn phương tám hướng. Dương Thần giờ khắc này thân hình lóe lên, như chim ưng vồ lấy gáy đối phương. Đại nhân tha mạng. Đệ tử kia toàn thân run rẩy như sàng, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, tiểu nhân chỉ là kẻ kiếm cơm qua ngày, trong nhà còn có lão mẫu 80. Cơ miệng. Dẫn ta đi nơi Sa Thông Thiên giấu tiền tài bảo vật. Giết xong người, đương nhiên phải sở thi thể. nhưng mà đến vị trí như Sa Thông Thiên bọn hắn, hầu như sẽ không mang võ học công pháp theo người nữa, thông thường đều sẽ giấu trong mật thất.
Vâng,
vâng, đại nhân mời đi theo ta. Hắn tiện tay gọi đến mấy tên tinh nhuệ Thanh Long Đường, dưới sự dẫn đường của tên hướng đạo run rẩy này, đi đến trước một cánh cửa gỗ chạm khắc. Đại nhân, đây chính là nơi bang chủ bế quan tu hành. Dương Thần lừ một tiếng, vào đi. Đệ tử kia đẩy cửa bước vào, bên trong là một không gian khá rộng rãi. Bên trái bày biện bàn ghế trà cụ làm bằng gỗ hoàng hoa lê, bên phải trưng bày đủ loại khí giới tu luyện. Khí giới chịu trọng lượng làm bằng huyền thiết, một nhân luyện công thấm đẫm mồ hôi, còn có mấy cái vỏ thuốc vỡ nát vương vãi trên đất. Ánh mắt Dương Thần tuần tra trong mật thất, cuối cùng dừng lại trên hai quyển cổ tịch ở ngăn bí mật đầu giường. Hắn tiện tay nhặt lên, trên bìa sách đã ngả vàng rõ ràng viết nhiên một luyện tạng pháp và liệt Dương Thần trưởng. Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là môn trưởng pháp Sa Thông Thiên trước đây đã dùng. Ngoài ra, thì không còn gì nữa. Phần lớn công pháp đều được tập trung cất giữ trong võ khố của bang. Nhìn quanh bốn phía, xác nhận không còn bỏ sót gì nữa, Dương Thần phân phó đệ tử tùy tùng nói, để 10 người trông coi, số còn lại về bang điều động nhân lực, đem những thứ này toàn bộ vận về Thanh Long Đường. Khi bước ra khỏi mật thất, mặt trời chiều đã lặn. Dương Thần đạp trên vũng máu đầy đất, đột nhiên cảm thấy một trận mệt mỏi chưa từng có ập đến. Hôn Nguyên Huyết Phách công tuy có thể tu bổ thương tổn nhục thân, nhưng có tiêu trừ sự mệt mỏi về tinh thần. Xuyên qua những con hẻm quen thuộc, khi đại môn Dương phủ hiện ra trong tầm mắt, bước chân hắn đã hơi có vẻ hư phủ. Lao ra, Thanh Loan và Hồng Tức kinh hông nên đón, nhưng bị Dương Thần khoát tay ngăn lại. Chuẩn bị nước nóng không cần hầu hạ. Sau khi tắm rửa đơn giản, Dương Thần ngã nhào lên giường. Y phục dính đầy mùi máu tanh còn chưa kịp thay, mí mắt nặng trĩu đã khó mà nhấc lên được nữa. Chương 64, khoảnh khắc thư giãn chương 64, khoảnh khắc thư giãn Dương Thần từ từ mở mí mắt nặng trĩu, ánh sáng ban mai chiếu vào từ ngoài cửa sổ khiến hắn khẽ nhíu mắt. Lao ra tỉnh rồi. Tiếng hô kinh ngạc của Hồng Tức vừa dứt, ba khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ mệt mỏi liền ghé sát giường. Vân Thâm cùng dưới mắt Lâm Vân Nương cho thấy nàng đã thức trắng đêm, giờ phút này lại gắng gượng nở nụ cười dịu dàng, ngày cuối cùng cũng tỉnh rồi, giấc ngủ này là chọn một ngày một đêm. Nàng đỡ Dương Thần tựa vào vai mình, quay đầu phân phó, "Thanh Loan, đem cháo phục linh đang hâm nóng trên bếp lại đây." Khi bát sứ xanh được đưa đến tay, Dương Thần mới phát hiện cổ họng mình khô khốc đau rát. Hắn ngẩng đầu uống cạn một hơi, nước cháo ấm nóng trượt xuống cổ họng, nhưng lại giống như giọt mưa rơi vào sa mạc ngược lại càng kích thích cơn khát dữ dội hơn. Chuẩn bị bữa ăn. Giọng hắn khàn khàn đến đáng sợ. "Phần cho 5 người không, 10 người ăn thịt. Ta đi uống nước trước đã." Dương Thần từ trên giường đứng dậy chạy thẳng tới phòng bếp, trực tiếp vơ lấy gáo nước trong chu nước liên tục múc ba gáo. Nước giếng mát lạnh vào bụng, nhưng lại giống như bị động không đáy nuốt chửng, không hề giảm bớt chút nào. Hắn dứt khoát ném gáo nước đi, hai cánh tay dùng sức một cái ảo. Cả chu nước trong bát bị dơ cao lên, tiết hầu kịch liệt lên xuống, dòng nước trong bát chảy dọc theo cằm. Cho đến khi đáy chu ngửa lên trời, hắn mới thỏa mãn thở ra một hơi dài. Hắn sải bước nhanh chóng trở lại chính sảnh, tiếng bụng réo ầm ĩ như sấm khiến các nha hoàn đứng hầu che miệng cười khẽ. "Lao ra, đồ ăn đến rồi." Theo tiếng gọi khẽ của Hồng Tước, các người hầu nối đuôi nhau đi vào. Bàn ăn gỗ đàn hương nhanh chóng được chất đầy sơn hào hải vị. Ba con dê quay vàng nóng giòn rụm bóng lấy dầu, lớp da giòn của hai con heo sữa kêu răng rắc, còn có cả đĩa thịt Michael, trưởng gấu, gà hầm sâm núi. Mùi thịt đậm đà lập tức tràn ngập sảnh đường. Ánh sáng tinh danh trong mắt Dương Thần bùng lên, khoảnh khắc bớ lấy đôi đũa ngả voi gió cuốn mây tàn. Đùi dê trong tay hắn bị xé toạc như đậu phụ non, lớp da heo giòn rụm nổ tung mùi dầu thơm trong cái răng. Cả con gà rừng cả xương lẫn thịt bị nhai nát bét, nước sâm trực tiếp dốc vào bát sứ uống cạn. Các nha hoàn nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, tốc độ thêm thức ăn hầu như không theo kịp nhịp độ ăn uống của hắn. Khi miếng thịt mai cuối cùng biến mất giữa môi răng, Dương Thần cuối cùng cũng thỏa mãn thở ra một hơi nóng mang theo mùi thịt. Đĩa lượng xương chất đống như núi trước mặt, chứng kiến bữa tiệc thịnh soạn đáng kinh ngạc này. Cứ thế này đi, no 8 phần là vừa đẹp. Dương Thần vẫy vẫy tay, bảo các nha hoàn dọn dẹp bàn đi. Sau đó vẫy tay với Lâm Vân Lương. Dương Thần nhận lấy khăn nóng nha hoàn đưa tới, chậm rãi lau khóe miệng. Hắn nhìn dáng vẻ buồn chồn không yên của Lâm Vân Lương, đột nhiên khẽ cười một tiếng. "Vân Lương, lại đây." Chờ nàng đi tới gần, Dương Thần tiện tay ném chiếc khăn dính dầu mỡ vào chậu đồng, văng lên vài tiếng nước. "Từ ngày mai, ngươi hãy thường xuyên đi lại ở các buổi trà hội nhã tập phía Đông Thành." Hắn dùng đầu ngón tay khẽ gõ mặt bàn, phu nhân Lý Viên ngoại thích nghe nhạc nhất, tiểu thư nhà Trường Chi phủ vừa có được một con ngựa quý Tây vực. "Những người này, ngươi đều nên đi kết giao." Tay Lâm Vân Nương đang vặn khăn bỗng dừng lại. Nhớ kỹ Dương Thần đột nhiên như người, hơi thở mang theo mùi thịt mai phả vào thai nàng, "Ta muốn là tin tức trong thư phòng của phu quân các nàng, chứ không phải chuyện phiếm trong khuê phòng." Lâm Vân Nương cụp mi mắt xuống, giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Thiếp thân đã hiểu rồi. Dừng một chút, lại cẩn thận bổ sung một câu, chỉ là phu nhân Lý tính tình kiêu ngạo, còn tiểu thư trước lại. Dương Thần nghe vậy cười lạnh một tiếng, trong mắt hắn lóe lên một tia hàn quang, nếu những quý phu nhân đó dám cho người sắc mặt xem. Ngón tay khẽ dùng sức, để lại vết ngón tay màu đỏ nhạt trên làn da trắng nõn của nàng. "Người cứ việc ghi lại tên, ta ngược lại muốn xem là phu nhân nhà ai lại không hiểu quy tắc như vậy." Sau khi giày vò xong, Dương Thần lại cùng các nàng tắm rửa, lúc này mới cho các nàng trở về. Sau đó hắn liền chạy thẳng tới Thiên Giang Bang. Sau một ngày lan truyền, chuyện Dương Thần một mình chém giết 5 võ giả luyện tạng cảnh cũng đã truyền ra. Từ đó về sau, Lâm An phủ không còn nói về Tam Đại Bang phải nữa. Xích Kình Bang, Sa Hà Bang và Tào Bang đều chủ động đến quy phục, trở thành phân hội của Thiên Giang Bang. Khi Dương Thần bước vào tổng đà của Thiên Giang Bang, sân tập vốn ồn ào lập tức im phăng phắc. "Đường chủ!" Hàng trăm bang chúng đồng thanh hành lễ, sóng âm chấn động khiến chuông đồng ở góc mái kêu vang. ánh mắt của họ nóng bỏng như nhìn thấy thần linh vị trước mắt này chính là truyền kỳ sống đã phá vỡ lẽ thường của võ đạo. Cờ hàng của Xích Kình, Sa Hà, Tào Bang bay phần phật trong gió, giờ đây đều đã thay bằng cờ nền đen vân vàng của Thiên Giang Bang. Chỉ là bang chủ Thượng Quan Giang chậm chạp chưa về, bên trong tổng đà sóng ngầm của trào. May mắn là trong bang vẫn còn vài vị trưởng lão luyện tạng cảnh, miễn cưỡng có thể chấn giữ cục diện. Dương Thần đương nhiên lười quản những chuyện lặt vặt này, hắn trực tiếp đi đến Thanh Long Đường. Thanh Long Đường nghị sự sảnh. Dương Thần bước vào Thanh Long Đường, đệ tử trong đường nhao nhao hành lễ, trong mắt tràn đầy kính sợ. Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên người chấp sự Vương Nhạc, người phụ trách nội vụ. Vương Nhạc, thuộc hạ có mặt. Vương Nhạc đội vàng tiến lên, túi người nghe lệnh. Chuyện bang tiếp nhận tài sản của các bang phái khác, tiến triển thế nào rồi? Trán Vương Nhạc lấm tấm mồ hôi, cẩn thận đáp, bẩm đường chủ, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn kiểm kê, sản nghiệp của Xích Kình Bang, Sa Hà Bang, Tào Bang rất nhiều, sổ sách phức tạp, e rằng còn cần thêm chút thời gian mới có thể làm rõ hoàn toàn. Dương Thần khẽ gật đầu, không hề bất ngờ. Lúc này, các thế lực chắc chắn sẽ ngầm dở trò, bên trong Thiên Giang Bang cũng không thiếu người ăn chặn. Còn công pháp bí tịch thì sao? Ai đang phụ trách? Là Triệu đại nhân, ngoại vụ sứ. Đi nói với hắn. Giọng điệu Dương Thần bình thản, nhưng không cho phép nghi ngờ. Tất cả công pháp luyện tạng cảnh, cùng với võ học trung phẩm trở lên, sao chép một bản, gửi đến phủ của ta. Vương Nhạc nghe vậy, sắc mặt khẽ biến. Đường chủ, chuyện này. Hắn do dự nói, bang quy định rõ ràng, công pháp trong võ khố không được tự ý sao chép, cần phải được bang chủ hoặc trưởng lão hội phê chuẩn. Dương Thần nhấc mắt lên, lặng lẽ nhìn hắn. Vương Nhạc lập tức như rơi vào hầm băng, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra. Lúc này hắn mới nhớ ra vị trước mắt này chính là kẻ tàn nhẫn đã một mình chém giết 5 tên luyện tạng cảnh. Thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Vương Nhạc lập tức đổi giọng, cúi người thật sâu, quay người nhanh chóng rời đi. Dương Thần thu hồi ánh mắt, thần sắc như thường. Quy tắc, đó là dùng để ràng buộc kẻ yếu. Hắn dám đảm bảo, chờ Thượng Quan Giang trở về, biết chuyện này cũng sẽ không hỏi hắn làm gì. Sau khi xử lý xong những chuyện này, Dương Thần liền rời khỏi Thiên Giang Bang, lại một lần nữa trở về phủ. Mà sự việc quả nhiên cũng như Dương Thần dự liệu, Triệu ngoại thủ, người phụ trách công pháp bí tịch, nghe Dương Thần nói muốn bí tịch, nghĩ cũng không nghĩ liền đồng ý, đặc biệt sắp xếp vài người cùng nhau sao chép, đảm bảo trong thời gian ngắn nhất đưa đến cho Dương Thần. Sau trận chiến ngày hôm qua, Dương Thần đã hoàn toàn chứng minh giá trị của hắn. Sau này địa vị của hắn ở Thiên Giang Bang có thể tưởng tượng được, Triệu ngoại thủ tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà đụng vào vận rủi của Dương Thần. Ngay chiều hôm đó, bí tịch đã sao chép xong liền được đưa đến phủ của Dương Thần. Chương 65, hộ tạng hoàn chương 65, hộ tạng hoàn. Dương Thần vừa ngồi xuống thư phòng, hạ nhân liền dẫn một gã đệ tử ngoại vụ đường đội ba đến. Người đến tay nâng một chiếc hộp gỗ từ đàn, không người hành lễ, ngay cả hô hấp cũng cố ý thả nhẹ. Dương đường chủ, đây là công pháp ngài cần. Mở nắp hộp ra, tám quyển sao chép được đóng gói tỉ mỉ chỉnh tề sắp hàng. Dương Thần nhận lấy hộp, đem các quyển sao chép bên trong đều lấy ra, đơn giản xem qua một chút. Tuyệt Viêm Đao Pháp Băng Linh Kình Kim Nguyên Luyện Tạng Pháp Huyết Mục Công. Có thể thấy được chính là công pháp mà trước đây Tào Trần Đông, Điền Nghị Nông bọn hắn tu luyện. Khi đầu ngón tay chạm đến quyển cuối cùng, đồng tử Dương Thần đột nhiên co rút lại. Phong Lôi Mật Lục. Người đưa sách khỏe miệng lộ ra một nụ cười tâm linh thần hội, không sai, chính là võ học mà Tiêu Hồng Xương tên phản đồ kia tu luyện, Triệu đại nhân đặc biệt dặn dò, công pháp này vốn là Tiêu Hồng Xương từ trong võ khố của bang chúng đổi được, đã Dương đường chủ cần, vậy thì cùng nhau đưa tới. Dương Thần đốt ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve trên tên sách mạ vàng, hắn khỏe miệng hơi nhếch lên, đem hộp gỗ chậm rãi đóng lại. Nói với Triệu ngoại thủ, trong giọng nói mang theo vài phần thú vị, phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Người đưa sách thấy Dương Thần thu hạ bí tịch, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, lần nữa cung kính hành một lễ. Nếu Dương đường chủ không có gì khác phân phó, thuộc hạ liền xin cáo lui trước. Dương Thần khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên Phong Lôi Mật Lục trong tay, nhàn nhạt nói, đi đi. Người đưa sách không dám nán lại, không người lui lại vài bước, xoay người rời khỏi phòng khách. Bước tiếp theo chính là trùng kích luyện tạng cảnh. Đợi người đưa sách rời đi, Dương Thần cầm những bí tịch này tiến vào luyện công phòng. Đến lúc này, Dương Thần mới có thời gian kiểm kê một chút thu hoạch sau đại chiến ngày hôm qua. Túc chủ, Dương Thần võ học Huyền Vũ Chân Công, 5 tầng thứ 5, đặc hiệu Đa Trọng Kình, phản chấn thực nguyên gia tốc dũ hợp cảnh giới, đoán cốt cảnh đỉnh phong điểm thôi diễn, 186-186 điểm. Dương Thần nhìn điểm thôi diễn trên bảng, có chút kinh ngạc, không ngờ lại tăng nhiều như vậy. Hắn hồi tưởng lại, những người mà hắn giết trong trận chiến ngày hôm qua, không tính những tiểu lâu la kia, hắn tổng cộng đã giết 6 người. Đoạn Hồn Đao Lưu Tam, Tiêu Hồng Xương, Trần Sĩ Hạc, Tào Trấn Đông, Sa Thông Thiên còn có Điền Nghị Đông. Ngoại trừ Lưu Tam, 5 người còn lại đều là luyện tạng cảnh võ giả. Điểm thôi diễn còn lại trước đó của hắn là 26 điểm. Nói cách khác, hắn đã thu hoạch được tổng cộng 160 điểm giá trị thôi diễn trong trận chiến đó. Lưu Tam hẳn là giống như Tiêu Ngọc Lan, Tào Vô Thương bọn hắn mấy cái đoán cốt cảnh, có 10 điểm giá trị thôi diễn. 150 điểm còn lại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chính là 5 tên luyện tạng cảnh mỗi người 30 điểm. Dương Thần nhớ rõ trước kia thôi diễn Hỗn Nguyên Huyết Phách Công, chính là tiêu tốn 30 điểm. Mà Hỗn Nguyên Huyết Phách Công do 3 môn công pháp dung hợp thành chính là võ học trung phẩm. Cho nên 30 điểm giá trị thôi diễn này hẳn là không có quan hệ với tu vi cảnh giới của người bị giết, mà là có liên quan đến việc người bị giết sở hữu đặc kỹ. Dương Thần lại quan sát bảng hệ thống một chút, phát hiện trong các đặc hiệu phía sau Huyền Vũ Chân Công, ngoại trừ Đa Trọng Kình, đều có thêm một dấu cộng. Xem ra sau này muốn thôi diễn, có thể nhắm vào một loại đặc hiệu nào đó để tiến hành tăng lên. Sau khi kiểm kê rõ ràng thu hoạch, Dương Thần thu bảng lại. Hiện tại không đội thêm điểm, quan trọng nhất hiện tại là trùng kích luyện tạng cảnh. Thành công sau đó sẽ nắm giữ mấy môn võ học trung phẩm kia, cuối cùng mới cân nhắc làm thế nào để thêm điểm. Sau đó, Dương Thần từ bên cạnh cầm lấy một quyển luyện tạng pháp, đầu ngón tay vuốt ve trên bìa nhiên một luyện tạng pháp một lát. Khi mở trang đầu, thần tình của hắn còn mang theo vài phần mong đợi, nhưng theo việc đọc sâu hơn, lông mày lại càng nhíu chặt. Thì ra là thế. Hắn khẽ thở dài, đem bí tịch đặt ở trên bàn. Ánh chiều tà ngoài cửa sổ xuyên qua song cửa, chiếu xuống những bóng loang lổ trên trang sách. Khác hẳn với việc tu luyện ma bì đoán cốt, luyện tạng cảnh lại là một bước ngoặt võ đạo hung hiểm như vậy. Lúc trước tu luyện thiết xa trường, dù cho thất bại cũng chỉ là da chóc thịt bong, đoán cốt giai đoạn hậu quả nghiêm trọng nhất cũng chỉ là xương nứt gân tổn thương. Nhưng ngũ tạng lục phủ, những cơ quan yếu ớt duy trì sinh cơ này, sơ sẩy một chút liền vạn kiếp bất phục. Cho nên khi tu luyện luyện tạng pháp, nhất định phải phục dụng hộ tạng hoàn. Như vậy có thể cực lớn giảm bớt rủi ro khi tu tập luyện tạng pháp. Trước kia tu luyện ma bì pháp và đoán cốt pháp, tuy rằng cũng phải phục dụng đan dược tương ứng, nhưng tác dụng của những đan dược kia phần lớn là dùng để cung cấp dinh dưỡng. Tuy rằng dược liệu cần thiết đắt đỏ, nhưng có tiền vẫn có thể mua được. Nhưng một vị chủ dược trong hộ tạng hoàn này lại không phải là dược liệu gì quý giá, mà là một quả tim của yêu quái. Lần trước Dương Thần nghe nói liên quan đến yêu là ở Hắc Thạch Thành. Lúc ấy xương máu quỷ dị bị người của Xích Diễm Quân cố ý lan truyền nói là do yêu ma gây ra. Nhưng đến tận bây giờ Dương Thần còn chưa từng gặp bất kỳ yêu ma quỷ quái nào, cho nên hắn nhất thời cũng không biết đi đâu để kiếm cái quả tim yêu quái này. Không hiểu thì hỏi, Dương Thần lập tức thẳng đến Thiên Giang Bang, đi tìm Triệu Ngoại Thủ vừa mới tỏ ý tốt với hắn. Triệu Ngoại Thủ tên là Triệu Thắng, bình thường liền ở tại Ngoại Bộ Đường. Dương Thần chạy đến Ngoại Bộ Đường, Triệu Thắng đã chuẩn bị sẵn Long Tỉnh Thượng Hạng nên đón. Dương Đường chủ đích thân đến, thật là khiến Hàn Xá Sinh huy a. Triệu Thắng tươi cười rạng rỡ, nếp nhăn nơi khỏe mắt giấu giếm sự tinh minh của thương nhân. Thấy Dương Thần đến, hắn tự mình rót trà, động tác mây bay nước chảy, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Triệu Ngoại Thủ khách khí rồi. Dương Thần nhận lấy chén trà, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ trên sứ thanh. Gần đây bang vụ phức tạp, đa tạ Ngoại Thủ lo liệu. Đâu có, đều là phận sự. Triệu Thắng khoát tay cười nói, ngược lại là Dương Đường chủ một trận định cát khôn, hiện tại ở Lâm An Thành danh tiếng vang xa a. Hương trà lượn lờ, Dương Thần khẽ nhấp một ngụm, chậm rãi nói, hư danh thôi. Ngược lại hôm nay đến đây, có một việc muốn thỉnh giáo Triệu Ngoại Thủ. Dương Đường chủ cứ nói đừng ngại. Về hộ tạng hoàn. Bàn tay vuốt râu của Triệu Thắng khẽ dừng lại, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, sau đó lộ ra vẻ quả nhiên là vậy đã hiểu rõ. Hắn đem chén trà nhẹ nhàng đặt xuống, đáy sứ chạm vào gỗ đàn, phát ra một tiếng vang nhỏ. Dương Đường chủ có biết? Hắn đột nhiên hạ thấp giọng, ngón tay vô ý thức vẽ vòng tròn trên bàn. Vì sao thượng quan bang chủ quanh năm ở bên ngoài, ít khi về bang? Dương Thần nhướng mày, muốn nghe tường tận. Triệu Thắng cũng không hút mở, trực tiếp công bố đáp án, vị bang chủ của chúng ta thật ra là bị bên trên trưng điều đi làm việc rồi. Hắn ngón trỏ chỉ lên trên, yêu vật xuất hiện trong vòng trăm dặm xung quanh Lâm An phủ đều phải dựa vào những cao thủ như bọn họ đi thanh trừ. Bên trên, Dương Thần nghe vậy liền ngồi thẳng người, hắn có dự cảm mình tiếp theo nhìn thấy e rằng là bộ mặt thật của thế giới này. Không sai, Dương Đường chủ chẳng lẽ không kỳ quái sao? Hiện tại thế đạo này yêu ma hoành hành, vì sao bách tính lại vẫn có thể an cư lạc nghiệp, thậm chí rất nhiều người cả đời cũng chưa từng thấy yêu quái? Mà thực lực của yêu ma căn bản không phải là sức người có thể sánh được. Cho dù là giống như bang chủ đã đạt đến tẩy tủy cảnh cường đại võ giả, cũng không thể cùng yêu ma đối kháng. Có thể đối kháng yêu ma chỉ có yêu ma chính nó và tông môn. Chương 66, tông môn, yêu ma. Chương 66, tông môn, yêu ma. Tông môn và yêu ma. Dương Thần khẽ lặp lại, mày khẽ nhíu. Hắn nhìn Triệu Thắng, tiếp tục hỏi, yêu ma cũng sẽ tàn sát lẫn nhau? Triệu Thắng lắc đầu cười trừ, cụ thể hơn thì ta cũng không rõ. Dù sao với thực lực của ta, còn chưa đủ tư cách tiếp xúc loại bí mật đó. Hắn nâng chén trà lên nhấp một ngụm, tiếp tục giải thích, Thiên Giang Bang chỉ là một trong số những thế lực nhỏ được Nguyên Sơn Tông nâng đỡ. Còn về yêu quái tâm tạng mà ngươi cần, có thể thông qua điểm cống hiến của bang phái để đổi. Thấy Dương Thần muốn nói lại thôi, Triệu Thắng giơ tay ra hiệu, rồi nói tiếp, điểm cống hiến chính là công tích mà ngươi tích lũy được trong bang. Đợi khi nào tích đủ, thì xin bang chủ chỉ có hắn mới có tư cách liên hệ với Nguyên Sơn Tông. Hắn dừng một chút, đầy thâm ý bổ sung, nhưng với chiến tích ngày hôm qua của Dương Minh, đổi một mình hộ tạng hoàn là dư sức, đủ để ngươi tu luyện một môn luyện tạng pháp đến nhập môn rồi. Vừa nói, Triệu Thắng vừa lấy ra một cái bình sứ xanh từ trong ngực, đẩy đến trước mặt Dương Thần. Triệu đại nhân, đây là... Ấy, đại nhân với tiểu nhân gì chứ? Triệu Thắng xua tay cười. Nếu Dương Minh không chê, sau này chúng ta cứ xưng huynh gọi đệ thì sao? Ánh mắt Dương Thần dừng lại trên bình sứ một lát, rồi vươn tay ra nhận lấy, Triệu huynh hậu tặng, Dương mộ xin ghi nhớ. Ha ha ha, sảng khoái. Triệu Thắng vỗ tay cười lớn, rồi hạ giọng xuống. Nhưng chuyện này phải giữ kín như bưng. Coi như là ứng trước, đợi bang chủ về bang, Dương Minh phải làm bù thủ tục. Dương Thần dùng ngón tay vuốt ve cái bình sứ mát lạnh, gật đầu nói, đó là đương nhiên. Cất cái bình vào trong ngực, sau chuyện này, hai người coi như đã chính thức hoàn thành giao dịch lợi ích. Không khí lập tức trở nên sôi nổi hẳn lên. Dương Thần thừa cơ tiếp tục hỏi, Triệu huynh, ta còn một vấn đề, yêu quái tâm tạng này chỉ có thể do tông môn ban thưởng thôi sao? Chẳng lẽ không thể dựa vào sức mình mà chém giết? Đương nhiên là có thể. Câu trả lời của Triệu Thắng lại nằm ngoài dự liệu của Dương Thần. Chỉ cần ngươi có thực lực tẩy tùy cảnh, là có thể miễn cưỡng một mình giết chết một con yêu quái. Đây cũng là việc mà bang chủ của chúng ta thường xuyên làm nhất. Nói xong Triệu Thắng vỗ vai Dương Thần, nói, có phải rất hoang đường không, nhưng sự thật là như vậy đấy. Sức mạnh của yêu quái không phải là sức người có thể bị kịp, võ giả luyện tạng cảnh gặp phải yêu quái chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, nếu may mắn thì có lẽ còn giữ được mạng. chỉ có võ giả tẩy tùy cảnh mới có thể trong tình huống một đối một mà chính diện đánh giết. Nói xong, Triệu Thắng cũng thở dài một hơi, ánh mắt trống rỗng, không biết đang nghĩ gì. Vậy không đúng, nếu yêu quái thật sự mạnh đến vậy, thì Sa Thông Thiên, Tào Chấn Đông bọn họ là sao? Hộ tạng hoàn của bọn họ từ đâu mà có? Còn có Xích Diễm Quân, bọn họ công thành đoạt đất, rất khó tránh khỏi việc chạm mặt yêu quái chứ. Dương Thần rất nghi ngờ lời nói của Triệu Thắng, thậm chí hắn còn cảm thấy Triệu Thắng cố ý thổi phồng giá trị của hộ tạng hoàn để bán ân tình. Vấn đề này rất rõ ràng mà, dù là Tào Bang, Xích Kình Bang hay Sa Hà Bang, phía sau bọn họ đều có tông môn. Chỉ là tông môn sau khi đầu tư vào bọn họ, không thu được đủ lợi ích, nên đã từ bỏ bọn họ. Thật ra, nếu không phải bang chủ đột phá tẩy tủy cảnh thành công, Nguyên Sơn Tông cũng sẽ từ bỏ Thiên Giang Bang của chúng ta rồi. Còn Xích Diễm Quân, vị thiên vương của bọn họ, chính là tông chủ của Xích Diễm Tông, đương nhiên có năng lực đánh giết yêu quái. Đây cũng là lý do tại sao Tào Chấn Đông và Trần Sĩ Hạc bọn họ lại đầu quân vào Xích Diễm Quân, chỉ có dựa vào bối cảnh của tông môn mới có thể tiến xa hơn. Nghe xong lời giải thích của Triệu Thắng, Dương Thần lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Xích Diễm Quân muốn thu phục thế lực của Lâm An phủ, tại sao không trực tiếp điều đại quân áp sát, lấy thế đè người, mà lại phải lén lút phái một điền nghị nông đến, bí mật tiến hành? Chỉ vì Lâm An phủ này là địa bàn của Nguyên Sơn Tông. Vậy nghe Triệu Minh nói như vậy, sức mạnh giữa yêu quái và tông môn rất chênh lệch, dường như không tương xứng. Dương Thần tiếp tục hỏi. Đương nhiên là không tương xứng rồi, yêu quái nho nhỏ sao có thể so sánh với tông môn được chứ? Có thể so sánh với tông môn là yêu ma, không phải yêu quái. Yêu quái là yêu quái, yêu ma là yêu ma, Dương Minh không thể đánh đồng chúng được. Yêu quái là sản phẩm do động vật hoặc thực vật nhiễm phải tà khí, biến dị mà thành, tuy rằng sức mạnh vượt xa phàm nhân, nhưng gặp phải võ giả tẩy tủy cảnh đem võ đạo luyện đến đỉnh cao, vẫn có thể bị tiêu diệt. Còn yêu ma thì khác, đây đã là bước mà phàm nhân không thể vượt qua được rồi, dù là võ giả mạnh mẽ đến đâu cũng không thể đối kháng. Giống như ta đã nói trước đó, có thể đối kháng với yêu ma chỉ có yêu ma và tông môn mà thôi. Cho nên, Dương Minh sau này nếu không may gặp phải yêu ma, trong đầu không được có bất kỳ ý niệm nào khác, chỉ có thể chạy. Nghe xong lời giải thích của Triệu Thắng, Dương Thần trầm mặc. Triệu huynh đã từng gặp yêu ma chưa? Yêu ma rốt cuộc mạnh ở chỗ nào? Sao huynh xác định chúng ta phàm nhân thật sự không có cách nào đối phó, mà tông môn lại dựa vào cái gì để đối kháng yêu ma? Triệu Thắng nghe vậy lắc đầu. Yêu ma ta chưa từng gặp, nhưng ta đã từng thấy đệ tử tông môn ra tay. Phàm là người có thể tu luyện đến luyện tạng cảnh, ai mà chẳng phải thiên tài? Lão phu năm đó vừa mới bước vào luyện tạng cảnh cũng giống như ngươi bây giờ, cảm thấy người định thắng thiên. Yêu ma gì chứ, yêu quái gì chứ, chẳng qua chỉ là quái vật có sức mạnh mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn mà thôi. Cho đến lần đó ta thật sự gặp phải yêu quái, đó là một con chó yêu. Nói đến đây, giọng của Triệu Thắng bắt đầu run rẩy, dường như hồi tưởng lại nỗi sợ hãi ban đầu. Những chiêu thức và kỹ xảo võ học mà ta luôn tự hào, trước mặt con súc sinh đó căn bản không có tác dụng gì. Chỉ có động dụng thuộc tính chân khí mới có thể gây ra tổn thương cho nó. Cái loại cảm giác tuyệt vọng đó, ta không thể miêu tả được, có lẽ đợi đến khi ngươi gặp phải thì mới có thể cảm nhận được. Thế nhưng chính con chó yêu mà ta cho rằng không thể chiến thắng đó, lại bị đệ tử tông môn tùy tay xóa sổ, cứ như giẫm chết một con kiến. Cũng chính là từ khoảnh khắc đó, ta hoàn toàn tuyệt vọng. Ta không biết võ học mà ta khổ cực tu luyện còn có ý nghĩa gì nữa. Cho dù sau này ta tu luyện đến tẩy tủy cảnh thì sao? Triệu Thắng bất lực nói. Dương Thần nghe xong không nói gì, hiện trường lập tức trở nên lung túng. Ha ha, nhưng Dương huynh vẫn đừng giống như ta, bằng vào tư chất của ngươi, bước vào tẩy tủy cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Biết đâu đến lúc đó, ngươi có thể đi ra một con đường mới cũng không chừng. Triệu Thắng thấy có chút lạnh nhạt, bắt đầu mở miệng vất vát. Vậy thì xin mượn lời tốt lành của Triệu huynh, nhưng ta còn một câu hỏi cuối cùng. Dương Thần đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại quay người hỏi. Dương huynh cứ nói, phải làm thế nào mới có thể trở thành đệ tử của tông môn? Nếu đệ tử của tông môn mạnh như vậy, vậy tại sao chúng ta không gia nhập? Chuyện này là do ta sơ suất, lại quên cả việc nói điều này. Triệu Thắng ngẩn người một chút, sau đó liền giải thích nguyên nhân. Trở thành đệ tử của tông môn rất đơn giản, chỉ cần có tư chất là được. Nói ra cũng khéo, phàm là người có tư chất tông môn, đều không thể tu luyện tôi thể pháp, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện một ít võ kỹ. Cho nên, giống như võ giả chúng ta, không cần kiểm tra. Chương 67, luyện tạng cảnh. Ngũ trong kình. Chương 67, luyện tạng cảnh. Ngũ trong kình. Đệ tử tông môn căn bản không cần tu luyện, bọn họ căn cứ vào ưu khuyết điểm của tư chất quyết định địa vị của bọn họ, bất quá cho dù tư chất kém nhất, địa vị thấp nhất đệ tử tông môn cũng xa xa mạnh hơn võ giả tẩy thủy. Lời nói của Triệu Thắng sâu sắc kích thích đến Dương Thần. Sau khi trở lại phủ đệ, hắn đi thẳng đến phòng luyện công, liền bắt đầu tu luyện. Mặc dù tin tức hôm nay nhận được khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, nhưng Dương Thần lại không hề chịu quá nhiều đả kích, bởi vì hắn và người bình thường không giống nhau, hắn có hệ thống. Hắn tin tưởng, dựa vào ưu thế của hệ thống, sẽ vô hạn thôi diễn công pháp, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ giẫm tông môn và yêu ma dưới chân. Dương Thần khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đem tạp niệm toàn bộ bài xuất khỏi đầu. Hắn từ trong lòng lấy ra bình sứ xinh nhỏ, đổ ra một viên hộ tạng hoàn màu đỏ sẫm, bề mặt viên thuốc cần hiện xích văn lưu chuyển, tản ra nhàn nhạt dược hương. Ực, đan dược vào bụng, trong nháy mắt hóa thành một luồng nhiệt lưu ấm áp, như lụa mỏng bao phủ trên ngũ tạng lục phủ, hình thành một tầng màng bảo vệ kiên cố. Hắn nhắm mắt ngưng thần, dựa theo ghi chép của Nhiên Mục luyện tạng pháp bắt đầu vận chuyển chân khí. Chân khí đang điền như dòng suối cuồn cuộn, men theo kinh mạch chậm rãi bay lên, cuối cùng hội tụ tại trái tim. Xì, chân khí cùng dược lực của hộ tạng hoàn giao hòa, lại tại bề mặt trái tim đốt lên một sợi hỏa diễm đỏ tươi. Cảm giác bỏng rát trong nháy mắt lan tràn, Dương Thần khẽ nhíu mày, nhưng không hề hoảng loạn. mang bảo vệ tạng phủ cách ly phần lớn đau đớn, chỉ để lại một loại cảm giác ấm áp kỳ lạ, phản phất trái tim bị ngâm trong bồn thuốc nóng bỏng. Hỏa diễm dần dần bộc thịnh, thuận theo dòng máu lưu động, lan tràn đến phổi, gan, lá lách, thận. Hô, hô, hô hấp của Dương Thần trở nên nặng nề, mỗi lần thổ nạp đều mang theo khí tức nóng bỏng nhàn nhạt. Da của hắn bắt đầu ửng đỏ, bề mặt cơ thể rịn ra mồ hôi nhỏ mịn, lại dưới nhiệt độ cao nhanh chóng bốc hơi, hình thành từng sợi xương trắng lượn lờ. Ngũ tạng lục phủ dưới sự tôi luyện của hỏa diễm chân khí, chậm rãi lột xác. Quá trình tôi luyện nội tạng cực kỳ vi diệu, chỉ cần hơi bất cẩn, hỏa diễm chân khí liền sẽ mất khống chế, đốt xuyên màng bảo vệ tạng phủ, dẫn đến khí quan suy kiệt. Tu luyện luyện tạng pháp quan trọng nhất chính là lực khống chế, phải luôn để chân khí duy trì ở điểm giới hạn. Vừa sẽ không quá ôn hòa mà mất đi hiệu quả tôi luyện, cũng sẽ không quá cuồng bạo mà làm tổn thương căn bản. Cứ như vậy, Dương Thần từng bước một, mỗi ngày không ngừng dụng công tiến hành tôi luyện. Chính cái gọi là tu hành không có năm tháng, thời gian 10 tháng thoáng cái đã qua. Nhân mục luyện tạng pháp nhập môn rồi. Dương Thần chậm rãi mở hai mắt, sâu trong đồng tử tựa hồ có hỏa quang chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn thở ra một hơi dài, khí tức phun ra lại ở trong không khí đốt lên một sợi hỏa diễm nhỏ, kéo dài mấy giây mới chậm rãi tắt đi. Nắm giữ kỹ năng Nhiên Mục Luyện Tạng Pháp, nhập môn, kỹ năng Nhiên Mục Luyện Tạng Pháp kích hoạt điều kiện thăng cấp, từ nhập môn tự động thăng cấp thành viên mãn, nhận được điểm thôi diễn 50, điểm thôi diễn 236 quả nhiên. Theo nhắc nhở của bảng hệ thống, Nhiên Mục Luyện Tạng Pháp vừa mới nhập môn, liền dưới sức mạnh vĩ đại của hệ thống, thăng cấp thành viên mãn. Hô. Trong nháy mắt, một luồng hồng lưu nóng bỏng từ ngũ tạng lục phủ đột phát, Dương Thần toàn thân run lên, chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất có vạn ngàn hỏa xà bơi lội. Toàn thân cơ bắp đều như tinh thiết rèn đúc căng chặt, giữa hô hấp ẩn ẩn chấn động, ẩn chứa lực bộc phát như núi lửa. Máu như xích kim nóng chảy, trong mạch máu lao nhanh gào thét, hắn theo bản năng nắm chặt nắm đấm, không khí lại bị bóp nát phát ra tiếng nổ vang. Đây chính là Nhiên Mục Luyện Tạng Pháp cảnh giới viên mãn. Dương Thần ngưng thị lòng bàn tay của mình, dưới da xích sắc văn lộ như dung nham chậm rãi lưu chuyển, theo hô hấp lúc gần lúc hiện. Hắn năm ngón tay khẽ mở, một luồng khí lưu nóng bỏng tại lòng bàn tay xoay tròn ngưng tụ, không khí đều bị nướng đến hơi bặm mẻo. Thử xem ánh mắt rơi trên chậu cây cảnh sứ xanh bên cửa sổ, Dương Thần lật tay khẽ đẩy, ầm. Một đạo trưởng ấn đỏ tươi rời thể bay ra, chậu cây cảnh cách đó 3 trượng ứng thanh nổ tung. Trong mảnh gốm vỡ bay tứ tung, thực vật xanh biếc còn chưa rơi xuống đất đã cháy đen của lại, bốc lên từng sợi khói xanh mang theo tia lửa. Quả nhiên là thế. Dương Thần nhặt lên một mảnh lá cháy, nhẹ nhàng xoa một cái liền hóa thành cho bụi, đây là lực lượng hỏa sát ẩn chứa trong huyết sát công. Sau khi đạt đến luyện tạng cảnh, lực lượng hỏa sát vốn hiệu quả không mạnh này, uy lực cũng tăng lên một đoạn. Đối với mức độ tăng lên này, trong lòng Dương Thần vẫn cảm thấy khá hài lòng. Bất quá cũng chỉ có vậy thôi. Kỳ thật nói thật, kỳ vọng lớn nhất của Dương Thần đối với luyện tạng cảnh cũng không phải là chân khí ly thể, chân khí chuyển hóa gì đó. Cái gì mà lôi điện khải giáp, đao thân bốc lửa gì đó, hoa hoẹ loẹ loẹ, còn không phải bị mình từng quyền đánh chết. So với loại chiến sĩ hiệu ứng đặc biệt kia, Dương Thần hắn càng si mê vào cận chiến quyền quyền đến thịt. Chấn động khi cơ bắp va chạm, tiếng vang trầm đục khi xương cốt chịu xung kích, khoái ý khi lộ chân lông giãn nở lúc nhiệt huyết sôi trào, đây mới là sự sảng khoái nguyên thủy nhất của võ đạo. Cho nên điều hắn mong đợi nhất ngược lại là năng lực chịu áp lực của ngũ tạng lục phủ. Đến đây, thử xem trạng thái cơ thể hiện tại có thể trồng chất đa trọng kình đến bao nhiêu. Dương Thần hai chân khẽ tách ra, thân hình như vực sâu núi cao sừng sững. Theo một tiếng thổ nạp dài lâu, khí huyết toàn thân đột nhiên sôi trào. Tam trọng. Tiếng vang như sấm nổ, khí huyết trong cơ thể Dương Thần ầm ầm một phát. Luồng khí huyết cuồng bạo thứ hai từ trái tim bơm ra, như dung nham lao nhanh khắp toàn thân. Sợi cơ bắp lần nữa bành trướng, khiến da căng bóng lên, mạch máu màu xanh đen như rễ cây cổ thụ nổi lên. Bành! Bành! Trường phải như chiến phủ đổ xuống, có gỗ sắt trước mặt phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi. Trường ấn lún sâu ba tấc, sợi gỗ ở diện nổ tung thành hình tia sạc. Thở ra một hơi dài, hắn cảm nhận sự thay đổi của cơ thể. Không có tổn thương. Quả nhiên khả thi. Sau khi đạt đến luyện tạng cảnh, trạng thái tam trọng đã không còn cấu thành gánh nặng cho cơ thể hắn nữa, hoàn toàn có thể dùng làm trạng thái bình thường. Đã như vậy, vậy thì thử lại một chút cực hạn hiện tại có thể đạt tới. Dương Thần cảm nhận một chút trạng thái cơ thể lúc này, chỉ cảm thấy vẫn còn dư lực, tứ trọng dường như không phải cực hạn của hắn. Vậy thì, ngũ trọng. Khí huyết trong cơ thể ngưng tụ như thủy ngân, đại long cổ sống từng đốt quán thông, sợi cơ bắp điên cuồng siết chặt, dưới da nổi lên vân lộ như cốt thép. Gân cốt hai chân như lò xo nén lại, lòng bàn chân lún sâu vào gạch đá xanh, vết nứt hình mạng nhện trong nháy mắt lan tràn ra. Ầm. Mặt đất nổ tung ra một cái hố lõm đường kính hai thước, thân hình Dương Thần bạo tăng. Thân thể 1m94 tinh tráng, trước đó sau khi thống hợp võ đạo, cô đọng đến 1m9, giờ khác này lại tăng vọt đến 1m95, cơ bắp bành trướng chống đỡ y bào kêu sột soạt. Tan ảnh chưa tan, người đã như đạn pháo ầm ầm lao đến trước quả cầu sắt. Đùng. Quả cầu sắt đặc cao bằng người kịch liệt chấn động, bề mặt rõ ràng lõm xuống quyền ấn sâu 5 tấc, kim loại ở rìa vặn mèo của lại, phảng phất bị cự thú xé rách qua vậy. Dương Thần giữ nguyên tư thế đấm ra, hơi nước quanh thân bốc lên. Dưới trạng thái ngũ trọng kình, mỗi tấc cơ bắp của hắn đều duy trì lực căng bộc phát khủng bố, mạch máu như dao long chiếm cứ, tiếng tim đập như chiến cổ ầm ầm. Chương 68, phong lôi mật lục. Thiết bị phát điện. Chương 68, phong lôi mật lục. Thiết bị phát điện. Dương Thần toàn thân da rẻ đỏ rực như máu, mạch máu xanh đen như dao long cuộn lại, dữ tợn nổi lên trên cơ thể. Cơ bắp trên mặt hắn căng chặt, đồng tử hơi giãn ra, hơi thở ra nóng bỏng như lửa, bốc hơi tạo thành những gợn sóng méo mó trong không khí. Cùng với khí huyết lưu thông tốc độ cao, nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng lên. Thoáng chốc đã tăng vọt lên 40 độ. Trạng thái sốt cao mà người thường đã sớm hôn mê, hắn lại ngay cả lông mày cũng không nhíu lấy một cái. Đây chính là chỗ đáng sợ của luyện tạng cảnh. tim như chiến trống gầm vang, mỗi lần đập đều bơm ra lượng khí huyết khổng lồ, gánh nặng cơ tim vượt xa đoán cốt cảnh hơn 5 lần. Ngũ tạng lục phủ dưới sự tôi luyện của Nhiên Mục luyện tạng pháp giống như lò luyện tinh thép, cứng rắn chống đỡ được phản vệ cuồng bạo của ngũ trọng kình. Nhưng Dương Thần không thỏa mãn với sự bộc phát ngắn ngủi. Hắn đứng tại chỗ, cơ bắp như cốt thép xoắn chặt, duy trì trạng thái ngũ trọng mặc cho khí huyết điên cuồng chảy xiết trong cơ thể. 10 giây, 20 giây, 50 giây. Cùng với thời gian trôi đi, nội tạng bắt đầu truyền đến cảm giác châm chích nhỏ, giống như bị vô số kim nhỏ chậm rãi đâm vào. Gan đi đầu phát ra cảnh báo, độc tố lặng lẽ sinh sôi trong máu, sợi cơ cũng bắt đầu xuất hiện những vết rách nhỏ không thể nhận ra. Cuối cùng, khi gần đạt đến giới hạn 1 phút, Dương Thần quả quyết giải trừ trạng thái. Hô, hắn thở ra một ngụm trọc khí dài, hơi thở nóng bỏng đốt cháy trên mặt đất tạo thành một vết cháy. 1 phút chính là giới hạn hiện tại của ngũ trọng. Nếu lại cương ép duy trì tiếp, gan sẽ quá tải, độc tố sẽ ăn mòn toàn thân, thậm chí có thể dẫn đến suy kiệt nội tạng. Bất quá, khóe miệng Dương Thần hơi nhếch lên. Đủ rồi. 60 giây trạng thái đỉnh phong, đủ để trong sinh tử chém giết, quyết định thắng bại. Nếu dùng trạng thái ngũ trọng đối mặt với chính mình ở trạng thái tam trọng tỷ lệ thắng đại khái là 1:9. Hắn ở trạng thái ngũ trọng 1 phút có thể dây sát chính mình ở trạng thái tam trọng 9 lần. Mà đây, còn chỉ là kết quả của một lần luyện tạng. Đợi sau này hắn hoàn thành 3 lần luyện tạng, đạt đến cực hạn luyện tạng, nói không chừng có thể chạm tới cảnh giới thập trọng. Đáng tiếc, hộ tạng hoàn của hắn đã dùng hết, muốn dùng cống hiến bang phái để đổi nữa thì lại không biết mất bao lâu thời gian. Hơn nữa bây giờ Thượng Quan Giang còn chưa có tin tức, lúc nào trở về cũng xa vời vô định. Đợi. Dương Thần làm gì có cái nhàn tình giật trí này, đợi là không thể nào đợi được. Đã không có sẵn, vậy thì chỉ có thể hắn tự mình phối chế. Mặc dù nói chỉ có tẩy tủy cảnh mới có thể chém giết yêu quái, nhưng Dương Thần vẫn muốn thử một chút. Thế là hắn phái đệ Thiên Giang Bang đi khắp nơi thu thập tin tức liên quan đến yêu quái. Một khi phát hiện, lập tức thông báo cho hắn. Sau khi xử lý xong những chuyện này, Dương Thần lại quay trở về luyện công phòng. Mặc dù luyện tạng pháp tạm thời không thể tu luyện nữa, nhưng hắn còn có 5 môn trung phẩm võ học. Còn về những môn hạ phẩm võ học khác, hắn tạm thời thật sự không có thời gian luyện. Ngược lại là một số môn võ học không nhập lưu, Dương Thần lại sẽ sau bữa trà nước, tùy tiện luyện một chút. Một ngày cũng có thể luyện 2-3 môn đến nhập môn. Dương Thần một lần lấy ra tất cả 5 quyển trung phẩm võ học. Tuyệt Viêm Đao Pháp, Băng Linh Kình Phong, Lôi Mật Lục Phần Dương Trưởng còn có Huyết Vũ Công. Nhớ lại trận chiến trước đó, 5 môn võ học này đều có ưu thế riêng. Bất quá uy hiếp lớn nhất đối với hắn vẫn là Huyết Ngục Công, loại tính ăn mòn mãnh liệt kia đã gây ra tổn thương cực lớn cho cơ thể hắn lúc đó. Xếp sau đó lần lượt là Phong Lôi Mật Lục, Tuyệt Viêm Đao Pháp, Băng Linh Kình và Phần Dương Trưởng. Nhưng Dương Thần lại đặc biệt hứng thú với Phong Lôi Mật Lục, bởi vì 4 môn võ học khác kỳ thực càng nhiều là tăng cường lực công kích, mà Phong Lôi Mật Lục lại có thể tạm thời nâng cao thuộc tính của bản thân. Dương Thần nhớ rõ ràng, Tiêu Hồng Xương sau khi dùng ra khí cương lôi ý để bất kể là tốc độ, lực lượng và phòng ngự đều nhận được sự tăng cường rất lớn. Điều này đối với Dương Thần, kẻ thích bạo lực đấm đá trực diện, có thể nói là hoàn toàn phù hợp. Thế là hắn trực tiếp lật Phong Lôi Mật Lục ra, bắt đầu đọc nội dung bên trên. Mức độ phức tạp của trung phẩm võ học trước đó đã từng đề cập qua, Dương Thần lúc tu luyện Kim Trung Cháo đã có thể nghiệm. Lúc đó hắn vẫn là trong tình huống đã luyện mấy môn công pháp tiền để của Kim Trung Cháo đến viên mãn, vẫn tốn 1 tháng thời gian mới thành công nhập môn. Mà Phong Lôi Mật Lục so với mức độ phức tạp của Kim Trung Cháo lại không hề kém chút nào. Hắn lấy Phong Lôi Tương Bạc làm ý niệm cốt lõi, thông qua pháp hô hấp đặc biệt đồng thời vận chuyển phong, lôi nhị khí trong cơ thể. Điểm khó nhất của môn võ học này nằm ở chỗ cần đồng thời điều khiển phong, lôi nhị khí, chỉ cần sơ sẩy một chút liền sẽ kinh mạch sai loạn. Phong kình cần nghịch tức thổ nạp hơi nhanh thì phế mạch sẽ rách, lôi kình dẫn thiên lôi sát khí nhập thể, hơi nặng thì tâm mạch khô héo. Khi hai thứ giao hội lại càng cần khống chế chuẩn xác, nếu không nhị khí tương xung, nhẹ thì chân khí nghịch xung, nặng thì bạo thể mà chết. Không phải cường giả luyện tạng cảnh, ngay cả tư cách thử cũng không có. Nghịch tức thổ nạp còn đỡ, chỉ là thay đổi phương thức hô hấp một chút, còn cái dẫn thiên lôi sát khí nhập thể này thì phiền phức rồi, nhất định phải tìm một ngày thời tiết mưa bão, thông qua tâm pháp đặc biệt mới có thể dẫn thiên lôi nhập thể. Dương Thần nhíu mày nhìn nội dung trên bí tịch, vô cùng khó chịu. Không ngờ môn võ học này còn cần phải tu hành trong thời tiết đặc biệt, điều này sẽ cực kỳ làm chậm tiến độ của hắn. Hắn rất ghét cảm giác bị buộc phải chờ đợi này, hắn suy nghĩ nát óc, đột nhiên linh quang chợt lóe. Dẫn thiên lôi nhập thể nói trắng ra chẳng phải là để cơ thể bị điện giật sao? Ta trực tiếp làm một thiết bị phát điện không phải được rồi sao? Sau đó Dương Thần lập tức huy động nhân lực, bắt đầu chế tạo thiết bị phát điện. May mắn là hắn sau khi luyện qua thiết đầu công, đã khai mở trí tuệ, những kiến thức hắn từng tiếp xúc ở Lam Tinh đều có thể nhớ lại. Muốn chế tạo một thiết bị phát điện, nhất định phải có từ thạch, dây đồng, trục quay, cơ cấu truyền động và thiết bị thu điện. Từ thạch có thể dùng vật từ tính tự nhiên để thay thế, cái này rất dễ tìm, chính là vật liệu dùng cho từ nam. Còn dây đồng cũng không khó, chỉ cần có tiền là có thể luyện chế ra, dùng nhờ cây sơn là có thể có tác dụng cách điện. Trục quay và cơ cấu truyền động thì càng không cần nói, tùy tiện tìm một thợ thủ công là có thể làm được. Thiết bị thu điện thì sử dụng lá đồng sợi bông tầm bối. Sau khi thu thập đủ những vật liệu này, Dương Thần chỉ đạo thợ thủ công tiến hành xây dựng mạch tử, quấn cuộn dây. Mấy ngày thời gian, liền thành công chế tạo ra một thiết bị phát điện đơn giản. Mặc dù dòng điện phát ra cường độ rất kém, nhưng Dương Thần chỉ dùng để nhập môn, chút điện áp này là đủ rồi. Nhìn thiết bị phát điện trước mặt, Dương Thần cởi áo trên, cuốn dây dẫn vào hai cánh tay. Cùng với thời quay nhanh chóng chuyển động, trong cuộn dây bộc phát ra ánh điện chói mắt. Tiếp áp, một đạo điện xà màu xanh tím đột nhiên chui vào tâm mạch của hắn. Xa hơn so với sấm sét tự nhiên, nó chuẩn xác và có thể khống chế hơn. Chương 69, dung hợp hiệu ứng đặc biệt. Cực võ thái. Chương 69, dung hợp hiệu ứng đặc biệt. Cực võ thái. Kỹ năng nắm giữ, Phong Lôi Mật Lục, nhập môn, kỹ năng Phong Lôi Mật Lục kích hoạt điều kiện thăng cấp, từ nhập môn tự động thăng cấp thành viên mãn, thu được điểm thôi diễn 10, điểm thôi diễn 246. Dương Thần chậm rãi mở hai mắt, sâu trong đồng tử tựa hồ có điện quang lóe lên rồi biến mất. Một tháng qua, hắn ngày đêm không nghỉ, mượn nhờ máy phát điện tự chế dẫn lôi sát nhập thể, cuối cùng cũng thành công tu luyện Phong Lôi Mật Lục đến nhập môn. Khoảnh khắc tiếp theo, theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu, vô số ký ức tu luyện như thủy triều tuôn đến, làm thế nào vận chuyển phong kình trong kinh mạch hình thành khí xoáy úp, làm thế nào lấy pháp hô hấp đặc biệt chấn động tạm phủ kích phát lôi sát, làm thế nào tại khoảnh khắc phong lôi nhị khí giao hội khống chế sự cân bằng của chúng. Hô, hắn thở ra một ngụm trọc khí, nhấc tay phải lên, năm ngón tay hơi mở ra. Rắc rắc. Trong không khí đột nhiên nổ tung ra điện mang dày đặc, vô số đạo lôi quang nhỏ như sợi tóc từ lòng bàn tay hắn bộc phát, giống như vận sóng du tẩu quấn quanh. Trong nháy mắt, một viên lôi cầu lớn bằng nắm tay đã hình thành, lơ lửng trên không ba tấc phía trên lòng bàn tay hắn, phát ra tiếng xèo xèo khiến người ta sợ hãi. Nói thật, chiêu này sao nhìn quen mắt quá vậy, cái này nên gọi là chỉ đỏ gì hay là giật kỳ gì nhỉ? Dương Thần nhìn chằm chằm vào viên lôi cầu trong tay, trầm tư nói, chắc đều không phải, bởi vì cách dùng chiêu này của ta và chúng nó đều không giống nhau. Đi. Hắn cổ tay khẽ run, lôi cầu bắn nhanh ra, nện vào cọc gỗ thiết một cách 10 bước. Ầm. Cọc gỗ thiết một lập tức nổ tung, chỗ đứt gây cháy đen một mảng, còn có điện mang nhỏ bé nhảy nhót giữa bộ gỗ. Uy lực tạm được, có thể ngang bằng với công kích dưới trạng thái tam trọng của ta, nhưng tiêu hao thì. Dương Thần dò xét một chút chân khí trong đan điền, phát hiện bốn dĩ 10 giọt chân khí dịch lúc này chỉ còn lại 9 giọt rưỡi. Tiêu hao nhiều chân khí như vậy, lại chỉ có thể tạo thành loại thương tổn này, hiệu quả chi phí vẫn quá thấp. Ưu thế duy nhất chính là khiến ta có thêm một loại phương thức công kích tầm xa. Chẳng trách trước đó Tiêu Hồng Xương khi chiến đấu với ta không dùng chiêu này, trước tiên không nói có thể giết chết ta hay không, ngay cả việc có thể đánh trúng hay không cũng rất khó nói. Sau đó Dương Thần lại đơn giản thử nghiệm một chút các chiêu thức khác trong Phong Lôi Mật Lục, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng chấp nhận được. Hắn lắc đầu, gọi ra bảng hệ thống, sau đó ở dấu cộng phía sau Phong Lôi Mật Lục hung hăng nhấn vào. Theo điểm tôi diễn giảm đi 30 điểm, thông tin trên bảng cũng xảy ra biến hóa. Phong Lôi Mật Lục, tầng thứ 5, đặc cực khí cương lôi y ong trong đầu ong ong chấn động, ý thức của Dương Thần phảng phất bị kéo vào một không gian hư vô. Ở đây, thời gian mất đi ý nghĩa. Hắn vô số lần lặp lại động tác tương tự, dẫn lôi nhập thể, lấy lực khống chế tinh diệu đến cực điểm, đem lực lượng lôi điện cuồng bạo hóa thành dưỡng chất tầm bổ nhục thân. Ban đầu, lôi điện vừa vào kinh mạch liền mất khống chế bạo động, điện khiến hắn toàn thân cháy đen. Sau này, hắn học được cách tại khoảnh khắc lôi sát nhập thể, lấy phong bình làm dẫn, ở giữa ngũ tạng lục phủ bố trí từng tầng đệm. Vô số lần thử nghiệm, thất bại, lại thử nghiệm. Dần dần, hắn mò ra quy luật, thời cơ tốt nhất để lôi điện kích thích tế bào là tại khoảnh khắc khe hở nhịp tim, tốc độ xoáy ốc của phong kình nhất định phải nhất trí với tần suất cộng hưởng của kinh mạch. Cuối cùng, rắc. Trong cơ thể phảng phất có bình chướng nào đó bị đánh vỡ. Dương Thần đột nhiên mở mắt, trong hai mắt lôi quang bạo sạng. Giờ khắc này hắn, mỗi một tấc cơ bắp đều nhảy múa điện mang dày đặc, giữa ngũ tạng lục phủ phong lôi nhị khí tự do lưu chuyển. Tâm niệm vừa động, trên thể biểu liền hiện ra một kiện chiến thứ nhất do lôi điện dệt thành, giữa điện quang lưu chuyển, đem không khí xung quanh đều điện ly ra mùi khét nhàn nhạt. Đây chính là khí cương lôi ý thì sao? Dương Thần năm ngón tay chậm rãi thu lại, xung quanh quyền phong lại bộc phát ra lôi văn dày đặc, không khí bị cứng rắn bóp ra một tiếng nổ vang, chấn động khiến bụi đất xung quanh bay lượn. Tâm niệm vừa động, hắn thân hình đột nhiên mơ hồ, ầm. Lôi quang nổ tung, tại chỗ chỉ để lại một dấu chân cháy đen. Cách 10 trượng, thân ảnh của Dương Thần như quỷ mị hiện lên, mặt đất dưới chân nứt nẻ như mạng nhện. Sau đó trải qua một phen diễn luyện của hắn, thử nghiệm ra tốc độ, lực lượng và phòng ngự của hắn đều được tăng cường. Lực lượng và phòng ngự không khác là bao so với trạng thái song trọng, nhưng chỉ riêng tốc độ tăng lên ít nhất 2 cấp bậc, một bước vượt qua 10 bước của người thường, tựa như xúc địa thành thốn. Nếu trong trận chiến ngày đó, Dương Thần có được tốc độ này, căn bản không cần ẩn giấu năng lực khôi phục của mình. Cho dù đối phương 5 người phân tán chạy trốn, hắn cũng có nắm chắc đuổi kịp đem bọn họ từng người một kích sát. Tiếp theo, Dương Thần cũng không thả lỏng, mà là tiếp tục tu luyện mấy môn võ học sau đó. Kỹ năng nắm giữ, huyết ngục công, nhập môn, kỹ năng huyết ngục công kích hoạt điều kiện thăng cấp, từ nhập môn tự động thăng cấp thành viên mãn, thu được điểm thôi diễn 10, điểm thôi diễn 166. Nửa năm thời gian trôi qua, Dương Thần cuối cùng vào hôm nay đem 4 môn trung phẩm võ học còn lại luyện đến nhập môn, thăng cấp thành viên mãn. Sau đó hắn lần nữa thuần thục nhấn vào dấu cộng phía sau huyết ngục công. Theo 30 điểm thôi diễn bị tiêu hao, chữ viết trên bảng trở nên mơ hồ. Chờ chữ viết lần nữa trở nên rõ ràng, thông tin đã hoàn thành cập nhật. Huyết ngục công, tầng thứ 5, đặc quyền huyết ngục vong phát hiện trong cơ thể túc chủ tồn tại nhiều luồng dị chủng chân khí, có dung hợp chúng vào huyền vũ chân công không, có không nhìn thấy thông tin nhắc nhở của hệ thống, Dương Thần cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lựa chọn có. Khoảnh khắc tiếp theo, trong cơ thể liền đột nhiên dấy lên sóng to gió lớn ngập trời. Bốn dĩ mấy luồng chân khí phân minh rạch ròi, giờ khắc này giống như bị bàn tay vô hình nhào nặn cùng nhau, trong kinh mạch điên cuồng đối xung. Khi đạt tới trình độ nhất định, lại bắt đầu chuyển hóa, dung hợp lẫn nhau. Khi tia chân khí cuối cùng được chuyển hóa thành công, bảng hệ thống lần nữa xảy ra biến hóa. Túc chủ, Dương Thần võ học, Huyền Vũ chân công, 10 tầng thứ 5 hiệu ứng đặc biệt, đa trọng kình, phản chấn thực nguyên gia tốc dũ hợp huyết vong băng đống dẫn nhiên lôi kích cảnh giới, luyện tạng cảnh đỉnh phong điểm thôi diễn, 116 vừa rồi dung hợp tiêu tốn 50 điểm thôi diễn, còn có hiệu ứng đặc biệt lại tăng thêm. Cứ như vậy, về sau còn sẽ trở nên nhiều hơn. Mặc dù như vậy cũng không có gì, nhưng Dương Thần chính là cảm thấy nhìn có chút mệt. Nếu có thể tinh giản một chút nữa thì tốt hơn. Ý nghĩ này vừa mới từ trong đầu hắn lóe lên, giây tiếp theo hệ thống liền lại bật ra nhắc nhở. căn cứ ý nguyện của túc chủ, hệ thống hỗ trợ tối ưu hóa hiệu ứng đặc biệt, có lựa chọn tối ưu hóa không, có không vậy còn nói gì nữa, có. Thông tin bảng hệ thống lần nữa trở nên mơ hồ. Khoảnh khắc tiếp theo. Võ học, Huyền Vũ chân công, 10 tầng thứ 5 hiệu ứng đặc biệt, đa trọng đỉnh, cao tốc vũ hợp cực võ thái sao? Dương Thần nhìn chữ viết trên bảng lẩm bẩm nói. Chương 70, ba loại trạng thái chiến đấu. Giải phóng. Chương 70, ba loại trạng thái chiến đấu. Giải phóng. Lúc này, các hiệu ứng đặc biệt như phản chấn huyết bóng băng đống dẫn nhiên lôi kích được hiển thị trên bảng điều khiển trước đó đều đã biến mất, chỉ còn lại ba loại hiệu ứng đặc biệt. Đa trọng kình, cao tốc vũ hợp, cực võ thái. Đa trọng kình thì không cần phải nói, còn cao tốc vũ hợp có lẽ là kết hợp hai loại hiệu ứng đặc biệt là thực nguyên và gia tốc vũ hợp là một. Bên dưới cao tốc vũ hợp có một dòng chữ nhỏ. Năng lực hồi phục được tăng cường hơn nữa, có thể làm được đoạn chỉ trùng sinh, đoạn chỉ trùng sinh. Dương Thần ánh mắt sáng lên, trước đây năng lực hồi phục của hắn mặc dù cũng rất mạnh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là có thể khiến vết thương nhanh chóng lành lại, nhưng nếu có người có thể chém đứt ngón tay hoặc cánh tay của hắn thì hắn cũng không thể làm gì được. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Hắn trụ ngón tay như kiếm, đầu ngón tay bỗng nhiên ngưng kết ra một luồng hàn khí lạnh lẽo, hóa thành lưỡi băng ba tấc. Lưỡi băng mỏng như cánh ve, nhưng rìa lại lóe lên ánh sáng lạnh lẽo như kim loại, độ sắc bén không hề thua kém thần binh lợi khí. Suy, không chút do dự nào, ngón út tay trái của hắn bị lưỡi băng chém đứt ngang gốc. Ngón tay đứt rơi xuống đất, lại ngay khoảnh khắc tiếp xúc mặt đất đóng băng, ngay sau đó vỡ vụn thành bột mịn lấp lánh. Tuy nhiên, sự thay đổi đáng kinh ngạc hơn đang xảy ra ở vết thương. Chỗ xương bị đứt đầu tiên là nổi lên một lớp màng sáng màu hổ phách, ngăn chặn máu chảy ra. Thịt non như vật sống nhúc nhích đan xen, xương mới sinh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường vươn dài sinh trưởng. Chân khí ở chỗ mạch máu bị đứt hình thành cầu nối, dẫn dắt thần kinh kết nối chính xác. Tế bào phân liệt cũng đang phân liệt với tốc độ cao, sau 5 hơi thở, liền mọc ra lại một ngón tay mới. Dương Thần nhẹ nhàng co duỗi, khớp phát ra tiếng nổ giòn tan, độ linh hoạt gần như không khác biệt so với trước, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Tuyệt. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả Dương Thần cũng không kìm được hưng phấn thốt ra một câu. Bây giờ mặc dù chỉ có thể làm được đoạn chỉ trùng sinh, nhưng chỉ cần điểm suy diễn của mình đủ, từng cấp thêm vào, sau này còn có thể làm được đoạn chi trùng sinh, đoạn thủ trùng sinh, thậm chí là tích huyết trùng sinh. Đến lúc đó, yêu ma thì có thể làm gì được? Lúc này Dương Thần chỉ cảm thấy tiền đồ của mình một mảnh quang minh, phía trước không còn bất kỳ ai hay việc gì có thể ngăn cản mình. Hơi bình phục lại cảm xúc hưng phấn, Dương Thần liền đặt sự chú ý vào hiệu ứng đặc biệt cuối cùng, cực võ thái. Cực võ thái, dung hợp nhiều loại đặc tính chân khí và chồng chất thành trạng thái chiến đấu cực hạn trà, nghe có vẻ khá dọa người đấy à? Vậy thì để ta xem uy lực cụ thể thế nào đi. Cực võ thái khai. Dương Thần một tiếng quát nhẹ, chân khí trong cơ thể ầm ầm bộc phát. Trong nháy mắt, băng diễm màu xanh nhạt từ lỗ chân lông khắp cơ thể phun trào ra, ngọn lửa nhìn như lạnh lẽo thấu xương, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự nóng bỏng thiêu đốt trời xanh. Lôi quang xanh tím ngay sau đó nổ tung, như hàng ngàn con rắn điên cuồng xuyên qua cơ thể bơi lượn, cùng băng diễm điên cuồng đan xen. Anh. Một bộ chiến giáp tự nhiên hoàn mỹ trong lôi hỏa băng xương hiện hình. Mặt giáp do băng diễm ngưng tụ thành nhìn như trong suốt lấp lánh, thực tế lại ẩn chứa gai nhọn ngược, mỗi đường nét góc cạnh đều phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Lôi quang ở giữa các khe hở của giáp trụ chạy xiết, như vật sống bơi lượn không ngừng, lúc thì nổ tung ra tia điện chói mắt. Huyền Vũ cương khí hóa thành hoa văn ẩn hiện trên giáp, đồ đằng rùa rắn quấn lấy nhau ở ngực cận hiện. Dương Thần khẽ động đậy, cả bộ giáp liền phát ra tiếng cộng hưởng như tiếng rồng ngâm. Băng diễm cùng lôi quang trên mặt giáp lưu chuyển không ngừng, lúc thì ngưng kết thành sương, lúc thì bộc phát thành lửa, lúc thì nổ tung thành điện. Mỗi lần hô hấp đều mang theo tia điện nhỏ mịn nhảy múa giữa các khe giáp. Dương Thần bước một bước ra, lôi quang khắp người chợt lóe lên. Xì, điện quang vẫn chưa tiêu tan, thân ảnh của hắn đã xuất hiện trước quả cầu sắt đặc. Hắn chậm rãi nâng tay, đầu ngón tay phủ băng diễm lôi khải nhẹ nhàng chạm vào bề mặt quả cầu sắt. Khoảnh khắc tiếp xúc, cả khối cầu sắt lấy lòng bàn tay làm trung tâm, không tiếng động ăn mòn ra một cái lỗ to bằng nửa bát. Dương Thần rút tay về, mang theo vài sợi tinh thể sắt ngưng tụ. Những tinh thể đỏ rực đó lơ lửng giữa không trung, bên trong còn phong ấn kia điện chưa tiêu tan, cuối cùng lách cách vỡ vụn thành đốm lửa tiêu tan. Trong phòng luyện công, chỉ có tiếng dòng điện xì xì cùng tiếng đóng băng rắc rắc ở chỗ khuyết của quả cầu sắt đan sen vang vọng. Hít một hơi, loại sức phá hoại này phải biết rằng, ngay cả khi Dương Thần trước đây trong trạng thái mở ngũ trọng cũng chỉ là trên quả cầu sắt đặc lớn cao bằng người này chỉ để lại một dấu quyền sâu mà thôi. Còn bây giờ hắn trong trạng thái cực võ thái lại không dùng nhiều sức đã đánh ra một cái lỗ to bằng miệng bát trên quả cầu sắt đặc lớn này. Điều này khiến sức phá hoại của hắn trực tiếp tăng lên mấy cấp độ. Trước đây hiệu ứng đặc biệt bị Dương Thần cho là hoa hoẹ hoa sói, một bước trở thành kỹ năng gây sát thương mạnh nhất hiện tại của hắn. Có lẽ đây mới là cách sử dụng chân chính của luyện tạng cảnh. Khoảnh khắc tiếp theo, Dương Thần toàn thân nhiệt khí sôi trào, chủ động giải trừ cực võ thái. Giáp chân khí biến mất, hiện ra cơ thể thật sự. Nhận thấy trạng thái trong đan điền, chân khí đã tiêu hao một nửa rồi. Sự tiêu hao này cũng quá khủng khiếp rồi, ta chỉ là duy trì trong thời gian ngắn như vậy, một nửa chân khí đã không còn rồi. Xem ra chỉ có thể giữ lại làm át chủ bài để sử dụng rồi, bình thường thì dùng khí cương lôi ý để là được rồi. Nghĩ đến đây, trong đầu Dương Thần bỗng nhiên lại nảy sinh một ý nghĩ. Nếu như ta đồng thời khi mở ngũ trọng lại mở cực võ thái thì, nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, trong lòng Dương Thần không khỏi một trận kích động. Mặc dù thời gian duy trì sẽ rất ngắn, nhưng uy lực e rằng là mạnh đến khó mà tưởng tượng được. Cứ gọi trạng thái đó là giải phóng đi. Đến đây, tư thế chiến đấu hiện tại của Dương Thần liền chia thành 3 loại. Loại thứ nhất chính là trạng thái bình thường, dựa vào căn cơ hùng hậu của hắn đã trải qua hàng chục loại võ học viên mãn, 3 lần ma bỉ, 3 lần đoán cốt cảnh và 1 lần luyện tạng. Cho dù không sử dụng bất kỳ võ kỹ nào, chỉ dựa vào sự gia tăng cho nhục thể của Huyền Vũ chân công cũng đủ để nghiền ép võ giả luyện tạng đỉnh phong bình thường. Chú ý, là nghiền ép không thể tranh cãi. Loại thứ hai chính là trạng thái tam trọng trồng chất khí cương lôi y, khí cương lôi y và tam trọng đều là chiêu thức hắn có thể sử dụng trong thời gian dài, coi như là chiêu thức mạnh nhất trong trạng thái thường của hắn. Khí cương lôi y có thể kích thích tế bào cơ thể, toàn diện tăng cường tố chất cơ thể của hắn, khiến nó cùng trạng thái song trọng ngang bằng. Sau đó lại trồng chất trạng thái tam trọng hiệu quả thậm chí còn mạnh hơn trạng thái ngũ trọng đơn lẻ. Ở đây nói thêm một chút về tứ trọng, trạng thái tam trọng có thể sử dụng trong thời gian dài, tứ trọng có thể sử dụng trong thời gian ngắn, nhưng sẽ dài hơn thời gian của ngũ trọng một chút, tính thực dụng khá vô dụng, tỷ lệ hiệu quả, giá thành không cao, cho nên nhân vật chính hầu như sẽ không sử dụng tứ trọng, hoặc là tam trọng, hoặc là ngũ trọng. Còn loại thứ ba chính là trạng thái mạnh nhất của Dương Thần Giải Phóng, được sử dụng bằng cách trồng chất trạng thái ngũ trọng mạnh nhất mà cơ thể có thể chịu đựng cùng cực võ thái, sẽ trong nháy mắt toàn bộ bộc phát tất cả sức mạnh của bản thân Dương Thần, ban cho kẻ địch sát thương hủy diệt, là tuyệt chiêu trong tuyệt chiêu. Trên đây chính là tổng kết đơn giản về trạng thái chiến đấu của bản thân Dương Thần. Đương nhiên, trong đó chắc chắn còn có nhiều tổ hợp hơn, ví dụ như tam trọng cực võ thái, ngũ trọng khí cương lôi ý địa, trạng thái thường khí cương lôi ý địa vân vân. Những điều này sẽ không lần lượt kể lại nữa, đến lúc đó sẽ dựa vào tình huống cụ thể tự do tổ hợp. Chương 71, đùa nước, thay trang phục. Chương 71, đùa nước, thay trang phục. Túc chủ, Dương Thần võ học, Huyền Vũ chân công, 10 tầng thứ 5, hiệu ứng đặc biệt, đa trọng đỉnh, cao tốc dũ hợp, cực võ thái cảnh giới, luyện tạng cảnh đỉnh phong điểm thôi diễn. 6 điểm thôi diễn này đúng là không đủ dùng, gần 300 điểm thôi diễn, chỉ điểm vài cái kỹ năng, dung hợp một chút, tối ưu hóa một chút là hết sạch. Dương Thần nhìn điểm thôi diễn hiện tại chỉ còn số lẻ, phát ra cảm thán. Tuy nhiên, may mắn là hiệu quả thôi diễn vẫn khiến Dương Thần vô cùng hài lòng. Nếu không phải vì chênh lệch giữa các cảnh giới ngày càng lớn, hắn bây giờ thậm chí còn nghi ngờ, bang chủ thượng quan rằng cũng chưa chắc đã là đối thủ của mình. Dương Thần bước ra khỏi phòng luyện công, cánh cửa sắt phía sau ầm ầm đóng lại, ánh nắng chói chang như thủy triều ập đến. Dương Thần nhắm mắt, đưa tay che trán, trong thoáng chốc lại có cảm giác như cách một đời. Hơn một năm qua, trừ giấc ngủ cần thiết, hắn gần như hoàn toàn giam mình trong căn lồng sắt đá kia. Sửa sang lại phòng luyện công một chút, hắn khàn giọng dặn dò gia đình, giọng nói như sắt gỉ lâu ngày không dùng cọ sát. Chuẩn bị thêm ít cơm canh. Lời còn chưa dứt, người đã sải bước đi về phía hậu hoa biên. Mặt trời giữa hè gay gắt, tiếng ve kêu chói tai, lại khiến hắn lâu lắm mới cảm nhận được hơi ấm của sự sống. Tiếng nước văng tung tóe, một hồ nước xanh biếc bị đập tan cảnh. Dương Thần trần truồng chìm xuống đáy hồ, dòng nước lạnh buốt lập tức bao trùm toàn thân, cuốn trôi hết mệt mỏi, buồn chồn, mùi máu tanh tích tụ suốt hơn một năm qua. Có người rơi xuống nước rồi. Trong nhà truyền đến tiếng bước chân hoảng loạn. Lâm Vân Nương dẫn theo 2 tỷ bội bội vã chạy đến, tà váy tung bay, đuôi tóc cũng xóa vài loạn. Đợi nhìn rõ người trong hồ, ba nàng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Lao ra. Lâm Vân Nương vỗ vỗ lồng ngực đang phập phồng. Người làm tiếp thân sợ chết khiếp. Mặt hồ gợn sóng, Dương Thần ngửa mặt nổi lên, giọt nước lăn dài theo đường nét cơ bắp. Dương Thần ngửa người nằm trên mặt nước, nhìn bầu trời xanh bị bóng cây cắt vụn, đột nhiên nhếch lên một nụ cười lơ biếng, sợ cái gì? Hồ nước này mát mẻ lắm, các ngươi cũng xuống giải nhiệt đi. Giữa làn nước gợn sóng, thân thể rắn chắc của hắn ẩn hiện, giọt nước lăn dài theo rãnh bụng. 2 tỷ muội Thanh Loan và Hồng Tước lập tức đỏ bừng hai, vội vàng quay lưng đi. Hồng Tước tuổi nhỏ hơn càng đỏ cả cổ, ngón tay siết chặt vào áo. Lâm Vân Nương khẽ cắn môi đỏ mọng, mắt phượng hàm chứa vẻ trách móc liếc Dương Thần một cái, lão gia toàn nói lời bậy bạn. Nàng hạ giọng, ban ngày ban mặt thế này, thiếp thân mà xuống thì còn ra thể thống gì? Nói rồi, tim nàng bắt đầu đập thình thịch vì căng thẳng. Mấy năm nay nàng quá hiểu Dương Thần hoang đường đến mức nào, trên giường đủ mọi trò. Nói là dễ mang thai, vì Dương gia truyền tông tiếp nối, nàng chỉ có thể chịu theo. Cho nên nói, Dương Thần thật sự có thể bắt các nàng xuống. Áo mùa hè mỏng manh, lồng ngực phập phồng của Lâm Vân Nương đã thấm đẫm mồ hôi, lớp lụa mỏng dính vào da thịt lờ mờ lộ ra đường nét chiếc yếm màu hải đường đỏ. Dương Thần lao một hơi đến bên hồ, cánh tay đưa xuống chống lên tảng đá xanh, ngẩng đầu nhìn ba nàng, hậu hoa viên này không có sự cho phép của ta, ngay cả một con rùa cũng không bay vào được. Dương Thần thấy ba nàng vẻ mặt xấu hổ khó xử, đột nhiên cười khẩy một tiếng, lười biếng phất tay, thôi thôi, nhìn bộ dạng e thẹn của các ngươi kìa. Hắn văng nước đứng dậy từ trong hồ, giọt nước lăn dài theo lồng ngực cứng tráng, đi lấy ít nước mơ ngâm đá, rồi bảo nhà bếp đưa đĩa bánh quế hoa đến. Hồng Tước như được đại xá, xách váy định chạy đi, lại bị Dương Thần đột nhiên gọi lại, khoan đã, tiểu nha hoàn toàn thân cứng đờ. Nhớ rác nhiều hạt thông bảo. Dương Thần lơ đãng phủi phủi tay áo, Vân Nương thích nhất cái này. Lâm Vân Nương nghe vậy sững sờ, mắt phượng lóe lên một tia phức tạp. Nàng nhìn Dương Thần lười biếng tựa vào tảng đá xanh bên hồ, giữa làn hơi nước mờ ảo, người đàn ông hung ác ban ngày này lúc này lại hiện lên vài phần dịu dàng hiếm thấy. Sau khi tắm xong, Dương Thần sảng khoái, tóc còn nhỏ nước, liền sai người khiêng vào mấy chiếc tủ quần áo gỗ đàn hương. Hắn bén nắp tủ, lấy ra mấy bộ quần áo chưa từng thấy bao giờ. Một chiếc áo ngắn màu trắng chân phối quần dài đến đầu gối màu đen huyền, thắt lưng là một sợi đai da, lại là kiểu dáng áo phông và quần đùi của kiếp trước được cắt may bằng gấm vân. Dương Thần trực tiếp mặc vào người, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Các ngươi cũng mặc thử xem. Nói rồi, liền đưa quần áo trong tủ ra. Cho 2 tỷ muội song sinh là 2 chiếc áo ngắn màu trắng ngà phối quần sọt màu đỏ thẫm. Còn cho Lâm Vân Nương là chiếc áo sơ mi giao lĩnh màu hồng nhạt phối quần sọt màu vàng hạnh, ống quần còn thêu hoa văn dây leo. Thanh Loan và Hồng Tức run rẩy nâng quần áo, xấu hổ đến mức đầu ngón tay cũng ửng hồng. Dưới ánh mắt nửa cười nửa không của Dương Thần, cuối cùng cũng không dám trái lời, trốn ra sau bình phong thay đồ. Lão, lao ra. Khi 2 tỷ muội ngượng ngùng bước ra, ngay cả đường cũng không biết đi nữa. Thanh Loan chết siết chặt gấu quần sót, Hồng Tước thì ôm chặt hai tay trước ngực, trông như hai con chim cút nhỏ bị giật mình. Làn da trắng non ẩn hiện dưới lớp vải mỏng, đôi chân thon dài càng trắng đến chói mắt. Lâm Vân Nương thấy vậy, mắt phượng trợn tròn, cái này không được, lao ra, cái này quá hạ lưu, thiếp thân không thể mặc. Dương Thần dường như đã đoán trước Lâm Vân Nương sẽ nói như vậy, không đội không vàng lại lấy ra một chiếc hộp quần áo mạ vàng, vậy Vân Nương thử cái này xem. Trong hộp chính là một chiếc áo choàng màu đỏ tươi thêu kim tuyến, đây là kiểu dáng chỉ dành cho hoàng hậu trong lễ sắc phong của Đại Càn Vương triều. Sợ đến mức Lâm Vân Nương mềm cả chân, nàng không dám từ chối nữa, cầm lấy bộ quần áo lúc trước đi thay. Một lát sau, khi Lâm Vân Nương túm chặt gấu áo sơ mi, mặt đỏ bừng bức ra, Dương Thần đang thoải mái nằm trên giường che nhâm nhi trà. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ lụa, chiếu những vệt sáng lốm đốm lên đôi chân ngọc trần trụi kia. Nàng buồn chồn khép chặt đầu gối, những ngón tay thon thả không ngừng kéo gấu áo sơ mi, nhưng làm sao cũng che không hết mảng da trắng nõn kia. Thanh Loan và Hồng Tước càng xấu hổ không dám ngẩng đầu, hai tỷ muội nép sát vào nhau trốn sau Lâm Vân Nương, trông như hai con chim cút nhỏ bị giật mình. Cảnh tượng như vậy khiến Dương Thần trong thoáng chốc như trở về lam tinh. Khóe môi hắn khẽ nhếch, vung tay lớn nói, sau này ở nội viện cứ mặc như thế này. Lao ra. Lâm Vân Nương sốt ruột dậm chân, chiếc giày thêu gõ xuống sàn nhà phát ra tiếng kêu thanh thúy, cái này còn ra thể thống gì? Thể thống? Dương Thần nhướng mày cười nhẹ, ngón tay điểm điểm vào mắt cá chân trắng nõn lộ ra ngoài của nàng, trong nội viện này, lời của ta chính là thể thống. Đang nói chuyện, Thanh Loan đã sai nha hoàn bày biện bữa ăn. 7-8 nha hoàn mặc áo khoác ngoài màu xanh nhạt nối đuôi nhau đi vào, ai nấy đều cúi đầu, bày các món ăn lên bàn tròn gỗ hình đàn. Ngồi cả đi. Dương Thần là người đầu tiên ngồi xuống, vỗ vỗ chiếc đôn thêu bên cạnh. Lâm Vân Nương cắn môi do dự một lát, cuối cùng cũng ngượng ngùng ngồi sát bên cạnh hắn. Chiếc quần sọt bốn đã ngắn, ngồi xuống lại càng lộ ra hơn nửa đùi trắng nõn, xấu hổ đến mức nàng đội vàng kéo một chiếc khăn thêu che lên đầu gối. Dương Thần thấy vậy, nhíu mày. Xem ra những năm nay, mình chỉ lo nâng cao thực lực, đến mức lơ là việc điều giáo Lâm Vân Nương. 3 lần 7 lượt chống lại ý mình. Chương 72, Kim Dược Lâu. Chương 72, Kim Dược Lâu. Dương Thần cầm đũa lên, trước tiên gắp cho Lâm Vân Nương một miếng cá, nói, luyện công lâu như vậy, đúng là đã lâu không được ăn một bữa cơm ngon rồi. Lâm Vân Nương mím môi cười, ôn nhu nói, lao ra bế quan vất vả, nên ăn nhiều chút bồi bổ thân thể. Nàng dù vẫn còn hơi không quen bộ dạng áo ngắn quần sọt này trên người, nhưng thấy Dương Thần thần sắc như thường, cũng dần dần thả lỏng xuống. Thanh Loan và Hồng Tước ngồi một bên, túi đầu ăn cơm từng miếng nhỏ, thỉnh thoảng lén lút ngẩng mắt nhìn Dương Thần, lại nhanh chóng túi đầu xuống. Dương Thần thấy vậy, cười gấp cho hai tỷ bội mỗi người một miếng sườn, đừng chỉ ăn cơm, ăn nhiều thịt chút. Hồng Tước má hơi đỏ, nhỏ giọng nói, cảm ơn lão gia. Thanh Loan thì ngoan ngoãn gật đầu, lặng lẽ gấp sườn bỏ vào miệng. Trên bàn cơm không khí ấm áp, Dương Thần vừa ăn, vừa tiện miệng hỏi thăm tình hình trong phủ gần đây. Lâm Vân Nương nhẹ giọng đáp lời, thỉnh thoảng nhắc đến vài chuyện vặt, khiến Dương Thần khẽ cười. Ngoài cửa sổ tiếng ve kêu từng đợt, ánh nắng xuyên qua bóng cây dài trên bàn, một bữa cơm nhà đơn giản, cũng ăn rất vui vẻ hòa thuận. Xe ngựa lóc cóc chạy qua đường lát đá xanh, trong lúc Dương Thần nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên thai hơi động đậy. Trên mái hiên ngoài ba trượng, có một luồng tiếng bước chân trên ngói gần như không thể nghe thấy. Ai? Hắn hai mắt đột nhiên mở to, hai chân hơi khuỵu xuống, dùng sức đạp một cái. Bèng! Nóc xe vỡ tung theo tiếng động, trong lúc mùn gỗ bay tán loạn, Dương Thần như chim ưng lướt qua bầu trời, nháy mắt nhảy lên nóc nhà bên đường. Ngẩng mắt nhìn đi, chỉ thấy một bóng người đứng trên mái hiên. Người kia mặt đeo mặt nạ cánh chim vàng, dưới ánh nắng tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Người đeo mặt nạ hiển nhiên không ngờ tới sẽ bị phát hiện, thân hình rõ ràng ngược lại. Khoảnh khắc tiếp theo, sau lưng hắn lại như có kim mang lóe lên, cả người như mũi tên rời cùng bắn vọt ra ngoài. Lược ảnh. Cơ bắp hai chân Dương Thần đột nhiên bành trướng, thân hình hóa thành tàn ảnh đội vàng đuổi theo. Lại thấy bệnh kim ảnh phía trước càng ngày càng xa, trong lúc và táo bay lượn, lại mang theo vài phần thông dong ung dung. Lược ảnh trước đây vẫn luôn vô cùng thuận lợi, lại lần đầu tiên thất bại trên tốc độ. Người đeo mặt nạ dường như nhận ra tốc độ Dương Thần không đuổi kịp mình, lại còn chủ động làm chậm thân hình, luôn luôn giữ khoảng cách 10 trượng với Dương Thần. Vừa không cho đuổi kịp, lại không đến mức bị mất dấu, hiển nhiên là muốn cố ý dẫn Dương Thần đến nơi khác. Có ý tứ, ta đúng là muốn xem ngươi có thể dẫn ta đến nơi nào. Dương Thần cũng không khởi động khí cương lôi y, người đeo mặt nạ này có thể có thân thủ như vậy, nhất định đã nắm giữ kỹ năng đặc biệt. Đến lúc đó giết hắn và đồng bọn của hắn, mình lại có điểm thôi diễn để dùng rồi. Hai bóng người một trước một sau lướt qua trùng trùng điệp điệp nhà cửa, phi nhanh về phía núi hoang ngoài thành. Xoẹt, hai bóng người như sao băng rơi xuống đất, lần lượt rơi xuống một chỗ thung lũng u sâu. Trong thung lũng đã có một người chắp tay sau lưng đứng đó, gió núi cuốn lên áo sa màu tím sẫm của nàng, phát họa ra thân hình uyển chuyển mềm mại. Người đeo mặt nạ kim dực lúc trước sau khi hạ xuống đất lập tức quỳ một gối, cung kính lùi về sau ba bước. Người phụ nữ kia chậm rãi xoay người, cũng đeo một chiếc mặt nạ kim dực. Khác với người lúc trước là trên mặt nạ có thêm một đường vân tím yêu dã. Người phụ nữ nhìn thấy Dương Thần đang phi nhanh đến từ phía sau, khẽ nhếch khóe miệng, "Dương đường chủ, nghe nói ngươi hơn một năm nay ở." "Vâng." Lời chưa nói xong, liền thấy bóng dáng Dương Thần trong mắt nàng càng ngày càng lớn. Nắm đấm phải bao bọc lấy lôi quang chói mắt, như lôi đỉnh từ cựu tiên rơi xuống đánh thẳng vào mặt mình. Lôi kình cuồng bạo khiến không khí cũng bị đốt cháy thành vết cháy, nơi quyền phong đi qua, đá vụn trên mặt đất toàn bộ hóa thành một mịn. Khiến lời nói đến một nửa trong miệng nàng, cứng đờ nuốt ngược trở lại. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, mũi chân nàng khẽ nhấp, lại như bướm mua ung dung lùi lại phía sau, tại chỗ cũ để lại một đạo tàn ảnh ngưng thực. Lôi quyền đánh tới, tàn ảnh trong nháy mắt bị xé thành mảnh vụn, còn chân thân đã xuất hiện ở trên tảng đá xanh ngoài ba trượng, áo sa bay lượn, tựa như trích tiên. Nắm đấm thật gắt. Nữ tử vân tím khép lời, giọng nói như suối trong gõ ngọc, lại mang theo vài phần trêu tức. Nhưng mà Dương Đường chủ đối với nữ tử cũng thô lỗ như vậy, e rằng. Thế nhưng, thân hình Dương Thần chưa rơi xuống, trên không một cái xoay người, chân phải như chiến phủ chém xuống. Lôi quang ở mũi chân ngưng tụ, phát ra tiếng nổ chói tai. Nữ tử bị buộc lần nữa né tránh, lại vẫn bị lôi kình quét qua, áo sa lập tức đen cháy một mảng, lộ ra làn da trắng như tuyết bên trong. "Ngươi!" Lời nàng còn chưa dứt, Dương Thần đã như hình với bóng đuổi tới nơi. Giữa quyền cước lôi quang bạo phát, mỗi một đòn đều mang theo thế phá núi loạn nhạc, căn bản không cho nàng cơ hội mở miệng. Hai người đuổi theo trong tung lũng, nơi đi qua, mặt đất nứt nẻ, đá vụn bay tán loạn. Nữ tử mấy lần muốn dừng lại nói chuyện, lại mỗi lần đều bị nắm đấm của Dương Thần cứng rắn đánh gãy. Sau khi thử mấy lần, nàng cuối cùng không thể nhịn được nữa. "Phi Thiền!" Một tiếng quát yêu kiều trong trẻo vang vọng trong tung lũng. Thân hình nữ tử vân tím đột nhiên nhẹ bẫng, mũi chân khẽ nhấp trong hư không, lại như đạp lên bậc thang vô hình. Cả người nàng như một chiếc lá phong bị gió thu cuốn lên, nhẹ nhàng bay lên. Trong lúc áo xa bay lượn, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ba đạo tàn ảnh lần lượt nở rộ trên không, giống như vệt mực loang ra trong tranh thủy mặc. Chân thân của nàng lại đã ung dung rơi xuống ngọn cây ngoài mười trượng, mũi chân thon thả đẻ khiến cành non hơi cong xuống, lại không hề gãy. Gió núi thổi qua, đạo tàn ảnh cuối cùng mới chậm rãi tiêu tán. "Dương Thần, ngươi cứ chuẩn bị cứ thế tiêu hao mãi sao?" Nàng đứng trên ngọn cây, giọng nói mang theo vài phần tức giận, "Chẳng lẽ ngươi lại không muốn biết tình báo về yêu quái?" Dương Thần nghe vậy, thân hình cực lại. Thân hình Dương Thần đột nhiên ngưng trệ. Nữ tử Vân Tím thấy vậy, tưởng rằng hắn cuối cùng cũng chịu dừng tay, môi đỏ dưới mặt nạ khẽ mở, đang định mở miệng, lại nghe thấy giọng nói Dương Thần truyền đến. "Ngươi dường như rất đắc ý với thân pháp của mình." Khóe miệng Dương Thần nhếch lên một đường cong nguy hiểm. Nữ tử nghe vậy đồng tử co rút, cảnh báo trong lòng đột nhiên dấy lên. Trong nháy mắt, khắp người Dương Thần đột nhiên bạo phát ra lôi quang chói mắt, vạn ngàn tia điện như vật sống quấn quanh toàn thân, trong khoảnh khắc hóa thành một kiện lôi đỉnh chiến y lìa rắc rắc, trong tiếng nổ điện chói tai, bóng dáng hắn đột nhiên mơ hồ. Khoảnh khắc tiếp theo, oanh! Tại chỗ cũ chỉ để lại một đạo lôi quang tàn ảnh, chân thân đã như dịch chuyển tức thời biến mất không thấy đâu. "Cái gì?" Nữ tử còn chưa kịp bấm quyết, đạo lôi quang kia đã bổ tới trước người. Ầm! Nữ tử Vân Tím chỉ cảm thấy trước mắt lôi quang bạo phát, sau lưng đột nhiên truyền đến cự lực nặng cân, giống như bị một cây truy công thành nặng trăm cân đập trúng, lực đạo kia trầm mạnh vô cùng. Ầm! Cả người nàng giống như liễu dụng tả tơi bay ngược ra ngoài, sau lưng đâm mạnh vào mặt đất. Nham thạch núi cứng rắn lại bị đập ra một cái hố cạn lớn bằng chậu rửa mặt, đá vụn vỡ nát bay tán loạn lên. Khu! Nữ tử co quắp trong hố, sau lưng đau rát. Nàng theo bản năng sờ sờ vị trí bị đánh trúng, đầu ngón tay lập tức chuyển đến cơn đau dữ dội do xương sườn lệ khớp. Một ngụm tanh ngọt trào lên cổ họng, máu tươi dọc theo mép mặt nạ vàng chậm rãi nhỏ xuống. Bụi khói chưa tan, một chiếc chân đã đạp lên ngực cao vút của nàng. Dương Thần nhìn xuống từ trên cao, lôi quang trong mắt nhảy nhót, bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng rồi. Chương 73, Lâm Diệu Trinh chương 73, Lâm Diệu Trinh thấy cảnh này, tên kim dược mặt nạ nhân dẫn Dương Thần tới trước đó lập tức cứng đờ tại chỗ. Đồng tử dưới mặt nạ kịch liệt co rút, mồ hôi lạnh thấm lưng. Hắn chưa từng thấy có ai có thể trong nháy mắt áp chế tử văn sứ giả của Phi Thiền thân pháp đến mức này. Thân pháp như sấm sét kia, quả thực vượt quá lẽ thường. Nghĩ đến việc mình trước đó lại dám khoe khoang tốc độ trước mặt quái vật như vậy, khuôn mặt dưới mặt nạ lập tức tái nhợt. Lâm Diệu Trinh cố nhịn đau đớn kịch liệt ở xương sườn, hô hấp hơi gấp gáp, nhưng không dám dãy rủa nửa phần. Đầu ngón tay nàng khẽ run, chậm rãi nâng tay lên, hái xuống tấm mặt nạ kim dược tử văn nhuốm máu kia. Dưới mặt nạ là một khuôn mặt tái nhợt nhưng diễm lệ, vết máu bên môi chưa khô, càng tăng thêm vài phần thế diễm. Nàng hít sâu một hơi, giọng nói thấp mà rõ ràng, "Dương công tử, là Diệu Trinh đường đột, còn xin giơ cao quý thủ. Nói ra lai lịch của các ngươi." Dương Thần lực đạo dưới chân không ngừng, lạnh giọng nói. Lâm Diệu Trinh cười khổ, "Ta là tử lăng sứ của Kim Nhạn lâu, Lâm Diệu Trinh." "Kim Nhạn lâu?" Dương Thần nhíu mắt, chưa từng nghe nói. Bản chất chúng ta chính là một tổ chức chuyên buôn bán tình báo. Theo lời giải thích của Lâm Diệu Trinh, Dương Thần cũng biết vì sao các nàng lại tìm đến mình. Trước đó Dương Thần lấy tu vi đoán cốt cảnh nên chiến năm tên luyện tạng võ giả, hơn nữa còn chiến thắng. Chiến tích hoa trương như vậy, tự nhiên gây ra một trận xôn xao không nhỏ trên giang hồ. Mà lưu lượng chính là tiền bạc. Hiển nhiên, Kim Nhạn lâu rất hiểu đạo lý này, thế là bọn họ liền tới đây dò la tin tức liên quan đến Dương Thần. Nhưng ai ngờ, Dương Thần ở trong phủ lẩn mình hơn một năm. Bọn họ đã thử rất nhiều cách, giả làm người đưa đồ ăn trà trộn vào Dương phủ, ban đêm lén lút lẻ vào. Còn có ứng tuyển gia đình vân vân. Thế nhưng sau khi vào được, nếp sinh hoạt của Dương Thần quả thực quy luật đến đáng sợ. Mỗi ngày thức dậy liền đi luyện công phòng luyện công, mãi đến khi sắp đi ngủ mới từ luyện công phòng đi ra. Cứ như vậy liên tục hơn một năm. Không còn cách nào, bọn họ chỉ có thể đi Thiên Giang Bang thu thập một chút tình báo. Lúc này mới biết được Dương Thần gần đây đang tìm kiếm chuyện liên quan đến yêu quái. Ngay hôm nay, mãi mới đợi được Dương Thần xuất quan. Không ngờ lại biến thành bộ dạng hiện tại. Nghĩ đến đây Lâm Diệu Trinh không khỏi cảm thấy chấn động trước thực lực của Dương Thần, sau khi thu thập tình báo từ phía Thiên Giang Bang trước đó. Khinh công của Dương Thần tuy rất nhanh, nhưng đó chỉ là so với võ giả bình thường. Đổi sang Kim Nhạn lâu của các nàng, cũng chỉ là cảnh giới đặc trần. Mà nàng Lâm Diệu Trinh, lại càng là thiên tài trong số thiên tài. Tuổi còn trẻ nàng đã đạt đến cảnh giới phi thiền, trở thành tử lăng sứ. Nhưng tốc độ vừa rồi thể hiện ra, lại khiến nàng còn chưa kịp phản ứng. Tốc độ này, nàng chỉ từng thấy ở trên người lâu chủ. Mà lâu chủ của Kim Nhạn lâu, đã đạt đến cảnh giới ngự phong. Cách cảnh giới cao nhất Trích Tinh chỉ còn một bước. Nhưng Dương Thần mới bao nhiêu tuổi? Trẻ tuổi như vậy không chỉ ở võ đạo cảnh giới luyện đến đoán cốt cảnh, trên khinh công lại càng đạt đến cảnh giới ngự phong. Bất kể là phong ngự, lực lượng hay năng lực khôi phục đều là đỉnh của đỉnh. quả thực có thể nói là mạnh toàn diện không góc chết. Chẳng trách có thể lấy tu vi đoán cốt cảnh, một mình chém giết 5 tên luyện tạng võ giả. Hơn nữa 5 tên luyện tạng này còn không phải loại võ giả luyện tạng mới vào sơ kỳ, trong đó yếu nhất Sa Thông Thiên đều đã đạt đến luyện tạng trung kỳ. Người trước đó từng nói, các ngươi có tình báo về yêu quái. Không sai. Lâm Diệu Trinh gật đầu. Đưa đây. Dương Thần xuề tay, ngữ khí không cho phép nghi ngờ. Lâm Diệu Trinh đột nhiên cười. Nàng vén mái tóc nhuốm máu ra sau tai, lộ ra nụ cười tươi sáng mang theo khí tức máu tanh. Dương công tử nói đùa rồi, uy củ của Kim Nhạn Lâu. Tình báo chỉ bán không tạo. Lâm Diệu Trinh nhìn thẳng Dương Thần, nàng biết nàng nói như vậy rất có khả năng giây tiếp theo sẽ bị Dương Thần một quyền đánh chết. Nhưng nàng vẫn nói như vậy. Không còn cách nào, lúc nàng gia nhập Kim Nhạn Lâu đã uống thuốc độc, không tuân thủ quy tắc lầu sẽ bị bắn chết. Đằng nào cũng chết, chi bằng biểu hiện chút xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nói giá. Ngoài ý muốn là, Dương Thần cũng không đánh chết nàng. 10 vạn lượng bạc. Hoặc là tình báo tương xứng với nó, ví dụ như phối trí võ học của Dương công tử ngươi. Lâm Diệu Trinh nói. Thành giao. Dương Thần không nghĩ ngợi gì liền đồng ý đưa lady. Dương Thần lần nữa vươn tay. Tình báo ở trong đầu ta, ngươi định giao dịch thế nào? Lâm Diệu Trinh ngón tay thon dài khẽ chạm Thái Dương. Dương Thần nghe vậy dùng tay xoa xoa cằm. Hắn đang nghĩ, nếu bây giờ hắn biết thu hồn đại pháp thì tốt rồi, đáng tiếc. Vốn dĩ định sau khi lấy được tình báo liền một quyền đánh chết người phụ nữ này. Bây giờ xem ra chỉ có thể để nàng sống thêm một lát nữa. Này! Lâm Diệu Trinh đột nhiên trợn to mắt hạnh, ngươi sẽ không định sau khi lấy được tình báo liền giết ta chứ? Sau đó liền nhìn thấy Dương Thần vẻ mặt kiểu ngươi làm sao biết được. Tức đến nàng run rẩy. Ngươi đủ rồi. Nếu ngươi giết ta chính là kẻ thù của Kim Nhạn Lâu, mà Kim Nhạn Lâu từ trước đến nay sẽ không làm ăn với kẻ thù. Quy củ của các ngươi cũng thật nhiều. Dương Thần lẩm bẩm một câu. Nhưng đồng thời trong lòng cũng từ bỏ ý định đánh chết Lâm Diệu Trinh, dù sao sau này có một kênh có thể tùy thời mua tình báo cũng rất cần thiết. Vậy trên người ngươi bây giờ có mang ngân phiếu không? Dương Thần hỏi. Ngươi làm muốn? Nói nhảm, bỏ ra 10 vạn lượng bạc mua mạng ngươi, hẳn là rất hời đi, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Dương Thần nhàn nhạt nói. Lâm Diệu Trinh ngẩn ra một lát, sau đó nghĩ nghĩ, hình như là như vậy. Quy tắc lầu quả thật là nói tình báo chỉ bán không tạo, nhưng cũng không quy định nói không thể tự mình giúp trả tiền a. Hơn nữa, đây quả thật là tự mình bỏ tiền từ tay Dương Thần mua lại mạng mình. Đến tay Dương Thần, tự nhiên chính là tiền của hắn. Điều này căn bản không vi phạm quy tắc a được rồi, vậy ta nói cho ngươi biết. Lâm Diệu Trinh nghĩ thông suốt sau đó, liền trực tiếp bắt đầu kể cho Dương Thần nghe về tình báo liên quan đến yêu quái. Mà Dương Thần thì yên lặng lắng nghe. Thử lăng sứ của Kim Nhạn Lâu trước mắt này, hình như hơi ngốc. Chương 74, yêu ma quỷ quái chương 74, yêu ma quỷ quái sau khi nghe xong tình báo của Lâm Diệu Trinh, Dương Thần càng thêm rõ ràng sự khác biệt giữa yêu quái và yêu ma. Yêu ma và yêu quái chỉ là cách phân chia đơn giản nhất, đẳng cấp hoàn chỉnh kỳ thực là yêu ma quỷ quái. Yêu quái mà Dương Thần muốn tìm kiếm, kỳ thực chính là quái trong yêu ma quỷ quái. Quái là động vật, thực vật hoặc con người của thế giới này bị tà khí xâm thực, biến dị mà thành. Chúng thường có thân thể thực tế và thần trí thanh tỉnh, hơn nữa còn sở hữu quái lực. Loại quái lực này khiến chúng có thể dễ dàng đánh nát thân thể võ giả đồng thời còn sở hữu lực phòng ngự khiến người ta tuyệt vọng. Hiện tại hầu như không có võ giả nào chỉ dựa vào lực lượng nhục thể có thể đột phá bình chướng quái lực. Hiện tại đã biết chỉ có 5 loại phương thức có thể tạo thành sát thương hiệu quả đối với quái lực. Loại thứ nhất, tự nhiên chi lực, hỏa diễm, băng đống, lôi kích, độc, vân vân. Đây cũng là lý do vì sao nói chỉ có võ giả luyện tạm cảnh trở lên mới có thể hơi chống cự yêu quái. Bất quá những thứ này chỉ là trên lý thuyết có thể tạo thành tổn thương mà thôi. Trên thực tế quái lực đối với những tổn thương này đồng dạng có sức kháng cự rất mạnh, chỉ là không rõ ràng như lực lượng nhục thể mà thôi. Trong chiến đấu thực tế, ví dụ yêu quái chịu đòn tấn công của võ giả luyện tạm cảnh, đấm mấy quyền liền đập chết là đến công xuể. Loại thứ hai, thế. Thế là một loại lực lượng chỉ có võ giả tẩy tủy cảnh mới có thể lĩnh ngộ, tẩy tủy cảnh thông qua việc dịch cân tẩy tủy cho thân thể mà để thăng đẳng cấp tính mạng của cả người, từ đó lĩnh ngộ ra một loại tinh thần lực. Một quyền một cước bình thường ngày thường, chỉ cần phụ thêm thế lên trên, liền có thể phát huy uy lực lớn. Mà quái lực đối với loại thế này thì không có sức kháng cự cao như đối với lực lượng nhục thể và tự nhiên chi lực trước đó. Đương nhiên, có được thế cũng chỉ đại biểu võ giả tẩy tủy cảnh có thể phá phòng yêu quái, nếu chịu đòn tấn công của yêu quái vẫn sẽ bị thương. Cho nên tẩy tủy cảnh có thể chém giết yêu quái hay không, vẫn phải đánh qua mới biết được. Ở đây, Lâm Diệu Trinh còn tiện thể tặng kèm một chút tình báo nhỏ. Chính là võ giả bước vào tẩy tủy cảnh, liền có thể kéo dài tuổi thọ 200 năm. Loại thứ ba, quái lực. Cái này không có gì đáng nói, yêu quái giữa lẫn nhau chém giết, tự nhiên sẽ không có sức kháng cự gì. Loại thứ tư, thần lực và ma lực. Thần lực là cách đệ tử tông môn xưng hô lực lượng bản thân nắm giữ, bọn họ trời sinh liền có tư chất. Quái lực của yêu quái đối với bọn họ mà nói giống như giấy dán cửa sổ, chọc một cái liền rách. Mà đòn tấn công của yêu quái căn bản cũng không thể tạo thành dù chỉ một tia tổn thương đối với bọn họ. Yêu quái đối mặt đệ tử tông môn, quả thực còn tuyệt vọng hơn cả người bình thường gặp phải yêu quái. Người bình thường còn có thể thông qua tu luyện đạt tới luyện tạng hoặc tẩy tùy cảnh, dựa vào tự nhiên chi lực và thế để chống lại yêu quái. Nhưng yêu quái đụng phải đệ tử tông môn, chỉ có chết, sẽ không có khả năng thứ hai. Hơn nữa yêu quái đối với đệ tử tông môn mà nói liền tương tự như đồ ăn, nếu thời gian dài không chém giết yêu quái, tư chất của bọn họ sẽ dần dần tiêu tán, cuối cùng thậm chí sẽ biến mất. Cho nên bọn họ mới đi khắp thế giới trảm yêu trừ ma, biến tướng bảo vệ bách tính của thế giới này. Mà ma lực chính là lực lượng của yêu ma, giống như đệ tử tông môn, từ ngày sinh ra liền sở hữu. Ma lực và thần lực là hai loại lực lượng hoàn toàn trái ngược. Hai bên lẫn nhau thôn phệ, đệ tử tông môn chém giết yêu ma liền có thể để thăng tư chất. Tương tự, yêu ma ăn đi ma lực của đệ tử tông môn cũng sẽ tiến thêm một bước đạt được để thăng. Loại cuối cùng chính là thần binh hoặc là ma binh. Cái này Lâm Diệu Trinh liền không có tình báo chi tiết hơn, cho dù là Kim Nhạn lâu của bọn họ cũng chỉ nghe nói qua sự tồn tại của thần binh và ma binh. Đối với rốt cuộc chúng là cái gì, liền không được biết. Bọn họ chỉ biết, bất kể là tông môn hay yêu ma, đều sẽ không cho phép người bình thường sở hữu thần binh hoặc là ma binh. Phía trên chính là tất cả phương thức có thể tạo thành sát thương hiệu quả đối với quái lực. Sau khi nói xong về quái chính là quỷ. Quỷ và quái khác nhau, nó không có thực thể, nếu nói công kích vật lý đối với quái còn hơi có thể tạo thành một chút xíu tổn thương, vậy thì đối với quỷ mà nói, chính là hoàn toàn miễn dịch. Bất kể lực lượng mạnh đến đâu cũng không thể tạo thành dù chỉ một chút tổn thương. Bất quá tin tốt là, tự nhiên chi lực và thế vẫn có hiệu quả đối với nó, hơn nữa hiệu quả tự nhiên chi lực tạo thành đối với quỷ so với đối với quái mà nói, mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, sự đáng sợ của quỷ vẫn ở trên quái. Bởi vì nó sẽ chế tạo ra một loại quỷ vực, người tiến vào quỷ vực bất chi bất giác liền sẽ trúng chiêu, mê thất tâm trí, mơ mơ màng màng liền mất mạng. Tự nhiên chi lực và thế đích xác có thể tạo thành tổn thương đối với quỷ, nhưng cái này cũng phải đánh trúng mới được. Cho nên cách người bình thường đối mặt với quỷ chính là phá giải quỷ vực, từ bên trong chạy ra sau đó một mũi lửa đốt đi. Quỷ giết người đều có quy luật, chỉ cần phá giải quy luật liền có thể phá giải quỷ vực, từ bên trong chạy ra. Cuối cùng, còn có một điểm quan trọng nhất, đó chính là quỷ là không thể giết chết. Cho dù ngươi lợi dụng tự nhiên chi lực và thế đánh quỷ nát bét, qua một đoạn thời gian nó vẫn sẽ sống lại. Mà quỷ giết người đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ tấn thăng thành yêu ma. Nói một cách thông tục, quỷ chính là kỳ ấu niên của yêu ma chính là kỳ thành thục của quỷ. Mà ma lực chính là lực lượng yêu ma nắm giữ. Quỷ tấn thăng thành yêu ma sau khi có được ma lực liền sẽ phát sinh biến chất. Đến lúc đó, bất kể là tự nhiên chi lực hay thế đều hầu như sẽ không tạo thành tổn thương đối với nó. Giống như kiến đối mặt với người vậy. Giống như Triệu Thắng nói trước đó, thứ có thể chống lại yêu ma chỉ có yêu ma và tông môn. Yêu ma và tông môn đối với người bình thường mà nói, là sự nghiền ép về tầng thứ sinh mệnh. Lâm Diệu Trinh nói đến đây, thấy Dương Thần Lâm vào trầm mặc, mở miệng hỏi, cho nên, hiện tại ngươi còn muốn vị trí của yêu quái sao? Nói thật, Dương công tử tuy mạnh, nhưng Diệu Trinh không cho rằng ngài sở hữu năng lực có thể chém giết yêu quái. Nếu ngài muốn hộ tạng hoàn thì kỳ thực có thể mua tình báo liên quan ở Kim Nhạn lâu chúng tôi, thật sự không cần thiết lấy thân phạm hiểm. Dương Thần nghe xong lời của Lâm Diệu Trinh, cũng không lập tức trả lời. Nói thật, mục đích hắn muốn tìm kiếm yêu quái chính là vì luyện chế hộ tạng hoàn. Nếu có hộ tạng hoàn có sẵn, hắn cũng sẽ không đặc biệt vì nghiệm chứng bản thân có thể đánh chết yêu quái hay không mà chuyên môn đi săn giết. Chỉ là lúc trước một quyển bảo bình đoán cốt pháp đã cần 20 vạn lượng, càng đừng nói hộ tạng hoàn. Với tài sản hiện tại của Dương Thần, cho dù tìm được người bán, cũng mua không nổi. Chờ hắn có thể kiếm đủ tiền mua hộ tạng hoàn, thời gian đó còn không bằng dùng để đề cao bang phái cống hiến trực tiếp đổi lấy. Đưa vị trí cho ta đi. Dương Thần cuối cùng vẫn quyết định tự mình luyện chế hộ tạng hoàn, hắn sau khi biết được tình báo về yêu ma và tông môn, trong lòng cực độ thiếu thốn cảm giác an toàn, hiện tại trong lòng hắn chỉ có tu luyện. Một ngày không tu luyện hắn liền toàn thân khó chịu, cho nên hắn phải nhanh chóng lấy được hộ tạng hoàn. Chương 75, ngẫu ngộ trong miếu. Chương 75, ngẫu ngộ trong miếu. Khi màn đêm buông xuống, Dương Thần tìm ngựa dừng lại trước một ngôi miếu sơn thần hoang phế. Cánh cửa miếu đổ nát khép hở, trong gió nơi mái hiên đã sớm hoen rỉ, phát ra âm thanh khàn đục trong gió đêm. Tình báo có được từ Lâm Diệu Trinh cho thấy, yêu vật tác loạn kia đang chiếm cứ tại Lạc Hà thôn cách Lâm An phủ 800 dặm. Sau khi nhận được tin tức, hắn lập tức xuất phát. Tuy nhiên, dù ngựa không ngừng bó chạy, hôm nay cũng không thể đến kịp. Cho nên hắn liền tìm một ngôi miếu hoang gần đó. Chính là nơi này đi. Hắn dứt khoát buộc tuấn mã dưới gốc cây hoại già trước miếu, tiện tay vô vô cổ ngựa. Con xuất sinh này có linh tính, biết đêm nay phải ngủ lại đây, bất an hừ một tiếng. Dương Thần thân hình thoát ẩn thoát hiện, trong rừng cây lập tức kinh động mấy tiếng vỗ cánh. Chỉ lát sau, bên hông hắn đã treo 3 con gà rừng béo tốt và 2 con thỏ xám. Lượng cơm của hắn khá lớn, ở giã ngoại thì khá phiền phức. 1-2 con gà rừng và thỏ căn bản không đủ ăn, tốt nhất là một con lợn rừng hoặc gấu đen mới tốt. Đáng tiếc gần đó không có, cho nên hắn chỉ có thể lui mà cầu thứ yếu, lấy gà rừng và thỏ tạm bợ một chút. Dương Thần búng ngón tay, đốm lửa liền vọt lên cánh khô, lửa trại rất nhanh cháy lên ở khoảng đất trống trước miếu. Lột da, bỏ nội tạng, xiên que, cả bộ động tác như nước chảy mây trôi. Trong tiếng mỡ nhỏ xuống đống lửa xèo xèo, mùi thịt nồng đậm rất nhanh xua tan khí tức âm u của miếu. Đáng tiếc đến nội vàng, không mang theo gia vị gì, chỉ mang theo một gói muối. Dương Thần đang xé xuống một cái đùi thỏ, vị mặn thơm của muối hạt trộn lẫn với mỡ nổ tung trên đầu lưỡi. Tuy thiếu hương liệu nêm nếm, nhưng vị tươi ngon của thịt rừng này cũng đủ an ủi ngũ tạng miếu. San sạt, tiếng cành khô gãy đột nhiên truyền đến từ ngoài miếu. Ơ, sư minh, ở đây có người này. Giọng nói thiếu nữ trong trẻo như chuông bạc. Nhìn thấy rồi. Giọng nam ôn hòa mang theo vài phần trầm ổn. Vị bằng hữu này, tại hạ cùng sư muội đi ngang qua nơi này, muốn chú nhờ một đêm, không biết có tiện không. Dương Thần đầu cũng không ngẩng lên, tùy ý. Cửa miếu keo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Thanh niên đi vào trước tiên khoảng chừng hơn 20 tuổi, một thân trường sam màu xanh tràm không dính bụi trần, bên hông treo một thanh trường kiếm quấn sợi bạc. Điều đáng chú ý nhất là nốt chu sa giữa ấn đường của hắn, dưới ánh lửa chiếu rọi như giọt máu. Thiếu nữ theo sát phía sau khoảng chừng 16-17 tuổi, mắt hạnh môi đào, dải lụa đỏ buộc tóc theo bước chân khẽ bay. Cẩm y màu vàng nhạt phát họa dáng người hiểu điệu, trung bạc trên cổ tay theo động tác nàng hiếu kỳ nhìn quanh len ken vang lên. Tại hạ là đệ tử Vong Xuyên kiếm phái Lục Minh Xuyên, đây là sư muội Liễu Như Nhứ. Thanh niên ôm quyền hành lễ, giọng nói ôn hòa hữu lễ, không biết huynh đài xưng hô thế nào. Dương Thần đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục xé thịt thỏ trong tay, chú nhờ thì chú nhờ, đừng ồn ào. Lục Minh Xuyên nghe vậy cũng không tức giận, chỉ khẽ mỉm cười, liền dẫn sư muội ở một bên khác trong miếu an vị xuống. Ngược lại Liễu Như Như tức giận đến mắt hạnh trợn tròn, môi đỏ khẽ nhíu, chuông bạc trên cổ tay theo động tác nàng dậm chân vang lên tiếng trong trẻo. Sư Minh, người này thật vô lễ. Nàng đệ thấp giọng oán giận, nhưng lại cố ý để ngữ điệu vừa vặn có thể bị Dương Thần nghe thấy. Lục Minh Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, từ trong hành trang lấy ra lương khô đưa cho sư muội, đi lại giang hồ, mỗi người mỗi tính, vị huynh đài này đã đồng ý cho chúng ta chú nhờ, chính là thiện ý. Liễu Như Như nhận lấy lương khô, vẫn bất mãn liếc Dương Thần một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, ngay cả tên cũng không chịu nói, thần thần bí bí. Dương Thần đối với cuộc đối thoại này làm như không nghe thấy, chỉ tiện tay ném xương thỏ gặm sạch vào đống lửa tách tách bắn lên vài điểm sáng. Hắn dựa ngồi bên bức tường loang lổ, nhắm mắt dưỡng thần, phản phất trong miếu chỉ có một mình hắn. Không lâu sau, ngoài miếu đột nhiên truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, kèm theo tiếng thở dốc nặng nề. Xin hỏi có thể cho chúng ta chú nhờ một đêm không? Một giọng nam trung niên khàn khàn vang lên ngoài cửa. Dương Thần vẫn nhắm mắt dưỡng thần, bất động. Lục Minh Xuyên thấy vậy, đứng dậy đáp, mấy vị mời vào đi, chúng ta cũng là người qua đường. Cửa miếu bị đẩy ra, gió lạnh cuốn theo mùi máu tanh tràn vào. Người dẫn đầu là một hán tử trung niên đầy vẻ phong trần, cánh tay trái cuốn băng vải thấm máu. Phía sau đi theo ba bốn đồng bạn cũng chật vật tương tự, cùng với một thiếu nữ khoảng 17-18 tuổi. Thiếu nữ một thân la quần màu vàng nhạt đã dính đầy bùn đất, nhưng không che được dung nhan thanh lệ, chỉ là giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, môi run rẩy không ngừng. Đa tạ thiếu hiệp. Hán tử trung niên ôm quyền, giọng nói khàn khàn, chúng ta bị kẻ thù truy sát, rất khó khăn mới. Liễu Như Như kinh hô một tiếng, vội vàng nói, mau ngồi xuống nghỉ ngơi. Nàng quay đầu lườm Dương Thần một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, lãnh huyết. Liễu Như Như từ trong lòng lấy ra bình thuốc men sứ xanh, đang định tiến lên bôi thuốc cho thiếu nữ, lại bị hai người áo xám đồng thời giang tay ngăn lại. Nàng mắt hạnh trợn tròn, nhất thời ngây người tại chỗ. Không sao đâu. Thiếu nữ yếu ớt nâng tay lên, giọng nói nhỏ như mút đều, vị tỷ tỷ này không giống kẻ xấu. Tuy nhiên hai tên hộ vệ vẫn bất động, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hán tử trung niên của tay. Hán tử cụt tay ôm quyền, trên khuôn mặt đầy vẻ phong trần nặn ra nụ cười ấy nấy, cô nương đừng trách, thật sự là. Hán liếc nhìn màn đêm đen kịt ngoài miếu. Ra ngoài, lòng đề phòng người khác không thể không có, còn xin thứ lỗi. Hừ. Liễu Như Như đột nhiên thu hồi bình thuốc, chuông bạc trong tay áo len ken vang lên. Hay cho một câu chó cắn lá đậu tân. Lúc nàng xoay người, dải lụa đỏ buộc tóc lướt qua chóp mũi sư mình. Bạn cô nương còn không muốn cho nữa. Lục Minh Xuyên nhìn bóng lưng sư muội đang tức giận phồng má, đáy mắt hiện lên một tia cười bất đắc dĩ. Sư muội này của mình tuy lòng dạ nhiệt tình, nhưng lại không biết lòng người giang hồ hiểm ác. Cái đinh hôm nay này, ngược lại cũng coi như một liều thuốc tốt. Trong miếu lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, ba phe nhân mã mỗi người chiếm một góc, chỉ có lửa trại tách tách văng lên. Không lâu sau, Liễu Như Như không nhịn được tính tình lại xích lại gần sư minh, đệ thấp giọng nói, "Sư minh, huynh có nghe nói Lâm An phủ xuất hiện một thiên tài võ đạo không?" Nàng cố ý điều chỉnh giọng điệu vừa vặn, đảm bảo mọi người trong miếu đều có thể nghe thấy. Với tu vi đoán cốt cảnh, chính diện chém giết 5 tên luyện tạng võ giả, bây giờ trên giang hồ đều gọi hắn là đoán cốt đệ nhất nhân. Lời còn chưa dứt, mấy đạo ánh mắt đột nhiên hội tụ, Dương Thần lông mày nhướng lên, không ngờ hóng chuyện lại hóng đến chính mình. Trong đám người hán tử trung niên kia, thiếu nữ đột nhiên ho khan dữ dội, ngay cả hộ vệ áo xám vẫn luôn trầm mặc, khớp ngón tay cũng không tự chủ siết chặt chôi đao. Lục Minh Xuyên nhạy bén nhận ra sự thay đổi vi diệu của không khí trong miếu, vội vàng khẽ ho một tiếng, "Sư muội, đêm khuya rồi." Chương 76, khách không mời mà đến chương 76, khách không mời mà đến nhưng sư minh, bây giờ mới giờ tốt mà. Liễu Như Như môi đỏ khẽ nhíu, chuông bạc nơi cổ tay theo động tác lắc chân của nàng vang lên tiếng lanh lảnh. Cái tin đồn về Dương Thần kia cũng quá hoang đường rồi, đoán cốt trạm luyện tạng tuy không hiếm lạ, nhưng lấy một địch năm thì Liễu Như Như không nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Lục Minh Xuyên bất lực lắc đầu, giang hồ truyền ngôn, ba phần thật bảy phần giả, sư muội hà tất phải chấp nhận. Ý tứ trong lời nói của Lục Minh Xuyên, hiển nhiên cũng là không tin. Mà một trong những người áo xám bên cạnh nam tử trung niên kia nghe thấy lời nói của Liễu Như Như, rốt cuộc nhịn không được chen lời, đoán cốt trạm luyện tạng không hiếm lạ. Người áo xám phát ra một trận cười lạnh. Cô nương khẩu khí thật lớn. Trương Mạnh, nam tử trung niên gọi người áo xám kia lại. Người áo xám bĩu môi không nói nữa. Xin lỗi, hai vị, xá đệ tính tình thẳng thắn, có mạo phạm, còn xin thứ lỗi. Lục Minh Xuyên chắp tay, tỏ vẻ không để bụng. Mà Liễu Như Như lại nhịn không nổi, vừa rồi đã bị đối phương nghi ngờ, khiến hảo ý của mình bị xem như cho ăn. Bây giờ lại còn mỉa mai nàng. Nàng ngụt đứng dậy, vạt váy quét qua khiến tia lửa bắn ra tứ phía. Ngươi tự mình cô lậu quả văn, ngồi đáy giếng nhìn trời mà thôi. Chuyện này vốn dĩ không hiếm lạ. Sư minh của ta năm ngoái lúc ở Đoán Cốt đỉnh phong, đã tại Đại Hùng Quan kiếm trạm thủ lĩnh Mã Phỉ cảnh giới luyện tạng huyết lang. Đại Hùng Quan, huyết lang. Nam tử trung niên nghe vậy đồng tử co rụt. Hắn chợt nhớ tới tin đồn hành động giang hồ năm ngoái. Thủ tịch Vong Xuyên kiếm phái Lục Minh Xuyên, tại ngoài Đại Hùng Quan một người một kiếm, trạm thủ lĩnh Mã Phỉ huyết lang hoành hành biên cảnh nhiều năm giới kiếm. Danh tiếng vang xa. Các hạ có phải là Hàn Vũ kiếm lục thiếu hiệp của Vong Xuyên kiếm phái? Nam tử trung niên vội vàng ôm quyền hành lễ. Không sai, chính là sư huynh của ta. Liễu Như Như thấy vậy, đắc ý ngẩng cằm, chuông bạc nơi cổ tay khẽ vàng, bây giờ biết hai cô lậu quả văn chưa? Tại hạ hưu nhãn bất thức Thái Sơn, còn mong hải hàm. Nam tử trung niên cười khổ ôm quyền. Thấy đối phương chịu thua, bớt khí trong lòng Liễu Như Như tiêu tan, phất tay nói, thôi vậy, bất chi giả vô tội. Nàng khẽ ngẩng cằm, các ngươi chưa tận mắt thấy, tự nhiên khó tin. Nghe lời Liễu Như Như nói, ngay cả Dương Thần cũng nhịn không được giật giật khóe miệng. Hảo gia hỏa, còn bất chi giả vô tội, thật sự coi mình là công chúa rồi. So với nàng ta, mình còn kém xa quá. Quả nhiên, nam tử trung niên và những người khác nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc, nhưng lại không tiện phát tác. Ngược lại là Lục Minh Xuyên bên cạnh lấy tay che mặt, ánh mắt bất lực xuyên qua kẽ tay. Lục thiếu hiệp bây giờ đã là luyện tạng cảnh rồi phải không? Thiếu nữ tái nhợt kia đột nhiên mở miệng, giọng nói tuy yếu ớt nhưng như suối trong róc rách. Lục Minh Xuyên thấy thiếu nữ này tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng răng trắng môi hồng, khí chất thoát tục, không khỏi nảy sinh ý thân cận. Hắn cười hướng thiếu nữ gật đầu nói, tại một năm trước may mắn đột phá, thật sự kinh tài tuyệt diễm. Thiếu nữ dùng khăn lụa che môi, nhưng không che được vẻ vui mừng trên lông mày. Vậy tin đồn nói ngươi một người một kiếm, một mình xông vào trại phỉ, một kiếm đoạt mạng thủ lĩnh huyết lang là thật sao? Thiếu nữ thấy Lục Minh Xuyên đáp lời, trong lòng vui mừng, dứt khoát trực tiếp trò chuyện với Lục Minh Xuyên. Nam tử trung niên thấy vậy, sao có thể không biết tâm tư của tiểu thư nhà mình? Nhưng hắn cũng không ngăn cản, sau đêm nay có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa, cứ tùy nàng đi. Giang hồ truyền ngôn đa phần khoa trương. Lục Minh Xuyên thản nhiên nói, lúc đó đúng là một mình đi, nhưng trước đó đã hạ độc trong nước, ánh mắt hắn trong suốt, không phải như tin đồn nói là chính diện chém giết. Thiếu nữ thấy Lục Minh Xuyên nói thẳng thắn, trong lòng càng thêm ngưỡng mộ hắn. Cho dù như vậy, có thể đơn thương độc mã chạm sát huyết lang đã là chuyện cực kỳ lợi hại rồi. Còn chưa xin hỏi cô nương công danh. Thiếu nữ nghe vậy, gò má tái nhợt nổi lên một vẻ không nhạt, tiểu nữ tử họ Bạch, tên đơn là Chỉ. Nàng khẽ không người, cử chỉ đoan trang đúng mực. Liễu Như Như thấy sư minh nói chuyện rất vui vẻ với nữ tử xa lạ này, trong lòng có chút khó chịu. Nhưng nghĩ đến người này vừa rồi còn nói giúp mình, lại không ghét nổi. Rồi rắm một lát, liền cũng trực tiếp gia nhập vào đó, cho nên nói, chuyện của Dương Thần kia chắc chắn cũng là thêm dầu thêm mỡ. Nàng ngón tay thon nhẹ nhàng chạm cằm. Theo ta thấy, nhất định là thừa lúc những võ giả luyện tạng kia trọng thương mà nhặt được món hời Dương Thần ở góc, nghe vậy lại không có phản ứng gì, chỉ lo ăn thịt. Sư muội, Lục Minh Xuyên cau mày khẽ trách, chuyện chưa chứng thực, không thể nói bừa. Bạch Chỉ lại mỉm cười dịu dàng, giang hồ truyền ngôn, vốn dĩ thật giả khó phân biệt, kỳ mặt đất đột nhiên truyền đến một trận rung chuyển nhẹ. Mọi người sắc mặt đột biến, nam tử trung niên và những người khác lập tức bảo vệ Bạch Chỉ ở giữa, hàng quang đao kiếm ra khỏi vỏ đàn sen trong miếu. Mà Lục Minh Xuyên cũng kéo Liễu Như Như ra sau lưng, tay phải đặt lên kiếm, nghiêm chỉnh chờ đợi. Một tiếng ầm, cửa miếu bị thô bạo đập mở. Hơn 10 vị tướng sĩ mặc giáp xích diễm quân nối đuôi nhau đi vào, tiếng giáp sắt va chạm trong miếu yên tĩnh đặc biệt chói tai. Một nam tử đầu hiệu mắt chuột từ sau lưng quân sĩ thò đầu ra, chỉ vào Bạch Chỉ giọng the thé nói, "Quân gia, chính là nàng. Hôm qua lúc dùng cơm ở tiệm nhỏ, ta đã thấy quân mắt." Bạch Chỉ sắc mặt trắng bệch, nhận ra đây chính là tiểu nhị nhiệt tình ở khách sạn hôm qua. Quân quan cầm đầu nhận lấy tập tranh chân dung phó thủ đưa tới, mượn ánh lửa cẩn thận đối chiếu. Hoa văn xích diễm trên giáp sắt của hắn dưới ánh lửa tỏa ra hàn quang, giọng nói càng thêm lạnh lùng, "Bạch Chỉ tiểu thư, phụ lệnh đại tướng quân, xin theo chúng ta về doanh trại một chuyến." "Đừng hỏng." Bạch Chỉ thân thể mềm mại khẽ run, trong mắt lại lộ vẻ của cường, "Các ngươi xích diễm quân rõ ràng là muốn bắt ta uy hiếp phụ thân, ép hắn đầu hàng." Tướng lĩnh xích diễm quân Triệu Thiết Ưng hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt dưới giáp sắt lạnh lẽo cứng rắn như dao gọt, "Chuyện này không do ngươi quyết định." Hắn vây tay, bắt lấy. Hơn 10 tên tướng sĩ xích diễm quân lập tức cầm thương tiến lại gần, mũi thương lóe hàn quang dưới ánh lửa phản chiếu sát ý lạnh lẽo. "Khoan đã." Lục Minh xuyên áo xanh khẽ rung, trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Mũi kiếm khẽ rung, trên mặt đất vạch ra một vết kiếm cạn, "Vị cô nương này đã không muốn theo các ngươi đi, hà tất phải ép buộc người khác?" Triệu Thiết Ưng ánh mắt như điện, lướt qua kiếm của Lục Minh Xuyên, cùng nhau bắt lấy. Lời còn chưa dứt, ba đạo thương mang đã đâm thẳng tới. Lục Minh Xuyên thân hình không động, trường kiếm trong tay lại hóa thành một đạo thanh quang, ba tiếng vang dọn, mũi thương của ba tên tướng sĩ đồng loạt gãy nát. Chương 77, một kiếm đẩy lùi địch. Chương 77, một kiếm đẩy lùi địch. Hàn Vũ Tam Điệp, ngươi là người của Vong Xuyên kiếm phái. Triệu Thiết Ưng vừa nhìn đã nhận ra thân phận của Lục Minh Xuyên. Vong Xuyên kiếm phái giống như Thiên Giang Bang, đều là một trong những thế lực được tông môn chống lưng. Ngọc Kiếm Tông phía sau hắn có thực lực lớn hơn cả Nguyên Sơn Tông và Xích Diễm Tông cộng lại, cho nên trừ khi bất đắc dĩ, hắn không muốn xảy ra xung đột với đối phương. "Ta là đệ tử Vong Xuyên kiếm phái, Lục Minh Xuyên." Lục Minh Xuyên tự báo thân phận, phong thái phiêu dật. Triệu Thiết Tướng nghe được tên Lục Minh Xuyên, nắm đấm sắt không tự chủ siết chặt, giáp phiến phát ra tiếng ma sát rất nhỏ. Hắn đương nhiên đã nghe qua danh hiệu Hàn Vũ kiếm, sự tích năm đó dùng đoán cốt cảnh lịch trạm luyện tạng cảnh huyết lang sớm đã truyền khắp giang hồ. Giờ đây đối phương cũng đã bước vào luyện tạng cảnh, thực lực e rằng còn mạnh hơn trước. Thì ra là Hàn Vũ kiếm Lục thiếu hiệp. Triệu Thiết Tướng ngỗ quyền, ngữ khí hòa hoãn vài phần. "Xích Diễm quân và Vong Xuyên kiếm phái xưa nay nước sông không phạm nước giếng, hôm nay ta phụ mệnh hành sự, còn mong thiếu hiệp nể mặt cho qua." Hắn tuy tự cho mình cũng là tu vi luyện tạng cảnh, nhưng đối mặt với vị kiếm khách từng tạo ra kỳ tích vượt cấp giết địch này, thật sự không có nắm chắc phần thắng. "Bạch cô nương là bằng hữu của tại hạ." Lục Minh xuyên trường kiếm xin chỉ mặt đất, ngữ khí ôn hòa nhưng không cho phép nghi ngờ. "Còn xin Triệu tướng quân nể mặt." Vẻ mặt dưới lớp thiết giáp của Triệu Thiết Tướng âm trầm như nước, đây là người phong tướng quân điểm danh muốn bắt, thứ lôi khó tuân mệnh. "Vậy thì ngại quá." Lục Minh xuyên cổ tay khẽ chuyển, mũi kiếm dưới ánh trăng bạch ra một đạo hàn mang. "Lục Mỗ sẽ không để ngươi mang nàng đi. Lục thiếu hiệp đây là cố ý muốn đối địch với Xích Diễm quân." Triệu Thiết Tướng giọng nói đột nhiên chuyển lạnh, phía sau hơn 10 tướng sĩ đồng thời bắt thương tiến lên, thiết giáp len ken vang vọng. Lục Minh xuyên không nói thêm lời nào, mũi kiếm thẳng chỉ vào yết hầu Triệu Thiết Tướng. Nhất thời trong miếu im như tờ. Ngay lúc bầu không khí căng thẳng như dây cung, phó tướng đột nhiên ghé sát nói nhỏ vài câu. Triệu Thiết Tướng sắc mặt biến đổi, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, rút. Đợi người của Xích Diễm quân rút ra khỏi miếu, Bạch Chỉ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, yểu điệu cúi lạy, "Hôm nay nếu không nhờ Lục thiếu hiệp trượng nghĩa tương trợ, tiểu nữ tử e rằng lành ít dữ nhiều, Bạch Chỉ bái tạ. Giọng nàng khẽ run, trong mắt ẩn hiện lệ quang. Lục Minh xuyên thu kiếm vào vỏ, ôn tồn nói, việc nhỏ thôi, Bạch cô nương không cần bận tâm. Còn bên ngoài miếu đổ nát, Triệu Thiết tướng lại đang nói chuyện với phó tướng. Ngươi xác định người bên cạnh đó là Dương Thần? Xác định, chân dung của hắn ta đã xem qua rất nhiều lần rồi, sẽ không sai đâu. Nói xong phó tướng còn lật mở cuốn sổ, đưa cho Triệu Thiết tướng xem. Cuốn sổ này ghi lại đều là những người đối địch với Sích Diễm quân, coi như danh sách phải giết của Sích Diễm quân. Triệu Thiết tướng nhận lấy cuốn sổ xem xét, quả nhiên cực kỳ giống người trong miếu. Sao lại trùng hợp như vậy, lại gặp phải ở đây, hắn không phải đang ở Lâm An phủ sao? Chỉ tiếc là ở đây không có ai có thể trả lời câu hỏi của hắn. Kế hoạch hiện tại chỉ có thể phái người lén theo dõi trước, chúng ta phái người đi điều động thêm người tới. Một đệ tử đứng đầu Vong Xuyên kiếm phái, một hung nhân tuyệt thế của Thiên Giang bang, đây không phải là thứ ta hiện tại có thể ứng phó. Triệu Thiết tướng thầm nghĩ. Ngay lúc này, một con chim bồ câu đưa thư bay tới. Sau đó hắn tháo lá thư buộc ở chân ra, trên miệng đột nhiên lộ ra nụ cười. Trong miếu, Dương Thần gặm sạch miếng thịt thỏ cuối cùng, tiện tay ném xương vào đống lửa, tia lửa tí tách bắn lên. Hắn vươn bay, ánh mắt lười biếng quét qua mọi người, ta muốn ngủ rồi, các ngươi tốt nhất đừng làm ồn đánh thức ta, nếu không hậu quả tự gánh lấy. Lời còn chưa dứt, người đã nằm xuống, hô hấp lập tức trở nên kéo dài đều đặn, phảng phất như lập tức rơi vào giấc ngủ sâu. Liễu Như Như tức đến má ửng hồng, bộ ngực nhỏ phập phồng kịch liệt, đang định mở miệng, lại bị Lục Minh Xuyên một tay ấn chặt cổ tay. Sư muội Lục Minh Xuyên giọng nói đè thấp cực độ, ánh mắt lại luôn nhìn chằm chằm Dương Thần. Người này vừa rồi đối mặt với Sích Diễm Quân, thần sắc như thường, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên một chút, điều này nói rõ hắn tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa ta quan sát hô hấp của hắn, giữa lúc thổ nạp, khí tức trầm như vực sâu, ba hơi thở nhập định, đây là biểu hiện của việc luyện nội công đến hóa cảnh, hắn tuyệt đối là một cao thủ, chúng ta tốt nhất vẫn là đừng gây thêm chuyện. Liễu Như Như lén nhìn sang, quả nhiên thấy lồng ngực Dương Thần khẽ phập phồng, nhịp thở kéo dài mà bình ổn, hiển nhiên đã ngủ say. Nàng nhếch môi, không phục nói, lợi hại đến mây còn có thể mạnh hơn sư minh sao? Nói thì nói vậy, nàng vẫn ngoan ngoãn hạ thấp giọng xuống, sau đó lại trò chuyện với Bạch Chỉ. Không biết qua bao lâu, màn đêm như mực, vạn vật tĩnh mịch. Trong miếu mọi người đều nhắm mắt điều tức, chỉ có đống lửa thỉnh thoảng phát ra tiếng tí tách nhẹ nhàng. Đột nhiên, Lục Minh Xuyên hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt tinh quang lóe lên, cả người như mũi tên rời cùng lao ra khỏi cửa miếu. Sư minh. Liễu Như Như lập tức giật mình tỉnh giấc, kinh hô một tiếng, đứng dậy đi theo. Bạch Chỉ và trung niên hán tử nghe thấy động tĩnh cũng đều đứng dậy, nhìn nhau một cái rồi cũng không chút do dự đuổi theo ra ngoài. Tuy nhiên, khi bọn họ lao ra khỏi cửa miếu, bước chân của tất cả mọi người đều dừng lại, cả tòa miếu đổ nát đã bị bao vây chặt chẽ. Mấy chục tên tướng sĩ Sích Diễm quân tay cầm bó đuốc, chiếu sáng màn đêm rực rỡ như ban ngày. Thiết giáp lạnh lẽo, trường thương như rừng, khí tức sát phạt tập thẳng vào mặt. Mà đứng bên cạnh Triệu Thiết Ưng ở phía trước nhất, đột nhiên có thêm bốn bóng người, mỗi người khí tức trầm ngưng, ánh mắt như điện, lại toàn bộ đều là cao thủ luyện tạng cảnh. Lục thiếu hiệp, lại gặp mặt rồi. Triệu Thiết Ưng cười lạnh một tiếng, giọng nói dưới lớp thiết giáp lộ ra vẻ bình tĩnh nắm chắc phần thắng. Lần này, e rằng không tùy các ngươi được rồi. Ngón tay thon dài của Lục Minh Xuyên chậm rãi đặt lên chuôi kiếm, dưới ánh trăng, thần sắc của hắn vẫn bình tĩnh. Sích Diễm Quân, thật sự muốn động thủ với ta? Lục thiếu hiệp Triệu Thiết Ưng nheo mắt lại, trong mắt tông môn, chỉ có bước vào tẩy tủy cảnh mới được coi là nhân vật. Người thiên phú cao đến mấy, hiện tại cũng chỉ là một luyện tạng cảnh. Giọng hắn đột nhiên chuyển lạnh. Mà thiên tài đã chết, chẳng đáng một xu. Muốn dùng danh tiếng Ngọc Kiếm Tông để chúng ta sao? E rằng quá ngây thơ rồi. Lục Minh Xuyên đột nhiên cười. Ngươi sai rồi. Hắn khẽ nói, ta quả thực muốn dùng một thứ để đè các ngươi. Keng, tiếng kiếm ngân thanh thúy xé rách màn đêm, khoảnh khắc Hàn Vũ kiếm ra khỏi vỏ, ngọn lửa của các bó đuốc xung quanh đều cực lại. Thân kiếm phản chiếu ánh trăng, nổi lên hàn mang lạnh lẽo. Nhưng không phải Ngọc Kiếm Tông, mà là nó. Chương 78, Hàn Vũ kiếm. Chương 78, Hàn Vũ kiếm. Nghe đồn Lục thiếu hiệp lấy tu vi đoán cốt cảnh đánh bại luyện tạng cảnh phỉ thủ huyết lang quả thực là danh chấn thiên hạ. Hơn nữa còn thành công bước vào luyện tạng cảnh từ một năm trước, xem ra hôm nay muốn lấy năm người chúng ta làm đá lót đường rồi. Một tên thiên phu trưởng chậm rãi bước lên, giày sắt giẫm nát gạch xanh. Theo bước chân hắn, ba người còn lại cũng đồng thời tiến tới áp sát, bốn luồng khí thế luyện tạng cảnh như sóng dữ cuồn cuộn chống chất, ép ngọn lửa của những cây đuốc xung quanh cũng phải giảm xuống. Xem ra chúng ta bị xem thường rồi. Một tên thiên phu trưởng khác cười lạnh, chẳng lẽ Lục thiếu hiệp cho rằng năm người chúng ta còn không giữ được ngươi? Người thứ ba tiếp lời nói, còn không phải vì cái tên phế vật Điền Nghị Nông kia làm bại hoại uy danh Sích Diễm quân của chúng ta, ngược lại khiến đám mèo chó nào cũng dám đến dẫm một ước. Người cuối cùng rút trường đao ra khỏi vỏ, lưới đao phản chiếu ánh lửa, tiểu tử, ngươi bây giờ quay người bỏ đi, chúng ta không giữ, nhưng nếu ngươi cố chấp ở lại, vậy chúng ta chỉ có thể để ngươi vĩnh viễn ở lại đây rồi. Ba tên thiên phu trưởng khác cũng liên tiếp lên tiếng. Theo khí thế luyện tạng cảnh mà mấy tên thiên phu trưởng này bộc lộ ra, Bạch Chỉ không tự chủ được siết chặt ống tay áo của trung niên hán tử, đốt ngón tay trắng bệnh. Trung niên hán tử chán dịn ra mồ hôi lạnh, che chở Bạch Chỉ lại lùi về sau nửa bước. Giữa ánh lửa lay động, chỉ có Liễu Như Như thần sắc như thường, khóe môi thậm chí còn vương vấn một nụ cười như có như không. Sư huynh nàng giọng nói trong trẻo, ánh mắt quét qua năm người đối diện, xem ra có người cho rằng chỉ vỏn vẹn năm tên luyện tạng cảnh là có thể giữ lại Hàn Vũ kiếm rồi. Giữa lời nói không thấy chút lo lắng nào, ngược lại còn mang theo vài phần trêu tức. Đáng tiếc Lục Minh Xuyên bỗng nhiên khẽ thở dài, mũi kiếm rũ xuống ba phần. Triệu Thiết Ưng cười lạnh, đáng tiếc. Sao vậy, chẳng lẽ Lục thiếu hiệp hối hận rồi? Hàn Vũ kiếm chợt dương lên, ánh trăng trên lưỡi kiếm lưu chuyển như sương, đáng tiếc ta đã bước vào luyện tạng cảnh. Lục Minh Xuyên ánh mắt quét qua mọi người, cho dù hôm nay tận diệt các ngươi, chiến tích này trung quy vẫn không bằng truyền kỳ của vị Dương huynh kia. Các ngươi nói xem, đây có phải rất đáng tiếc không? Lục Minh Xuyên lắc đầu khẽ thở dài. Tìm chết. Triệu Thiết Ưng giận dữ quát một tiếng, nam đạo thân ảnh đồng thời bạo khởi phát khó. Trong nháy mắt, nam thanh trường đao quấn quanh phong nhận màu xanh xé rách màn đêm, từ các góc độ khác nhau chém về phía Lục Minh Xuyên. Đao khí tung hành, cày ra mấy chục rãnh sâu trên mặt đất, đá vụn cuốn lên còn chưa kịp rơi xuống đã bị đao phong sắc bén nghiền thành một phấn. Tiếng kiếm reo trong trẻo chợt vang lên. Lục Minh Xuyên cổ tay khẽ run, Hàn Vũ kiếm nở rộ vạn ngàn ngân mang. Kiếm quang như cựu thiên Hàn Vũ chút xuống, mỗi đạo kiếm mang đều mang theo hàn ý thấu xương. Tên tiên phu trưởng đi đầu chỉ cảm thấy cổ tay tê dại, trên thân đao lập tức kết lại một tầng sương mỏng. Sao có thể? Một trong số các thiên phu trưởng đồng tử co rụt, bàn tay nắm đao hơi run rẩy. Cùng là luyện tạng cảnh, sao chênh lệch lại lớn đến vậy? Năm người nhìn nhau một cái, sau cuộc giao thủ vừa rồi, bọn hắn rất rõ ràng biết thực lực của Lục Minh Xuyên vượt xa bọn hắn quá nhiều. Kết trận. Triệu Thiết Tướng quát lớn một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Năm người lập tức thay đổi vị trí, dưới chân bước ra bộ pháp huyền diệu, đao thế đột nhiên biến đổi. Phong lôi sát trận. Trong nháy mắt, khí tức năm người liên kết, giữa tiếng đao phong gào thét lại ẩn ẩn hình thành một tòa trận pháp. Phong nhận đan sen, lôi quang ẩn hiện, đao thế năm người tương phụ tương thành, uy lực bạo tăng. Ầm, khoảnh khắc đao trận hình thành, kình phong cuồng bạo quét ra, đá vụn trên mặt đất bị nghiền thành một mịn, ngay cả cây cối đằng xa cũng bị dư âm chấn động khiến cành lá bay tán loạn. Lần này xem ngươi đỡ thế nào. Triệu Thiết Tướng cười giữ tận một tiếng, đao thế năm người hợp nhất, hóa thành một đạo phong lôi đao mang khổng lồ, bổ thẳng xuống đầu Lục Minh Xuyên. Bạch Chỉ không tự chủ được siết chặt ống tay áo. Nàng tuy biết thực lực Lục Minh Xuyên bất phàm, nhưng đối mặt với hợp kích trận pháp uy thế như vậy, trong lòng vẫn không tránh khỏi thấp thỏm. Đỡ, quả thực là nên đỡ rồi. Liễu Như Như mân mê chiếc linh bạc trên cổ tay, đột nhiên khẽ cười thành tiếng. Nhưng người cần đỡ là các ngươi mới đúng. Lời còn chưa dứt, trước người Lục Minh Xuyên đột nhiên nở rộ một đoàn ngân mang. Keng, tiếng kiếm ngân trong trẻo vang vọng màn đêm, đoàn ngân mang kia chợt bạo liệt, hóa thành vạn ngàn hạt tinh. Mỗi một hạt sáng đều là một đạo kiếm khí ngưng luyện đến cực hạn, trong khoảnh khắc liền nuốt chửng phong lôi đao mang. Bạch Chỉ trợn to đôi mắt đẹp, cuối cùng cũng hiểu rõ chân ý của cái tên Hàn Vũ kiếm, đó căn bản không phải kiếm quang, mà là kiếm vũ chuốt xuống khắp trời. Phụt, hoa máu nở rộ dưới ánh trăng. Năm người như bị sét đánh, đồng loạt bay ngược ra ngoài. Phong lôi sát trận mà bọn hắn tự hào, trước trận Hàn Vũ này, mỏng manh như giấy. Bạch Chỉ thấy vậy, trong mắt lập tức nổi lên gợn sóng vui mừng, khóe môi không tự chủ được nhếch lên. Nhìn dáng vẻ chật vật của Triệu Thiết Ưng bọn hắn, trong mắt Lục Minh Xuyên lóe lên một tia thất vọng. Các ngươi thật sự quá khiến ta thất vọng rồi. Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Lời nói tuy nhẹ, nhưng lại như một cái tát hung hăng giáng xuống mặt Triệu Thiết Ưng và những người khác. Những manh tướng kinh qua xa trường lâu năm này sao từng chịu sự khinh thường như vậy? Trong mắt năm người lập tức bùng lên ngọn lửa giận dữ, lần lượt dùng ra tuyệt chiêu giữ đáy hòm của mình. Tuyệt kỹ Phong Quyền Tàn Vân, tuyệt kỹ Phi Liêm Lực Ảnh, tuyệt kỹ Phong Lôi Lạc, tuyệt kỹ Liệt Không, tuyệt kỹ Thanh Lam Đoạn Nhạc. Năm thanh trường đao đồng thời xoay tròn như bánh xe, mang theo năm đạo long quyển phong cuồng bạo hướng trung tâm siết chặt. Nhất kích này ẩn chứa tất sinh công lực của năm người, đao phong lướt qua, mặt đất đều bị cạo đi ba tấc. Phù du lay cây, ngu xuẩn. Lục Minh Xuyên khẽ thở dài một tiếng, Hàn Vũ kiếm trong tay chậm rãi vẽ ra một đạo viên hồ. Kiếm này nhìn như bình thường vô kỳ, nhưng lại phảng phất ngay cả thời gian cũng vì nó mà ngừng lại. Nơi kiếm phong lướt qua, không khí ngưng kết thành sương, ánh trăng giữa những băng tinh phản xạ ra vầng sáng mờ ảo. Tiếng xé gió vang lên. Năm đạo long quyển phong cuồng bạo đụng phải kiếm quyển, lại như tuyết xuân gặp nắng sớm mà vô thành vô tức tiêu tan. Đao khí khắp trời còn chưa kịp đến gần thân, liền hóa thành băng tinh vụn và xào xạc rơi xuống. Đây, Triệu Thiết Tướng lảo đảo lùi lại, trên mặt đầy vẻ khó tin. Năm người bọn hắn liên thủ, lại ngay cả ép đối phương sử dụng tuyệt kỹ cũng không làm được. Đây mới là chân chính lấy một địch năm. Bạch Chỉ lẩm bẩm tự nói, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Trong lòng nàng thầm nghĩ, những chiến tích trong truyền thuyết kia, e rằng ngay cả ba phần công lực của Lục công tử cũng không sánh bằng. Khi Hàn Vũ kiếm bay bỏ, băng tinh trên kiếm tuệ vẫn chưa tiêu tan. Lục Minh Xuyên chắp tay sau lưng đứng thẳng, thân ảnh dưới ánh trăng cao ngất như tùng, phản phất như trận kịch chiến vừa rồi chưa từng xảy ra. Chương 79, yêu quái. Chương 79, yêu quái. Cút. Hắn thản nhiên lên tiếng, trong giọng nói không vui cũng không giận. Nói với Phong Tiên tướng, người này ta giữ lại, nếu không phục thì để hắn tự mình đến lấy. Liễu Như Như khanh khách cười khẽ, ngân linh nơi cổ tay vang lên thanh thúy, sư minh vẫn luôn mềm lòng như vậy nha. Nàng nghiêng đầu nhìn năm người thảm hại, trong mắt lóe lên vẻ tinh danh. Nhưng cứ thả bọn họ đi như vậy, có phải quá hời rồi không? Bạch Chỉ lúc này mới hoàn hồn sau khi bị chấn động, nàng nhìn bóng lưng Lục Minh Xuyên, trong lòng vừa kinh ngạc vừa kính phục. Bọn họ nhiều người như vậy, ta làm sao giết hết được? Lục Minh Xuyên lắc đầu cười khẽ, ngữ khí như đang bàn luận về thời tiết hôm nay. Giết một đám sẽ lại có một đám khác tới, rất phiền phức. Hắn giơ tay khẽ vuốt ve mái tóc Liễu Như Như, giọng nói ôn hòa, hơn nữa lần này đến là vì săn yêu quái cho mọi luyện chế hộ tạng hoàn, không nên gây chuyện ngoài ý muốn. Biết rồi. Liễu Như Như hất tay hắn ra, hai má hơi phồng lên. Đã nói với huynh bao nhiêu lần rồi, đừng có sờ đầu ta đã lớn rồi. Bên cạnh, trung niên hán tử và Bạch Chỉ nhìn nhau. Nhìn năm tên ngàn phu trưởng đối diện sắc mặt trắng bệnh, thê thảm, lại nghe cuộc đối thoại của đôi sư huynh muội này, trong lòng hai người không hẹn mà cùng hiện lên một ý nghĩ, đây chính là không nên gây chuyện ngoài ý muốn mà hắn nói sao? Nhưng hình như Lục Minh Xuyên gây chuyện ngoài ý muốn cũng là vì bọn họ, vậy thì không sao cả. Quạt kẹt quạt kẹt. Âm thanh ngai nuốt quỷ dị đột nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy dưới ánh trăng, một cô kiệu hoa đỏ thẫm đang từ từ tiến lại gần. Hình dáng ngồi trên kiệu khiến tất cả mọi người trong nháy mắt dựng cả tóc gáy, quái vật đó mang một khuôn mặt trắng bệnh của con người, nhưng ngũ quan lại vặn vẹo đến mức không cân đối, khóe miệng rách toạc đến tận mang tai, lộ ra hàm răng nanh ngọc, mũi chỉ còn lại hai lỗ đen, trong hốc mắt là đồng tử dọc màu hổ phách. Mà thân thể của nó lại phủ đầy lông thú màu đen nâu xen lẫn, bốn chi thô tráng kết thúc bằng bàn chân thú có móng vuốt sắc nhọn, một cái đuôi đầy vảy đang không kiên nhẫn đập vào kiệu. Trong tay nó cầm một khúc chân người trắng bệnh, bàn chân vẫn còn giật giật theo thần kinh. Quái vật giống như gầm nghĩa, nhai nuốt ngấu nghiến, vụ thịt đỏ thâm không ngừng rơi ra từ khoe miệng, nhỏ xuống đầu những người khiêng kiệu. Mười mấy người khiêng kiệu đó ánh mắt đờ đẫn, trên cổ quấn quanh những sợi dây leo đang ngọ nguậy, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh cọt kẹt của khớp xương ma sát. Theo gió tanh tưởi ập tới, Bạch Chỉ đột nhiên che miệng, nàng nhìn rõ khúc chân đứt còn vướng nửa chiếc hài thê, mặt lụa màu sen vấy đầy máu. Đây là yêu quái. Lục Minh xuyên mày kiếm hơi nhíu lại, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Sư Minh, xem ra chúng ta không cần đợi đến ngày mai rồi. Liễu Như Như vỗ tay, lộ ra nụ cười rạng rỡ. Nó tự mình đưa tới cửa nhà. Binh lính Xích Diễm quân nhìn thấy con sơn yêu dữ tợn, nhất thời sắc mặt đại biến, nhao nhao lùi lại, ngay cả binh khí cũng suýt chút nữa tuột khỏi tay. Mấy tên ngàn phu trưởng càng là sắc mặt xanh mét, nhìn nhau, không chút do dự xoay người tháo chạy. Bọn họ Xích Diễm quân bốn phương chinh chiến, đương nhiên không ít lần nhìn thấy yêu quái. Tự nhiên hiểu rõ sự đáng sợ của yêu quái, thường gặp yêu quái đều là gọi đệ tử Xích Diễm tông tới trừ yêu. Mặc dù thực lực của Lục Minh Xuyên vượt xa bọn họ, nhưng bọn họ vẫn không cho rằng Lục Minh Xuyên sẽ là đối thủ của yêu quái. Đưa tới cửa. Điên rồi. Thật sự điên rồi. Một người trong đó nghiến răng gầm thét, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Yêu quái chỉ có tẩy tùy cảnh mới có thể đối phó, ngươi một luyện tạng cảnh lại muốn độ yêu. Một người khác cười lạnh một tiếng, bước chân dưới chân lại không hề dừng lại. Đã ngươi tự tìm chết, vậy chúng ta tự nhiên sẽ không cản. Bọn họ chỉ hận không thể Lục Minh Xuyên ở lại đây không chạy, cho dù chỉ có thể trì hoãn một lát, đối với bọn họ mà nói cũng là chuyện tốt. Bạch Chỉ nắm chặt vào áo, tim đập như trống, nhưng khi nàng nhìn về phía Lục Minh Xuyên, lại phát hiện hắn vẫn bình thản như thường, tựa hồ yêu quái đáng sợ trước mắt này chỉ là một con dã thú bình thường. Lục công tử, nàng khẽ thì thào. Nhưng nghĩ đến thực lực thâm bất khả chắc của Lục Minh Xuyên vừa rồi, nỗi sợ hãi trong lòng lại không hiểu sao tiêu tan đi vài phần. Lục Minh Xuyên tay phải cầm kiếm, nheo mắt nhìn chằm chằm yêu quái trước mặt. Ánh mắt như lưới dao từng tấc gọt qua thân thể sơn yêu, làn da ba tấc bên cổ, vảy xanh trên ngực đang nhảy, thịt mềm giữa thắt lưng bụng, mỗi chỗ đều là điểm rơi kiếm tuyệt hảo. Quả kẹt. Yêu quái đột nhiên mở miệng rộng như chậu máu, răng nanh giao thoa nhau đem cả cái chân người nhét vào trong miệng. Tiếng gân cốt rách nát khiến người ta nghe rằng, máu đỏ sẫm chảy ra từ khóe miệng nước toát của nó, nhỏ xuống lông thú, ngưng tụ thành vảy máu màu đen tím. Ba hai lần nuốt xuống, quái vật đó lại vươn ra cái lưỡi dài đỏ thẫm, liếm qua hàm răng trắng bệch một cách chưa đã thèm. Đồng tử dọc màu hổ phách gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh Xuyên, trên khuôn mặt người vặn vẹo từ từ nở nụ cười dữ tợn. Khóe miệng trực tiếp xé toạc đến mang tai, lộ ra phần thịt vụn còn sót lại giữa niệu răng. Lục Minh Xuyên đồng tử đột nhiên co rút, sắc ý toát ra từ nụ cười dữ tợn kia khiến hắn dựng cả tóc gáy. Chưa đợi hắn hành động, ầm. Một tiếng vang trầm như sấm nổ, tiểu hoa đỏ thấm ầm ầm rơi xuống đất. 12 người khiêng tiểu ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, liền dưới trọng áp ngàn cân hóa thành thịt nát xương tan. Giữa bụi đất cuộn cuộn, bóng thú kia đã như quỷ mị biến mất. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên từ phía sau truyền đến. Lục Minh Xuyên vội vàng xoay người, chỉ thấy Sơn Yêu không biết từ lúc nào đã đuổi tới trăm trượng bên ngoài. Móng vuốt sắc bén đầy gai của nó bấu vào vai của 5000 phu trưởng, lại như xách gà con đem 5 người nhấc bổng lên. Không tha mạng. Tiếng cầu xin tha mạng chưa dứt, Sơn Yêu cười tàn nhẫn vung tay ném mạnh. Năm đạo thân ảnh nhất thời như tên rời cung, mang theo tiếng xé gió bén nhọn hung hăng đập vào miếu đổ nát. Ầm ầm. Bức tường miếu vốn đã lung lay sắp đổ dưới sự va chạm ầm ầm sụp đổ, gạch ngói vỡ vụn tung tóe. Làm xong tất cả, thân hình yêu quái lại một lần nữa biến mất. Vừa rồi hình như nghe được lời thì thầm dính nhớp đột nhiên vang lên bên tai, mang theo hơi thở tanh tưởi như thịt thối phun vào bên cổ. Lục Minh Xuyên toàn thân dựng đứng cả tóc gáy, giật mình nhận ra bàn tay to lớn đầy gai kia đã ngay trước mắt. Ngươi muốn lấy tim gan của bản vương luyện dược. Từng chữ đều mang theo mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn, khóe miệng của yêu quái rách toạc đến mang thai nhỏ xuống nước miếng đục ngầu. Lục Minh Xuyên sống lưng trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Yêu vật này đến bên cạnh ta từ lúc nào? Sinh tử trong chớp mắt, khí cơ toàn thân Lục Minh Xuyên đột nhiên ngưng trệ. Hắn chưa kịp suy nghĩ, cổ tay đã theo bản năng lật một cái. Tuyệt kỹ ngưng xương Hàn Vũ kiếm phát ra một tiếng long ngâm thanh thoát, kiếm phong chấn động, lại trong hư không vẽ ra một đạo vết băng trong suốt. Một kiếm này nhanh đến mức khiến người ta không nhìn rõ kiếm ảnh. Khoảnh khắc kiếm quang lóe lên, hơi nước trong vòng 10 trượng đều ngưng kết, hóa thành vô số tinh thể băng vụn. Ánh trăng xuyên thấu xương mù băng, khúc xạ ra vạn đạo hàn mang mờ ảo, tựa hồ cả thiên địa đều bị đóng băng trong quỹ tích của một kiếm này. Xì, nơi kiếm phong đi qua, không khí phát ra tiếng vỡ vụn nhỏ bé. Đó không phải là kiếm khí bình thường, mà là sau khi hàn ý được thúc đẩy đến cực hạn, ngay cả không gian cũng phải ngưng động vết xương. Mũi kiếm chưa tới, hàn ý thấu xương đã tiến vào tủy cốt trước một bước. Trên da thú của yêu quái đao thương bất nhập, lại không hề báo trước nở rộ vô số hoa xương, tựa hồ cả thân thể đang từ trong ra ngoài bị đóng băng. Lục Minh Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm quái vật bị băng xương bao phủ trước mắt, tay cầm kiếm lại không hề buông lỏng. Sư muội mau chạy! Hắn đột nhiên quay đầu, trong giọng nói mang theo sự cấp bách chưa từng có. Nhưng Liễu Như Nhứ lại cứng đờ tại chỗ, đôi mắt linh động ngày thường lúc này tràn đầy vẻ kinh sợ. Đôi môi nàng khẽ run rẩy, ngân linh nơi cổ tay lại lần đầu tiên mất đi âm thanh. Vành, tiếng vỡ vụn của băng tầng nổ tung sau lưng, đồng tử Lục Minh Xuyên đột nhiên co rút. Ngươi thật là yếu đuối. lời chào phúng dính nhớp mang theo gió tanh nhập vào mặt. Giây tiếp theo, một cú cự lực như phá núi rẽ đá hung hăng oanh kích vào lưng hắn. Khu à, Lục Minh xuyên như diều đứt dây bay ra ngoài, đập ra một cái hố sâu hơn trượng trên mặt đất. Máu tươi từ trong miệng phun ra, trong ánh trăng nở rộ một màu đỏ chói mắt. Hàn Vũ kiếm vượt khỏi tay bay ra, cắm xuyên trên mặt đất cách đó vài trượng, thân kiếm vẫn còn ong ong không ngừng. Chương 80, khoảng cách khiến người tuyệt vọng. Chương 80, khoảng cách khiến người tuyệt vọng. Đôi đồng tử của Bạch Chỉ co rút kịch liệt, cả người như rơi xuống hầm băng. Trước kia Lục Minh xuyên đối diện với Xích Diễm Quân, sự cường đại không thể nghi ngờ đã để lại ấn tượng không thể phai mờ trong lòng nàng. Nhưng giờ phút này, thân ảnh trong mắt nàng như ngọn núi cao không thể vượt qua, lại bị con yêu quái kia một chiêu đánh bay, máu tươi nhuộm đỏ ánh trăng. Sao có thể? Tiết hầu nàng nghẹn lại, thanh âm nhỏ như mưa đều, hai chân không tự chủ mà nhũ ra. Ngay cả Lục công tử cũng bại sao? Khoảnh khắc ý niệm này hiện lên, nỗi sợ hãi chưa từng có như thủy triều nhấn chìm nàng. Mà Liễu Như Như bên cạnh càng thêm mặt như cho tàn. Nàng so với Bạch Chỉ càng thêm tuyệt vọng, trong lòng nàng, thực lực của Lục Minh Xuyên đã siêu thoát phàm tục, trừ đệ tử tông môn và sư phụ, cùng cảnh giới thì hắn là mạnh nhất. Cho nên nàng trong lúc vô tình có được tình báo về yêu quái, đã cầu xin Lục Minh Xuyên đến giúp nàng độ yêu, lấy tâm yêu luyện chế hộ tạng hoàn. Mà Lục Minh Xuyên cũng muốn kiến thức xem yêu quái có thật sự mạnh như lời đồn không. Thế là, hai người vừa gặp đã hợp. Nhưng giờ phút này, không, không thể nào. Đầu ngón tay nàng gắt gao ấn sâu vào lòng bàn tay, lại không cảm giác được đau đớn. Chuông bạc trên cổ tay không biết từ lúc nào đã vỡ thành cho bụi, mảnh kim loại nhỏ bé đâm vào da thịt, máu tươi dọc theo xương cổ tay nhỏ xuống. Sư Minh làm sao có thể thua? Thế gian này làm sao có quái vật ngay cả Hàn Vũ kiếm cũng không chém được? Thế giới quan của nàng vào giờ khắc này sụp đổ. Lục Minh Xuyên nằm trong vũng máu, kịch thống truyền đến từ phía sau lại xa không bằng sự chấn động trong lòng. Bại rồi. Ý niệm này trong đầu nổ tung trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy một tia hoang đường. Hàn Vũ kiếm tu hành 20 năm, từ 16 tuổi mới sơ khám kiếm đạo chân ý, hắn liền chưa từng trải nghiệm qua sự thất bại triệt để như vậy. Mùi máu tanh trào lên cổ họng làm hắn tỉnh táo lại. Hắn có thể cảm giác rõ ràng yêu quái kia gần như nghiền ép quái lực uy áp. Thì ra, đây chính là quái lực. Ta và nó khoảng cách lại xa đến thế. Xì nhục, không cam lòng, chấn động đủ loại cảm xúc trong ngực cuộn cuộn. Lục Minh Xuyên lúc này mới biết, bản thân mình trước kia đã tự mình đánh giá bản thân thấp đến mức nào. Rõ ràng sư phụ từng nhiều lần nhấn mạnh và dặn dò sự cường đại của yêu quái, nhưng hắn đều không nghe vào. Vinh quang trước kia đã khiến hắn lạc lối bản thân. Đối với Dương Thần rèn cốt cảnh lấy một địch năm chém luyện tạng sự tích, hắn tuy rằng ngoài mặt không để ý nhưng trong lòng lại vô cùng để ý, trước kia đều là nhân vật chính của hắn, trong chuyện này lại biến thành tấm nền của người khác. Lục Minh Xuyên làm sao có thể cam tâm? Cho nên hắn trong khoảnh khắc bước vào luyện tạng cảnh, trong đầu đều là làm sao đoạt lại vinh dự đã mất. Mà lấy luyện tạng cảnh tu vi chém giết yêu quái, sự tích này liền trở thành chuyện hắn muốn hoàn thành nhất. Lúc này Lục Minh Xuyên nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của sư muội mình, trong lòng chỉ còn một ý niệm, ít nhất phải để sư muội sống. Hắn cắn nát đầy miệng vết mạn, móng tay gắt gao cắm sâu vào bùn đất, khớp ngón tay vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Ầm. Mặt đất chấn động, Sơ Tiêu thân hình cao hơn 2 mét như núi non sừng sững trước mắt. Bóng tối bao phủ Lục Minh Xuyên triệt để. "Này, ngươi cứ như vậy là không được sao?" Yêu quái cười gằn, móng vuốt to lớn đầy lông lá hung hăng chụp lấy thiên linh cái của hắn, nhấc hắn lên. "Không phải nói muốn lấy tim bản tôn sao?" Xương sọ phát ra tiếng két không chịu nổi. "Cho ngươi 3 hơi thở, dùng hết toàn lực của ngươi." "3." Theo yêu quái đếm ngược, đèn chiếu ngựa như ký ức trong đầu hiện về. Trước kia vẫn luôn chậm chạp không thể lĩnh ngộ chiêu thức kia, giờ khắc này trong đầu không ngừng hiện lên. Hai, ngón tay Lục Minh Xuyên động đậy một chút, Hàn Vũ kiếm rơi trên mặt đất tựa hồ cảm ứng được, đột nhiên kịch liệt chấn động. Một, tuyệt kỹ Táng Tuyết. Hàn Vũ kiếm hóa thành một đạo ngân tuyến phá không mà đến, kiếm phong trôi đi qua, không khí ngưng kết thành một đạo băng tuyến nhỏ như sợi tóc. Một kiếm này không có bất kỳ hoa lệ nào, thuần túy đến cực hạn sát ý toàn bộ ngưng tụ tại mũi kiếm, ngay cả tuyết hoa rơi xuống trong khoảnh khắc tiếp xúc kiếm phong đều bị chia làm hai. Đối mặt với một kiếm ngưng tụ cực hạn sát ý này, yêu quái lại hướng về phía Lục Minh Xuyên cười hắc hắc một tiếng. Sau đó nhe răng ra, lộ ra đầy miệng răng nanh vàng khè. Hàn Vũ kiếm lại bị nó một ngụm cắn đứt, thân kiếm bằng tinh cương trong răng nanh như bánh quy vỡ vụn. Yêu quái cổ họng lan lộn, đem mảnh vỡ lưỡi kiếm nuốt vào bụng, còn chưa đã thèm mà liếm liếm răng nanh. Ngay cả Táng Tuyết cũng không được sao? Đồng tử Lục Minh Xuyên tán loạn, tay phải cầm kiếm vô lực rũ xuống. Máu tươi dọc theo đầu ngón tay nhỏ xuống, trên tuyết động nở rộ đóa đóa hồng mai. Hắn đột nhiên đã hiểu câu nói mà sư phụ từng nói, nhân lực có khi cùng. Quá mạnh, ta cùng nó hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Đây chính là yêu quái. Yêu quái con ngón tay búng ra, Lục Minh Xuyên như dây diều đứt đoạn bay ngược ra, liên tiếp đụng gãy 3 cây cổ tùng mới nặng nề ngã xuống bên cạnh Liễu Như Như. Sư Minh. Liễu Như Như quỳ rạp xuống đất, lệ châu trong suốt từng hạt rơi trên mặt Lục Minh Xuyên nhuốm máu. Nàng tay chân luôn cuống muốn lau đi, lại đem vết máu càng lau càng nhẹ. Lục Minh Xuyên gian nan giơ tay, lau đi lệ ngân trên má nàng. Sư muội, đừng khóc. Ngươi như vậy, không đẹp. Liễu Như Như liều mạng gật đầu, nước mắt lại càng thêm cuộn cuộn. Nàng run rẩy nâng Lục Minh Xuyên dậy, để hắn tựa vào trong lòng mình. Sư Minh đừng nói chuyện. Nương tử mang ngươi về. Chúng ta về nhà. Yêu quái bước đi nặng nề, mỗi bước đều làm mặt đất hơi chấn động. Nó nhe răng ra, dãi nhất đục ngầu dọc theo răng nanh nhỏ xuống. Tiểu nha đầu. Nó rội ra lưỡi dài đỏ thẫm, liếm qua khỏe miệng nứt nẻ. Chắc chắn. Rất ngon miệng. Lục Minh Xuyên nghe vậy, trái tim phảng phất bị một bàn tay vô hình hung hăng bóp chặt. Hắn gian nan xoay chuyển cổ, ánh mắt dừng trên Bạch Chỉ đang ngây người ở không xa. Bạch cô nương. Cứu, cầu xin ngươi cứu sư muội ta. Bạch Chỉ ngẩn người nhìn nam nhân toàn thân đẫm máu trước mắt, làm sao cũng không thể liên hệ hắn với vị công tử phong lưu một kiếm kinh hồng trong ký ức. Bạch y của hắn vỡ nát như đông, tuấn lãng khuôn mặt bị máu ô nhiễm, đôi tay cầm kiếm kia giờ phút này đang vô lực co rút. Ta. Môi nàng run rẩy, bước chân không tự giác mà lùi về sau. Khi ánh mắt âm lãnh của yêu quái quét tới, kia dũng khí cuối cùng cũng tan thành mây khói. Thật xin lỗi. Khoảnh khắc xoay người, nàng nghe thấy châm ngọc trên tóc mình rơi xuống thanh âm giọt tan, giống như một loại kiên trì vỡ nát triệt để. Yêu quái thấy vậy, phát ra một trận cười điên cuồng vang trời. Người thật là thú vị, mỗi lần đụng phải tình tiết này ta đều xem không chán. Bây giờ tuần kịch này nên kết thúc. Nó duỗi ra móng vuốt to lớn đầy gai nhọn, liền muốn tóm lấy Liêu Như Như, ổn nào chết đi được. Một thanh âm lười biếng lại cực kỳ có lực xuyên thấu đột nhiên vang lên. Này là ngươi đánh thức ta sao? Chương 81, Quốc Túy. Chương 81, Quốc Túy. Này chính là ngươi đánh thức ta sao? Vành, tiếng gạch vỡ rơi xuống trong sự tĩnh mịch đến giận người. Dương Thần từ trong đống đổ nát của ngôi miếu đổ nát từ từ đứng dậy, phủi bụi trên vai. Tay phải không biết từ lúc nào đã bóp lấy cổ Triệu Thiết Ưng, Triệu Thiết Ưng hai chân rời khỏi mặt đất, sắc mặt tím tái. Là một luyện tạng võ giả, sức sống cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù quái lực của yêu quái lực lớn vô cùng, nhưng cũng không phải muốn quăng chết là chết. Vốn dĩ Triệu Thiết Ưng đám người là định giả chết, bọn hắn đối với tập tính của yêu quái vẫn là tương đối hiểu rõ. Yêu quái khi đụng phải đồ ăn mà chúng thích, sẽ tiến vào một trạng thái cực kỳ hưởng thụ, vào lúc này, xác suất trốn thoát tương đối lớn. Hơn nữa so với bách tính bình thường, yêu quái càng có khuynh hướng ăn võ giả có tu vi cao hơn hoặc là nữ tử non mềm. Võ giả có thể cung cấp năng lượng cao hơn cho yêu quái, mà nữ tử thì lại càng mềm mại dễ ăn. Cho nên yêu quái này mới mặc kệ những tên lính bình thường của Xích Diễm quân chạy trốn mà chuyên môn giữ lại bọn hắn mấy tên tiên phu trưởng này. Thế nhưng, cái tính toán này của bọn hắn lại bị Dương Thần phá hủy. Hừ hừ. Triệu Thiết Ưng từ kẽ răng nặn ra tiếng cười khàn khàn, trong mắt xung huyết chuyển hướng yêu quái đang rình rập không xa. Dương Thần, chúng ta trốn không thoát, ngươi cũng sống không nổi. Dương Thần. Lục Minh Xuyên khó khăn ngẩng đầu, mới phát hiện Dương Thần mà Triệu Thiết Ưng nói chính là người vẫn luôn ăn thịt ở trong miếu đổ nát. Hóa ra hắn chính là Dương Thần, người đã khiến cho mình sinh ra tâm ma. Nói nhảm nhiều lời như vậy, đây là đặc sắc của Xích Diễm quân các ngươi sao? Dương Thần vừa dứt lời, tay phải hung hăng đè xuống. Thân thể Triệu Thiết Ưng hung hăng đập xuống đất, ngay sau đó Dương Thần nhấc chân phốc một tiếng giẫm nổ tung, đồ vật đỏ trắng văng tung tóe. Âm thanh quen thuộc này khiến cho tinh thần của Dương Thần bắt đầu phấn chấn lên. Ngay lúc Dương Thần chuẩn bị giải quyết những thiên phu trưởng còn lại, động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Ơ. Đôi mắt luôn meo lại lúc này hoàn toàn mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm vào con quái vật cao hơn 2 mét kia. Thân ảnh Dương Thần trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã đứng trước mặt yêu quái. Đây chính là yêu quái sao? Hắn quay đầu hỏi Lục Minh Xuyên, ngữ khí nhẹ nhõm giống như hỏi giá ở chợ. Lục Minh Xuyên ngẩn người một lát mới đờ đẫn gật đầu. Quá tốt. Dương Thần vỗ tay cười to, quả nhiên là đạp phá thiết hải vô mịch sứ, đắc lai toàn bất phí công phu. Hắn hưng phấn đi vòng quanh con quái vật trước mặt, như đang đánh giá một món chất bảo, có trái tim này, luyện chế hộ tạng hoàn đủ để chống đỡ ta 3 lần luyện tạng rồi. Lục Minh Xuyên nhìn biểu hiện của Dương Thần lúc này, không nói là giống nhau như lúc với biểu hiện khi mình gặp yêu quái trước đó, chỉ có thể nói là y hệt. Cho nên hắn rất hiểu rõ tâm lý của Dương Thần hiện tại. Dương Minh hắn gắng gượng thân thể bị trọng thương, mỗi nói một chữ đều mang theo huyết mạch, ta hiểu rõ ngươi hiện tại đang nghĩ gì. Ngón tay nhuốm máu sâu sắc cắm vào lòng bàn tay, hắn nhất định phải để Dương Thần nhận rõ hiện thực, nhưng mà, ngươi nghe ta nói, chúng ta đều đánh giá thấp con yêu quái này, nó và chúng ta căn bản không ở cùng một cấp bậc. Máu tanh dâng lên nơi cổ họng bị hắn cứng rắn nuốt xuống, lung lay lảo đảo đứng dậy, chờ một lát ta sẽ kéo nó lại. Mặc dù không quen biết, nhưng cầu ngươi có thể mang theo sư muội ta rời đi. Không. Liễu Như Như đột nhiên nhào tới, nắm lấy tay áo của hắn, nước mắt trên mặt kết thành những tinh thể băng nhỏ bé, muốn đi cùng nhau đi. Ba. Một cái tát trong trẻo trong đêm tuyết đặc biệt chói tai. Bàn tay Lục Minh Xuyên hơi run rẩy, đây là lần đầu tiên hắn đánh sư muội, cũng có thể là lần cuối cùng. Lúc này đừng có tùy hứng nữa. Nếu như ngươi còn coi ta là sư minh. Giọng nói của hắn đột nhiên nghẹn ngào. Thì nghe lời ta. Mà đối mặt với màn vừa mới phát sinh này, con yêu quái kia giờ phút này lại ngoài dự đoán không có động tác. Đôi đồng tử dựng màu hổ phách của nó lóe ra sự hứng thú mang tính người, đôi chân to lông xù có tiết tấu gõ xuống mặt đất, tựa hồ đang thưởng thức một màn kịch hay. Từ khi nuốt trái tim của võ giả đầu tiên, nó liền dần dần khai mở linh trí. Không còn thỏa mãn với việc đơn thuần giết chóc, bắt đầu hiểu được thưởng thức sự dãy rủa, phản bội và hy sinh trước khi con người chết, những màn kịch tình cảm phức tạp này, so với máu thịt còn khiến nó mê mẩn hơn. Giờ phút này, nó thậm chí còn cố ý thu liễm quái lực, sợ rằng kinh động đến màn biểu diễn đặc sắc này. Dương Thần nhướng mày, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc liếc Lục Minh Xuyên một cái, không nhịn được phun ra một câu nói quê nhà. Bệnh thần kinh đi. Hắn không hề che giấu mà cười nhạo một tiếng, thậm chí lười cả hạ thấp giọng. Màn bi tình quyết biệt của đôi sư minh muội này trong mắt hắn quả thực buồn cười. Lại nhại một đồng lớn, không biết gì cả. Mà Lục Minh Xuyên trong lúc nhìn thấy phản ứng của Dương Thần, liền biết lời vừa rồi của mình, Dương Thần một câu cũng không nghe lọt. Hắn tuyệt vọng rồi, hy vọng duy nhất để sư muội sống sót cũng tan vỡ. Trong lòng hắn giờ phút này chỉ còn lại vô tận hối hận. Nói xong chưa? Yêu quái đột nhiên mở miệng, giọng nói khàn khàn giống như giấy nhám ma sát vào thân cây. Dương Thần nghe yêu quái nói chuyện, sợ hết hồn, ngươi biết nói chuyện. Sơ Tiêu hoàn toàn bỏ qua sự kinh ngạc của hắn, nó giơ ngón tay chỉ vào Dương Thần, biểu hiện của ngươi ta rất không hài lòng. Nó nghiêng đầu, đồng tử dựng màu hổ phách lóe ra ánh sáng bệnh hoạn. Ngươi nên nghe lời hắn, mang theo nữ nhân kia chạy. Nước bọt từ giữa nanh nuốt nhỏ xuống, yêu quái say mê nheo mắt lại, sau đó, ngay khi các ngươi cho rằng sắp có thể trốn thoát, ta lại chặn các ngươi lại. Trong sự tuyệt vọng của các ngươi, ăn thịt các ngươi. Nó hít sâu một hơi, tựa hồ đã nếm trải được sự tuyệt vọng trong không khí, cái loại mùi vị, âm tiết cuối cùng bị kéo thật dài, Sơn Tiêu thậm chí thoải mái run rẩy một cái, khuôn mặt đầy vẻ vặn vẹo thành nụ cười quỷ dị. Đồ ăn cắp. Dương Thần nhịn không được lại buộc ra một câu cốt túy đời trước. Không có cách nào, hắn thật sự nhịn không được, sao từng người lại lắm trò đến vậy? Ma yêu quái nghe lời của Dương Thần, mặc dù không hiểu đang nói gì, nhưng cũng có thể đoán được ý tứ của Dương Thần thông qua biểu cảm. Mặt của nó nhất thời âm trầm xuống. Ngươi vừa rồi cũng nói muốn dùng tâm can của bản vương để luyện dược đúng không? Nếu đã như vậy, yêu quái hé miệng rộng như chậu máu, nanh nuốt tràn ra dịch nhờn tanh tưởi, bản vương liền để ngươi tự mình trải nghiệm, cảm giác bị lấy tim gan sống. Chương 82, giải phóng. Chương 82, giải phóng. Oanh, yêu quái toàn thân cơ bắp như nham tương nhúc nhích phồng lên, lông mao như thép chĩa thẳng lên, thân hình trong nháy mắt bạo trướng ba thành. Dưới cơ bắp gân uốc, huyết quản màu đen như run quằn quại nô lên, tản ra mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn. Bàn tay to lớn đẩy lông lá mang theo gió tanh chụp xuống, một kích này đủ để đem khôi giáp bằng tinh thiết đúc thành bánh. Đông. Trong tiếng nổ rung trời, cảnh tượng máu thịt văng tung tóe không xuất hiện như dự đoán, Dương Thần quanh thân đột nhiên bộc phát lôi quang chói mắt, vô số điện hồ như linh xà bơi lội, ở trên thân hắn đan vào một kiện lôi đỉnh chiến y, lấy tay phải hắn vững vàng đỡ lấy bàn tay to lớn của yêu quái, giữa năm ngón tay lôi quang phun ra nuốt vào, lại đem bàn tay to lớn đẩy lông lá xinh xinh chống đỡ giữa không trung. Sớm như vậy không phải tốt rồi sao? Khoe miệng Dương Thần nhếch lên một tia nhe răng cười, dưới ánh lôi quang chiếu rọi, đồng tử của hắn lại hóa thành màu trắng bạc thuần túy. Lôi đỉnh tăng vỡ. Oanh két. Chân phải Dương Thần mang theo lôi quang chói mắt, như chiến phủ hung hăng đá vào ngực yêu quái. Điện lưu cuồng bạo trong khoảnh khắc tiếp xúc bạo liệt, hóa thành ngàn vạn con rắn bạc điên cuồng lưu động giữa lông mao yêu quái. Đứng, đứng, đứng. Yêu quái lùi lại ba bước, bàn chân dày rộng trên mặt đất đạp ra vết dạn như mạng nhện. Nó cúi đầu nhìn lông mao trước ngực hơi cháy đen, lại vươn ra đầu lưỡi đỏ thâm liêm liếm, không tệ, so với tên cầm kiếm vừa rồi mạnh hơn một chút. Giữa răng nanh tràn ra hơi thở tanh tưởi, ít nhất có thể cho nó gãi ngứa. Âm thanh vừa dứt, yêu khu cao hơn 2 mét bỗng mơ hồ, bành. Nắm đấm mang theo quái lực hung hăng đánh vào bụng Dương Thần. Dương Thần cả người như diều đứt dây bay ngược ra, liên tiếp đụng xuyên ba bức tường đổ nát mới miễn cưỡng dừng lại, kích lên đẩy trời yên trần. Kết thúc rồi. Lục Minh xuyên thống khổ nhắm mắt lại. Hắn quá rõ uy lực của một quyền này, vừa rồi chính mình là bị một kích như vậy đánh gãy hơn phân nửa kinh mạch toàn thân. Mà Dương Thần, giờ phút này sợ là, đây chính là quái lực sao? Quả nhiên đủ mạnh. Dương Thần từ đống đá vụn đứng lên, cả người bụi đất bị bạo phát lôi quang trong nháy mắt trấn tan. Khoe miệng hắn treo vệt máu, trong mắt lại thiêu đốt chiến ý điên cuồng. Tam trọng khai. Theo một tiếng gầm thét, khí huyết trong cơ thể Dương Thần như giang hà cuộn cuộn, cơ bắp lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phồng lên. Thân hình bạo trướng tới 1m9, mỗi một khối cơ bắp đều như tinh cương rèn đúc phân minh. Khí cương lôi ý trên thân càng ngưng thực như khải giáp, phát ra tiếng tích tắc khiến người ta tê răng. Đến đi. Dương Thần cười lớn xông về phía yêu quái, ngươi loại bao cắt này bình thường có tìm. Vành, vành, vành. Hai đạo thân ảnh trong nháy mắt va chạm vào nhau, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, thuần túy lấy công đối công. Mỗi một quyền của Dương Thần đều mang theo lôi quang chói mắt, trên người yêu quái lưu lại từng mảng vết tích cháy đen. Mỗi một lần vung vẩy của yêu quái đều mang theo cự lực ngập trời, đột phá phòng ngự của khí cương lôi ý, trên thân thể Dương Thần lưu lại mấy đạo vết rách. Mặt đất dưới chân hai người không ngừng sụp đổ, dư ba đánh vào trong phạm vi 10 trượng nội tích tuyết toàn bộ chấn bay. Chỉ lưu lại Lục Minh Xuyên cùng Liễu Như Như ở một bên nhìn đến ngây người. Liễu Như Như hai mắt mở to, ngay cả hô hấp cũng quên. Cái kia Dương Thần lại có thể cùng yêu quái đánh thành như vậy. Mạnh, quá mạnh. Lúc này, Lục Minh Xuyên mới phát hiện ra chênh lệch giữa mình và Dương Thần. Bất quá, tuy rằng Dương Thần triển lộ ra chiến lược kinh người, nhưng người sáng suốt đều có thể thấy, phòng ngự của yêu quái gần như vô giải, công kích của Dương Thần chỉ có thể tạo thành vết thương ngoài da. Mỗi lần đối banh Dương Thần đều sẽ bị chấn lui, mà yêu quái lại không núp đích. Cứ như vậy xuống dưới, nói, sư minh. Liễu Như Như thanh em run rẩy, hắn sẽ thua sao? Lục Minh Xuyên không trả lời, nhưng nắm chặt quyền đầu đã nói rõ hết thảy. Chỉ có chút bản lĩnh này. Yêu quái nghe răng cười, mỗi một quyền đều mang theo lực lượng hủy núi lở đá, đem Dương Thần đánh cho liên tục bại lui. Không phải muốn lấy tâm của ta sao? Đến đây, yêu quái mang theo một tia trào phúng nhìn Dương Thần. Khoe miệng Dương Thần chăn máu, khí cương lôi ý đã tàn phá không chịu nổi, nhưng chiến ý trong mắt lại càng ngày càng mãnh liệt. Chết đi. Yêu quái đột nhiên bạo khởi, toàn thân cơ bắp lần nữa phồng lên, nắm đấm phải mang theo gió tanh máu mưa đánh về phía đầu lâu Dương Thần. Cho ta chết. Dương Thần trực tiếp mở ra ngũ trọng. Khí huyết toàn thân như núi lửa phun trào, thân hình trong nháy mắt cao tới 1m95, cơ bắp gân gốc đem y sam tàn phá triệt để xé rách. Hai mắt đỏ như máu, hai cánh tay cơ bắp bành trướng, trong lôi điện cuốn quanh như cự truy hung hăng nện vào ngực yêu quái. Oanh. Hai đạo thân ảnh đồng thời bay ngược ra. Phụt, yêu quái phun ra một ngụm yêu huyết tanh tưởi, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu. Móng vuốt phải của nó hung hăng cắm vào mặt đất, đá vụn văng tung tóe, xinh xinh dừng lại thế lui. Cơ bắp hai chân đột nhiên căng thẳng, gân thường gân gốc như dây thép cuốn chặt, dưới chân băng thổ ầm ầm nổ tung. Toàn bộ yêu khu như mũi tên rời cùng, xé rách không khí phát ra âm bạo chói tai, trực tiếp hướng về Dương Thần. Hống. Tiếng gào thét rung trời nổi lên khí lãng, nó đồng tử thẳng đứng màu hổ phách đã hoàn toàn sung huyết. Đây là lần đầu tiên nó bị nhân loại đánh bị thương, phẫn nộ khiến yêu khí quanh thân sôi trào như dầu sôi. Cự cốt phái sơn. Theo một tiếng rít gào, cơ bắp cánh tay phải của nó điên cuồng nhúc nhích, dưới làn da màu đen nổi lên từng cây xương cốt. Toàn bộ cánh tay trong nháy mắt phồng lên gấp 3 lần, hóa thành một chùy nặng nề giữ tận đầy gai xương, mang theo gió tanh máu mưa hướng về Dương Thần hung hăng đánh xuống. Giải phóng cực võ thái. Lỗ chân lông quanh thân Dương Thần đột nhiên phun ra lam diễm nhạt, thoạt nhìn ngọn lửa băng lãnh lại hàm chứa thiêu đốt nóng rực. Thanh tử lôi quang theo đó bạo liệt, cùng băng diễm đan vào một kiện lôi đỉnh băng diễm chiến khải tự nhiên. Oeng! Trường đao cùng cốt truy va chạm trong nháy mắt, mặt đất trong phạm vi 10 trượng ầm ầm sụp đổ. Dư ba đem cổ mục trung quanh chặt đứt ngang lưng, đá vụn như mưa rào bốn phía bắn tung tóe. Yêu quái trường lớn đồng tử thẳng đứng, trán gân xanh nổi lên, một kích toàn lực của mình lại bị sinh sinh đỡ được. Hắc. Dương Thần đột nhiên nhếch miệng cười, chân khí trong cơ thể ầm ầm dẫn bạo. Cơ bắp lần nữa phồng lên, lôi hỏa hoa văn trên chiến khải sáng như liệt nhật. Ngươi so với ta tưởng tượng còn yếu hơn. Chưa đợi yêu quái phản ứng, tay trái Dương Thần như kìm sắt kẹp chặt cánh tay nó. Quyền phải mang theo lôi hỏa băng diễm, trong không khí kéo ra một đạo vệt sáng rực rỡ, tạm biệt. Bành. Hung hăng đánh vào mặt yêu quái. Nắm đấm của Dương Thần thâm nhập vào mặt yêu quái, thanh âm giòn tan xương cốt vỡ vụn rõ ràng có thể nghe được. Sống mũi sụt xuống, nhãn cầu nổ tung, răng nanh nát bấy. Lôi hỏa ở vết thương tàn phá, băng tinh cùng vết cháy đan xen, cả khuôn mặt vặn vẹo biến dạng. Khu yêu quái lại trong trọng thương như vậy đột nhiên nhấc chân, một kích đầu gối hung hăng đỉnh vào bụng Dương Thần. Mượn lực phản xung, thân thể tàn khuyết của nó loạn choạng lùi về phía sau. Người còn rất chịu đòn a. Dương Thần lao đi huyết mặt khỏe miệng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới yêu vật này lại có thể trong tình huống xương cốt mặt vỡ nát còn có thể phản kích. Sinh mệnh lực như vậy, xa vượt qua giới hạn của nhân loại võ giả. Vậy thì tới một lần nữa. Dương Thần nhe răng cười lần nữa nắm chặt quyền đầu, lôi hỏa băng diễm trong kẽ ngón tay lưu chuyển. Một quyền không đủ thì hai quyền không đủ thì 10 quyền, hôm nay nhất định phải đem yêu quái này đánh sắt thành tạt bã. Yêu quái phát ra tiếng gầm hỗn độn, yêu huyết toàn thân sôi trào, cơ bắp từng tấc xé rách. Nó thiêu đốt tinh huyết, quanh thân bốc lên huyết sắc sắc khí, móng vuốt lợi trướng ba tấc, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, lấy mạng đổi mạng mà nhào về phía Dương Thần. Hai đạo thân ảnh lần nữa va chạm vào nhau, không có bất kỳ né tránh, đối oanh lẫn nhau. Nơi hai người đi qua, mặt đất sụp đổ, cổ mục vỡ nát, ngay cả không khí đều đang chấn động. Lục Minh Xuyên ở đằng xa liều chết đè vai sư muội, trên mặt hai người đều biết đầy vẻ kinh hãi. Dương Thần này, còn là người sao? Cảnh tượng trước mắt quả thực là hai con quái vật đang sinh tử chém giết. Chương 83, Đồ yêu. Chương 83, Đồ yêu. Từng gốc đại thụ trong làn quyền phong tàn phá liên tiếp đổ dạng, thân cây thô trắng như rơm rạ bị gãy ngang, nền đất cứng rắn bị khí kình cuồng bạo từng tầng lật tung, đất đá vụn băng tứ phía như mưa rào, mỗi lần giao phong của một người một quái đều gây ra tiếng nổ trong không khí. Sóng xung kích có thể thấy bằng mắt thường chấn ra những vết nứt như mạng nhện trên vách đá bốn phía. Dương Thần và yêu quái chiến đấu đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Dưới sự trồng chất của ngũ trọng cực vũ thái, Dương Thần bất kể là về lực lượng hay tốc độ đều đã áp chế được yêu quái này. Nhưng điều duy nhất Dương Thần không bằng yêu quái chính là năng lực phòng ngự. Bất luận Dương Thần công kích vào bất cứ chỗ nào trên người yêu quái đó vẫn có thể như không có việc gì mà tiếp tục phát động công kích. Rất nhiều bộ vị bị phá hủy đặt lên người người thường, tuyệt đối đã chết không thể chết thêm. Ví dụ như đầu, ngực trái, cổ và các bộ vị trí mạng khác. Nhưng yêu quái ở những bộ vị này đều chịu đả kích kịch liệt của Dương Thần, mỗi quyền mỗi cước phản kích lực lượng không hề suy giảm chút nào. Hai người lẫn nhau lưu lại từng đạo vết thương trên người đối phương. Oeng! Đi kèm với tiếng nổ rung trời, hai bóng người cuối cùng tách ra. Ngực Dương Thần lộ ra ba đạo chảo ngân sâu thấy cả xương, mép vết thương tản ra khí đen ăn mòn. Cánh tay phải vặn vẹo một cách bất thường, hiển nhiên đã gãy xương, nhưng vẫn nắm chặt quyền đầu lóe ra ánh sáng. Khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, hỗn hợp với hàn khí băng diễm ngưng kết thành huyết tinh trong không khí. Yêu quái lảo đảo lùi lại, nửa bên đầu lõm vào, chỉ còn một con mắt đầy tơ máu. Ngực bị xuyên thủng một lỗ máu to bằng cái bát, có thể nhìn thấy rừng cây đang bốc cháy phía sau. Cánh tay trái vô lực buông phóng, khớp xương lộ ra bạch cốt sâm sâm. Mặt đất giữa hai người đã sớm bị máu tươi thấm đẫm, hình thành một vũng máu khiến người ta kinh hãi. Khu khu. Yêu quái nhả ra một ngụm yêu huyết màu xanh đen, con mắt độc nhất còn lại lóe lên ánh sáng dữ tợn. Không thể không thừa nhận ngươi sát thực mạnh hơn ta. Nó dùng móng vuốt tàn tạ lau khoe miệng, phát ra tiếng cười khàn khàn. Nhân loại bé nhỏ, có thể làm ta bị thương đến mức này. Đột nhiên, thân thể tàn khuyết của nó đột ngột tuấn thẳng, điên cuồng gào thét. Nhưng thì sao? Người chết cuối cùng vẫn sẽ là ngươi. Dưới sự chống đỡ của quái lực cho dù ta chỉ còn một cái đầu, ta cũng sẽ không chết. Nó dùng móng vuốt bạch cốt sâm sâm chỉ vào Dương Thần đang lung lay sắp đổ, mà ngươi mỗi lần bị thương đều sẽ giảm thực lực của ngươi đúng không? Dù sao, hiện tại công kích của ngươi càng ngày càng yếu. Mà theo âm thanh của yêu quái vừa dứt, két, choang, theo tiếng vỡ vụn giòn tan, chiến giáp nguyên tố quanh người Dương Thần bắt đầu tăng dã. Lôi quang như rắn bạc hấp hối vặn mèo tiêu tán, băng diệm hóa thành xương trắng phiêu đãng, tản cho xích hỏa phiêu tán trên đất cháy. Hắn thân hình cao lớn chậm rãi co rút, xương cốt phát ra tiếng kêu than không chịu nổi, cuối cùng dừng lại ở độ cao 1m9. Thời gian hai bên chém giết đã vượt quá một phút, mà chân khí hiện tại của Dương Thần đã không thể duy trì cực vũ thái, gánh nặng nội tạng cũng đã đạt đến cực hạn. Không có chân khí, Dương Thần tự nhiên cũng không cách nào khôi phục vết thương. Sao? Cứ như vậy mà muốn từ bỏ sao? Yêu quái nhìn thấy Dương Thần khôi phục lại dáng vẻ trước đây, ngựa khí lại có chút tiến bối. Thật đáng tiếc a, khó gặp được đối thủ thú vị như ngươi. Dù sao chỉ thiếu chút nữa, ngươi đã có thể giết chết ta rồi. Yêu quái nhìn Dương Thần thê thảm, đột nhiên bạo phát ra một trận cười điên cuồng. Tiếng cười này vang vọng trên vùng đất hoang vu này, có vẻ đặc biệt chói tai. Lục Minh Xuyên, Liễu Như Như ở một bên, Bạch Chỉ, Trung Nhân Nhân, còn có mấy vị thiên phu trưởng kia, đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Cho dù mạnh như Dương Thần, cuối cùng vẫn không thể chiến thắng yêu quái sao? Quả nhiên luyện tạng cảnh là giết không chết yêu quái, chỉ có tẩy tủy cảnh mới được. Lời nói nhảm của ngươi thật nhiều a. Dương Thần kéo thân thể tàn tạ, hướng về phía yêu quái đi đến, mỗi bước đều lưu lại dấu chân máu trên đất cháy. Đến chịu chết sao? Vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Mắt độc yêu quái bạo đột, thân thể tàn tạ đột nhiên bạo khởi, một cước quét ngang như chiến phủ. Két. Tiếng xương gãy khiến người ta nhức nhối vang vọng chiến trường. Bên hông Dương Thần có thể thấy rõ ràng lõm xuống, ba cây xương sườn đâm rách ra thịt, trên đầu xương bạch sâm sâm còn treo thịt vụn. Kinh lực của một kích này thậm chí còn chặt đứt ngang thân cây đang bốc cháy phía sau. Nhưng thân hình Dương Thần chỉ hơi lắc lư, lại như dễ cắm xuống đất không lúc đích. Ngón tay dính máu của hắn đột nhiên nổi gần xanh, gắt gao khóa chặt lỗ máu trên ngực yêu quái. Sau đó Dương Thần chậm rãi ngẩng đầu, khoe miệng kéo ra một nụ cười giữ tợn dính máu. Yêu quái lúc này mới phát hiện, lòng bàn tay đối phương lại hiện ra một đạo huyết sắc quỷ dị xoáy. Thực nguyên, tu cục, yêu huyết trong cơ thể yêu quái đột nhiên sôi trào, giống như bị lực lượng vô hình kéo, điên cuồng dũng hướng lòng bàn tay Dương Thần. Làn da kiên nhẫn của nó với tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rũ, nhăn nheo, giống như vỏ cây bị rút hết nước. Bành! Yêu quái kinh hãi liên tục đạp ba cước, cuối cùng cũng đánh lui Dương Thần. Nó lảo đảo lùi lại, thân hình khôi ngô ban đầu lúc này lại gầy đi một vòng, tốc độ tái sinh rõ ràng chậm lại. Mà bụng eo lõm xuống trên người Dương Thần như thổi khí phồng lên trở lại, xương gãy trong sự dãy rủa của máu thịt nối tiếp, ngay cả vết thương nhỏ nhất cũng bắt đầu lành lại. Không đến một khắc, thân thể Dương Thần đã khôi phục như cũ. Ngươi! Yêu quái lảo đảo lùi lại, ngón tay lông là run rẩy không thể kiểm soát. Trong con mắt độc của nó phản chiếu bóng dáng Dương Thần, đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được sự run rẩy đến từ sâu trong linh hồn. Quái vật! Ngươi không phải người, ngươi là quái vật. Câu nói lẽ ra nên do nhân loại phát ra kinh hãi, lúc này lại từ trong miệng yêu quái gào thét mà ra. Không có cách nào, dù sao theo ký ức trước đây của nó, khi nhân loại gặp hắn, câu nói mà nó nghe nhiều thứ hai chính là câu này. Cho nên, sau khi nó rơi vào tuyệt vọng, liền theo bản năng mà hô lên. Hiện tại, ta hẳn là có thể giết ngươi rồi. Dương Thần không nhanh không chậm hướng về phía hắn đi tới. Yêu quái nhìn Dương Thần, trong lòng càng thêm kinh sợ. Nó ngửi thấy hơi thở tử vong. Tha cho ta. Yêu quái theo bản năng hô lên, một câu nói mà nhân loại khi gặp hắn, hô nhiều nhất. Sau đó, Dương Thần nhấc lên nằm đấm, một quyền đánh xuống. Chương 84, khóa linh ấn. Chương 84, khóa linh ấn. Điểm thôi diễn 10, sau khi triệt để đánh giết yêu quái, trên bảng hiện ra một hàng nhắc nhở bán trong suốt. Ồ, ngay cả giết yêu quái cũng có điểm thôi diễn. Mặc dù điểm thôi diễn không nhiều, chỉ có 10 điểm, nhưng cũng coi là niềm vui bất ngờ. Bây giờ hồi tưởng lại, dường như yêu quái này trước đó thật sự đã dùng một lần chiêu thức, gọi là cự cốt quái sơn chỉ là kỹ xảo đơn giản tập trung lực lượng bộc phát mà thôi, điểm thôi diễn ít cũng là chuyện bình thường. Dương Thần lúc này trên người đã có mấy chục môn công pháp tu luyện đến viên mãn, võ học căn cơ cực kỳ nồng đậm. Kỳ thực, chiêu cự cốt quái sơn của yêu quái này cùng nguyên lý băng cực của Dương Thần không khác biệt nhiều, cho nên liếc mắt đã nhìn thấu kỹ xảo của yêu quái. Chậc, tính năng suất hơi thấp à, nếu không phải vì hộ tạng hoàn, hao phí nhiều sức lực như vậy mà chỉ có 10 điểm thôi diễn, vẫn là giết võ giả có tuyệt kỹ thì nhẹ nhàng hơn. Dương Thần không khỏi cảm thán. Không có cách nào, yêu quái này quả thực quá khó giết. Nếu hắn không có thực nguyên, có thể hút máu yêu quái để bồi bổ bản thân. Lần này Dương Thần thật sự có khả năng gặp nạn. Dù sao vừa rồi, Dương Thần đã dùng hết toàn lực. Giải phóng chính là hình thái mạnh nhất trước đây của Dương Thần. Ngũ trọng cực võ thái khiến hắn vô luận là ở lực lượng đục thể hay là chân khí hóa ra đều đạt đến cực hạn hiện tại. Trong trận chiến vừa rồi, mặc dù Dương Thần đã mở ra giải phóng luôn áp chế yêu quái, nhưng vẫn không thể tạo thành thương tổn chí mạng cho yêu quái. Hiện tại ta vẫn là quá yếu a. Dương Thần thở dài một tiếng. Cực. Lục Minh Xuyên và Liễu Như Nhứ đồng thời nuốt nước bọt, biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc. Hai người nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương đọc ra sự chấn động và câm nín giống nhau. Liễu Như Nhứ trong lòng thầm mắng Dương Thần quá biết giả bờ, thực lực này còn cứ nói mình yếu, vậy những võ giả khác tính là gì? Lục Minh Xuyên thì thầm nắm chặt quyền đầu, trong lòng tràn ngập không cam lòng. Cho nên, trong mắt hắn, ta ngay cả yếu cũng không tính là gì sao? Nghĩ đến đây, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là lập tức trở về trong môn tu luyện. Trải qua chuyện hôm nay, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ câu nói sư phụ thường xuyên treo ở bên tai. Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Nghĩ đến đây, hắn kéo sư muội, trịnh trọng hướng về Dương Thần nói lời cảm tạ. Đa tạ Dương thiếu hiệp trượng nghĩa, ân cứu mạng, vô cùng cảm kích. Nếu có. Lục Minh Xuyên ôm quyền hành lễ, lời còn chưa dứt, Dương Thần đã tùy ý khoát tay. Ánh mắt hắn lướt qua Liễu Như Nhứ, tuy nhớ rõ những lời đồn đại trong miếu, nhưng Lục Minh Xuyên thủy chung luôn hành khắc chế, hắn còn chưa đến mức vì chuyện này mà nổi giận. Dương Thần tự nhận là người tính tình không tệ, chỉ cần không chạm đến giới hạn của hắn, một chút mạo phạm hắn đều có thể cười cho qua. Giống như lúc trước tiếp quản Thanh Long Đường, người dưới trướng ngoài mặt trong lòng bất phục, hắn cũng không tính toán, chỉ cần mỗi tháng cống nạp đầy đủ, lợi ích không bị tổn hại, thái độ của bọn họ ra sao, hắn căn bản lười để ý cái chết của Tiêu Nhược Lan, cũng không phải vì nàng thái độ kiêu ngạo, mà là nàng dám cả gan mơ ước đoán cốt pháp của Dương Thần, đây chính là con đường tìm đến cái chết. Người trước tiên thay ta trông chừng thi thể yêu quái này. Lời còn chưa dứt, lôi quang chợt hiện, thân hình Dương Thần đã biến mất tại chỗ. A, xa xa đột nhiên truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đợi đến khi Dương Thần lần nữa hiện thân, âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu. Điểm thôi diễn 120 hóa ra, bốn vị thiên phu trưởng của Xích Diễm quân thấy tình thế không ổn, đang muốn thừa cơ hỗn loạn mà trốn chạy. Đáng tiếc bị Dương Thần phát hiện. Điểm thôi diễn quả nhiên vẫn là giết người nhanh hơn, nhẹ nhàng 120 điểm thôi diễn đã vào tài khoản rồi. Mà giết yêu quái kia, mệnh chết mệnh sống cũng chỉ cho có chút đó, hai bên so sánh, cao thấp đã rõ. Dương Thần trở lại chỗ cũ, phát hiện Lục Minh Xuyên và Liễu Như Như đang cúi người bên cạnh thi thể yêu quái bận rộn. Thấy hắn trở về, Lục Minh Xuyên đứng thẳng người, lau đi vết máu trên tay, lộ ra một nụ cười thiện ý dương minh. Hắn đưa tới một khối thịt màu đỏ sẫm, bề mặt bao phủ bởi phù văn rậm rạp, đang nhảy nhót theo tiết tấu chậm chạp mà ổn định, quả nhiên là trái tim của yêu quái kia. Dương Thần nhìn yêu tâm Lục Minh Xuyên đưa tới, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn nhận lấy trái tim vẫn còn đang rung động yếu ớt này, sờ vào thì lạnh buốt nhưng lại mang theo sinh cơ quỷ dị. Đây là? Dương Thần nhíu mày hỏi. Lục Minh Xuyên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Dương huynh chẳng lẽ không biết? Luyện chế hộ tạng hoàn nhất định phải dùng thủ pháp đặc thù bảo tồn yêu tâm, nếu không rời khỏi thân thể sau nửa khắc đồng hồ sẽ triệt để thối rữa. Hắn chỉ đường vân màu vàng nhạt đang lưu chuyển trên bề mặt trái tim, đây là khóa linh ấn có thể duy trì hoạt tính yêu tâm trong 3 ngày. Liễu Như Như ở một bên bổ sung, chúng ta thấy yêu tâm này sắp mất đi hoạt tính, sư minh liền dùng bí pháp của sư môn giúp ngươi xử lý. Dương Thần bình tĩnh. Hắn tuy biết cần yêu tâm để luyện đan, lại không biết còn có chuyện giảng cứu như vậy. Nếu không phải đôi sư minh muội này ra tay, lần này sợ là uổng công một chuyến. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại oán hận Lâm Diệu Trinh. Trong lòng hắn, cho rằng đây là Lâm Diệu Trinh cố ý trở về nhất định phải tìm nàng tính sổ. Dương Thần trong lòng làm ra quyết định. Mà Lâm Diệu Trinh ở xa mấy trăm dặm, đột nhiên dùng mình một cái. Nếu để nàng biết ý định của Dương Thần, nhất định sẽ tê oan. Đầu tiên, Lâm Diệu Trinh cũng không nghĩ tới Dương Thần có thể lấy luyện tạng cảnh tu vi đánh giết yêu quái. Nếu Dương Thần một mình đi, chỉ có thể trở thành thức ăn trong bụng yêu quái. Cho nên khi nàng giới thiệu tình báo của yêu quái cho Dương Thần, đặc biệt lại xác nhận với Dương Thần một lần, liệu có vị trí cụ thể của yêu quái hay không, chính là đang nhắc nhở Dương Thần, đừng đi tìm chết. Nàng cho rằng Dương Thần đã hiểu. Sau đó Dương Thần vẫn muốn vị trí, nàng cũng chỉ cho rằng Dương Thần sẽ tìm một người giúp đỡ ở Tẩy Tủy Cảnh cùng đi. Mà võ giả Tẩy Tủy Cảnh hầu như đều trải qua huấn luyện của tông môn, tự nhiên sẽ biết bí pháp xử lý yêu tâm. Cho nên nàng mới không nói cho Dương Thần. Mà tất cả những điều này, Dương Thần tự nhiên cũng sẽ không biết. Thì ra là vậy. Dương Thần trịnh trọng thu yêu tâm lại, Lục huynh tình người này, Dương Mô ghi nhớ. Lục Minh Xuyên sảng khoái cười, Dương huynh khách khí rồi, nếu không phải ngươi chém giết yêu này, ta và sư muội đều phải bỏ mạng ở đây, chuyện nhỏ này không đáng nhắc tới. Nói xong, Lục Minh Xuyên liền đưa cho Dương Thần một quyển sổ. Đây là bí pháp khóa linh ấn cứ tặng cho Dương huynh, coi như báo đáp ơn cứu mạng của Dương huynh. Đương nhiên, giá trị này khẳng định không đủ, sau này chỉ cần Dương huynh có gì cần, có thể đến Lạc Thủy quận, chỉ cần ngươi nhắc đến hắn, sẽ có người dẫn ngươi tìm ta. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định thỏa mãn. Sau đó, Lục Minh Xuyên liền dẫn theo Liễu Như Như rời đi. Chương 85, danh giới của Lâm Diệu Trinh. Chương 85, danh giới của Lâm Diệu Trinh. Sau khi từ biệt Lục Minh Xuyên sư minh muội, Dương Thần liền mang theo trái tim yêu quái, ngày đêm không ngừng, thẳng hướng Lâm An phủ mà đi. Kim Dực lâu tọa lạc trên phố xá phồn hoa nhất trong thành, bề ngoài là một tiểu lâu điêu lương hòa đống, nhưng bên trong lại ẩn chứa nguy cơ. Dương Thần lấy ra ngọc bài mà Lâm Diệu Trinh ban tặng, tiểu nhị gác cổng ánh mắt khẽ ngưng, lập tức không người dẫn đường, đại nhân xin theo tại hạ. Xuyên qua đại đường ồn ào, rẽ vào một hành lang kín đáo. Bên trong nhã gian ở cuối hành lang, Lâm Diệu Trinh đang cùng một người áo xám nhỏ giọng giao đàm. Thấy Dương Thần đột nhiên xuất hiện, trong mắt nàng lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó đối với người áo xám ra hiệu, chuyện này để sau hay bàn. Khi người áo xám không người lui ra, ánh mắt của Dương Thần không tự chủ được rơi vào người Lâm Diệu Trinh. Đồng tử hắn hơi co rút lại, tiết hầu không tự chủ được khẽ nhúc đích, sau đó cưỡng ép bản thân rời tầm mắt đi. Áo ngực Lâm Diệu Trinh khẽ phập phồng có vẻ đặc biệt bắt mắt. Đợi người kia lui xuống, Lâm Diệu Trinh đánh giá Dương Thần phong trần mệt mỏi, môi đỏ khẽ mở, sao lại trở về nhanh như vậy? Chẳng lẽ yêu quái kia đã rời đi rồi? Dương Thần không đáp lời, chỉ từ trong lòng lấy ra một cái hộp ngọc, mở nắp hộp ra, một trái tim yêu quái cuốn quanh phủ văn màu vàng kim đang mạnh mẽ nhảy lên. Đồng tử Lâm Diệu Trinh hơi co rút, nàng vốn cho rằng Dương Thần lần này nhanh nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng, không ngờ mới đi một ngày, đã công thành. Xem ra thực lực của vị võ giả Tẩy Tủy mà Dương Thần tìm kiếm không thể xem thường, ai chỉ là không biết người giúp Dương Thần là ai, nếu có thể tìm hiểu rõ ràng, thì tin tức này đủ để bù đắp số tiền mua mạng trước đây của mình rồi. Chúc mừng Dương công tử được toàn nguyện. Nàng khẽ vuốt ve mái tóc, môi đỏ cong lên một nụ cười đầy thâm ý, Lâm cô nương chẳng lẽ không có gì muốn giải thích với ta sao? Dương Thần cười lạnh một tiếng, ngón tay nặng nề gõ lên hộp ngọc. Giải thích? Lâm Diệu Trinh có chút ngẩn người. Còn muốn giả ngu sao? Ngươi vì sao cố ý không nói cho ta phương pháp xử lý trái tim yêu quái? Dương Thần nói thẳng. Cố ý? Lâm Diệu Trinh lộ vẻ kinh ngạc. Dương công tử lời này từ đâu mà nói? Ánh mắt nàng quét về phía trái tim đang nhảy nhót, được bao bọc bởi phù văn trong hộp, có ý chỉ, chẳng phải xử lý rất tốt sao? Bớt nói nhảm. Nếu không phải tình cờ có bạn bè giúp đỡ, trái tim này đã lãng phí rồi, nói đi, ngươi định bồi thường ta thế nào? Lâm Diệu Trinh nghe vậy, suýt chút nữa đã bị sự vô sỉ của Dương Thần làm cho tức cười, theo nàng thấy Dương Thần đây là cố ý tìm một cái cớ để gây sự. Ngón tay ngọc thon dài của nàng nắm chặt vào giấy, khớp ngón tay đều trở nên trắng bệnh. Dương công tử thật biết tính toán. Nàng cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang chợt hiện. Kim nhạn lâu của ta mở cửa làm ăn, giảng cầu là minh mã tiêu giá, đồng cân đồng lượng. Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ coi ta đây là một sạp hàng ven đường tùy tiện bạn? Dương Thần nghe Lâm Diệu Trinh nói như vậy, liền biết nàng không muốn thừa nhận. Hắn tự biết mình miệng lưỡi bụ bề, nói đạo lý là không nói lại được. Cho nên hắn không nói nhảm, tay phải đột nhiên hiện lên ánh sáng của lôi điện. Đợi a. Ba tức sau, Lâm Diệu Trinh tóc hai rối bời ngồi liệt ở góc tường, trên bộ vân sam gấm vóc đắt tiền dính đầy vết trà. Nàng ôm lấy cổ tay phải sưng đỏ, trong mắt vừa có tức giận lại mang theo kinh sợ, vừa rồi đạo lôi kình kia lại có thể chính xác đánh tan tất cả khí cơ phòng ngự của nàng. bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng chưa? Dương Thần thong thả vuốt vuốt cổ tay. Ta muốn ngươi tìm dược sư giỏi nhất, giúp ta miễn phí phối chế hộ tạng hoàn.
Ngươi?
Lâm Diệu Trinh ngực kịch liệt phập phồng. Ngươi có biết mời dược vương cốc trưởng lão ra tay cần bao nhiêu? Lời còn chưa dứt, đối diện với ngón tay Dương Thần lại hiện lên lôi quang, lập tức xỉu xuống, 3 ngày sau tới lấy. Dương Thần nghe vậy nhìn Lâm Diệu Trinh một cái, xoay người để lại một câu rồi rời đi. 3 ngày sau đưa đến phủ của ta. Đợi bóng dáng kia triệt để biến mất, Lâm Diệu Trinh bột một trường đánh nát tán kỷ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa, răng hàm nghiến két két. Thật quá đáng. Lâm Diệu Trinh lúc này thật sự muốn lập tức báo cáo hành vi của Dương Thần, để cấp trên phái một người tẩy tủy cảnh tới, hảo hảo chế tài Dương Thần. Nhưng nghĩ đến việc báo cáo, sau này ở Kim Dược Lâu, sợ là sẽ không còn cơ hội thăng tiến nữa. Giang qua hồi lâu, nàng cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này, định động đến của hồi môn của mình để bù đắp tổn thất lần này. Lâm Diệu Trinh cảm thấy nàng từ khi đến Lâm An phủ đã bước vào thời khắc đen tối nhất của cuộc đời. Trước là vì Dương Thần mà ở đây đã trôi qua hơn 1 năm, sau đó cố gắng lắm mới đợi được Dương Thần xuất quan, suýt chút nữa đã bị hắn đánh chết. Tốn một số tiền lớn mua mạng mới nhặt về một mạng, hiện tại chỉ mới qua 1 ngày, đã lại bị Dương Thần vòi tiền 1 lần. Của hồi môn mà mình tích góp nhiều năm, trong nháy mắt đã giảm đi 1/3. Đáng giận, đây là lần cuối cùng, lần sau nếu Dương Thần này còn như vậy, ta tuyệt đối không thỏa hiệp. Trở lại Dương phủ, Dương Thần đơn giản tắm rửa một chút liền trực tiếp đi đến phòng luyện công. Từ khi hắn đánh chết yêu quái kia trở về, liền cảm thấy thân thể có chút không đúng. Hắn nhắm mắt ngưng thần, ý thức chìm vào đan điền. Chân khí vốn như cánh tay sai khiến lúc này lại như ngựa hoang, ở trong kinh mạch ngang nhiên xung pha. Càng quỷ dị hơn là, mỗi khi chân khí chạy qua tâm mạch, đều sẽ hiện lên một tia dị mang màu đỏ tươi. Quả nhiên có vấn đề. Dương Thần nhíu chặt mày. Sau khi nội thị, hắn phát hiện thể phách của mình cường độ tăng lên 3 thành. Hơn nữa còn xuất hiện một cố dục vọng thôn vệ khó kìm nén. Khi nhìn thấy Lâm Diệu Trinh, trong lòng liền có một loại xúc động muốn xé toang ngực nàng. Liên hệ một số tiểu thuyết huyền huyễn đã xem trước, Dương Thần không khó đoán ra điều này chắc chắn có liên quan đến việc hắn hấp thu tinh huyết yêu quái. Đối với suy đoán này, Dương Thần tiến hành nhiều lần thí nghiệm. Cuối cùng, hắn đã tìm được câu trả lời. Quá trình thí nghiệm không cần nhắc lại, chỉ nói đến đáp án. Đó là thực nguyên của hắn mặc dù có thể thông qua việc hấp thu tinh huyết để phản bổn hoàn nguyên, nhưng điều này không phải là không có hạn chế. Đưa ra một ví dụ, chính là nhỏ mực vào một ly nước tinh khiết, chỉ nhỏ một giọt mực có lẽ không thay đổi được gì, chỉ có chút tạp chất. Nhưng theo mực nhỏ vào càng ngày càng nhiều, nước sẽ trở nên đen kịt. Lúc đó, nước sẽ không còn là nước nữa. Dương Thần trước đó khi chiến đấu với yêu quái, do duy trì cực võ thái thời gian dài, khiến cho chân khí trong cơ thể hắn đều tiêu hao hết. Điều này tương đương với việc đổ hết nước trong ly đi, sau đó hấp thu mực. Sao có thể không có vấn đề? Tình huống này, Dương Thần trước đây cũng đã gặp phải, chính là lần trước đánh chết Điền Nghị Nông và những người khác. Có lẽ là vì đều là người, Dương Thần cũng không phát hiện ra dị trạng. Mà bây giờ thay bằng yêu quái, lập tức đã bị hắn phát hiện ra manh mối. Bất quá, tin tốt là loại vấn đề này cực kỳ dễ dàng giải quyết. Trong khi Dương Thần đem toàn bộ chân khí trong đan điền tiêu hao hết, thì dục vọng muốn ăn thịt người trong cơ thể liền trong nháy mắt tiêu tan. Khi hắn thông qua vận công của mình lần nữa bổ sung chân khí trở lại, đối với việc khống chế chân khí cũng lần nữa khôi phục về trình độ trước kia. Trong những trận chiến sau này, chỉ cần hắn có thể luôn duy trì lượng chân khí trong cơ thể lớn hơn lượng tinh huyết mà hắn hấp thu, thì sẽ không xuất hiện vấn đề. Chương 86, luyện tạng cực trí. Chương 86, luyện tạng cực trí. Tìm được nguyên do, những việc sau đó trở nên đơn giản. Dương Thần trực tiếp triệu hoán ra hệ thống giao diện. Túc chủ, Dương Thần võ học, Huyền Vũ chân công, 10 tầng thứ 5, hiệu quả, đa trọng kình, cao tốc du hợp cực võ trạng cảnh giới, luyện tạng cảnh đỉnh phong điểm thôi diễn, 166-166 điểm thôi diễn giá trị, trước đó bế quan sau khi kết thúc còn dư lại 6 điểm, sau đó giết 5 gã thiên phu trưởng của Xích Diễm quân cho 150 điểm, lại giết một con yêu quái cho 10 điểm. Dương Thần trực tiếp ở dấu cộng phía sau cực võ trạng điểm lên. Chân khí trong cơ thể lập tức trở nên hưng phấn, sau đó trong đầu nhiều ra một cỗ ký ức không ngừng tu luyện vận dụng cực võ trạng. Sau khi trải qua một khoảng thời gian diễn hóa, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Mà lúc này trên giao diện võ học kia thông tin cũng phát sinh biến hóa. Võ học, Huyền Vũ chân công, 10 tầng thứ 6, hiệu quả, đa trọng kình, cao tốc dũ hợp, cực võ trạng nhị cấp, cực võ trạng nhị cấp. Dương Thần nhìn chữ trên giao diện, ánh mắt ngưng tụ, sau đó nhắm hai mắt lại, trong đầu về đoạn ký ức cực võ trạng kia dồn dập kéo tới. Hồi ức hoàn tất, hắn đã biết cực võ trạng nhị cấp cùng trước đó có biến hóa gì. Đầu tiên là tổng lượng chân khí tăng lên, trong cơ thể vốn 10 giọt chân khí dịch biến thành 20 giọt, trực tiếp tăng gấp đôi. Kế đến chính là tiêu hao của cực võ trạng cũng so với trước đó giảm đi một nửa, hơn nữa cực võ trạng hình thành chân khí khải giáp thương tổn cũng so với trước đó cao hơn 3 thành. Biết được biến hóa trong đó, Dương Thần trực tiếp mở ra cực võ trạng tiến hành thí nghiệm một chút thời gian duy trì. Thời gian duy trì của cực võ trạng từ 1 phút tăng lên tới 4 phút, điều này cực lớn tăng cường thực chiến năng lực của hắn. Nếu lấy trạng thái hiện tại để đối mặt với con yêu quái kia, Dương Thần có nắm chắc trong 3 phút đem yêu quái đánh chết. Dù sao lúc đó sau khi trải qua 1 phút kịch chiến, thân thể yêu quái đã bị hắn đánh mất một nửa. Chỉ cần hắn điểm thôi diễn đầy đủ, đem cực võ trạng vẫn luôn điểm xuống, theo tổng lượng chân khí của hắn tăng lên, như vậy cho dù về sau lại hấp thu tinh huyết của yêu quái, cũng đối với hắn tạo không ra ảnh hưởng gì. Giải quyết xong chuyện này, Dương Thần lại nhìn giao diện một chút, phát hiện Huyền Vũ chân công vậy mà từ tầng thứ 5 biến thành tầng thứ 6. Vì sao đột nhiên nhiều ra một tầng? Hắn lần nữa tìm kiếm thao tác ghi chép của hệ thống giao diện, trong lòng đại khái có đáp án. Hệ thống lấy hắn thống hợp võ đạo sau, hình thành Huyền Vũ chân công bắt đầu làm cơ chuẩn, tính là tầng thứ 5. đương nhiên Huyền Vũ chân công phía sau còn có rất nhiều hiệu quả, phản chấn, thực nguyên vân vân. Mà muốn lên đến tầng thứ 6 thì phải đem những hiệu quả phía sau kia nhau nhau tăng lên một cấp mới được. Sau này đa trọng kình của hắn từ trước 3 trọng đột phá đến 5 trọng, gia tốc dũ hợp thăng cấp đến cao tốc dũ hợp, mà chỉ có cực võ trạng mới vừa dung hợp hiệu quả không có thăng cấp, cho nên Huyền Vũ chân công vẫn là tầng thứ 5. Vừa rồi hắn đem cực võ trạng lên một cấp, như vậy một khi Huyền Vũ chân công phía sau hiệu quả đã hoàn toàn hoàn thành thăng cấp, cho nên liền tự nhiên mà vậy tấn thăng đến tầng thứ 6. Hiểu rõ những thứ này, Dương Thần nhìn giao diện một chút. Túc chủ, Dương Thần võ học, Huyền Vũ chân công, 10 tầng thứ 6, hiệu quả, đa trọng kình, 5 trọng, cao tốc dũ hợp, đoạn chỉ trọng sinh, cực võ trạng nhị cấp cảnh giới, luyện tạng cảnh đỉnh phong điểm thôi diễn, 66 mỗi một hiệu quả phía sau lại tăng thêm một trạng thái chi tiết, điểm thôi diễn cũng giảm mất 100 điểm, giảm xuống vì hiện tại 66 điểm. Mà 66 điểm này hiển nhiên đã không đủ thôi diễn bất kỳ một loại hiệu quả nào. Nói cách khác, hiện tại ba loại hiệu quả này muốn lần nữa tăng lên, ít nhất cần 100 điểm mới được. Cái này điểm thôi diễn không đủ dùng à, nếu như nhiều hơn một chút luyện tạng võ giả đến cho ta giết thì tốt. Đáng tiếc Lâm An phủ vẫn là quá nhỏ, đem tất cả luyện tạng võ giả cộng lại cũng chỉ mười mấy cái, trong đó còn bị ta giết 4 cái. Dương Thần cảm khái nói: "A, hình như những binh lính của Xích Diễm quân đều chạy về rồi, cái gì Phong Thiên tướng, Huyết Thiên tướng có phải sẽ phái người đến tìm ta?" "Ừm, không đúng, nơi này là địa bàn của Nguyên Sơn Tông, bọn hắn hẳn là không dám làm loạn, đáng tiếc." Dương Thần thở dài một hơi, đây vẫn là lần đầu tiên hắn bởi vì có chỗ dựa mà bất mãn. Thông qua giết người để thu hoạch điểm thôi diễn con đường này tạm thời bị chặn lại, cho nên hắn chỉ có thể trở lại phương pháp ban đầu. Thời gian sau đó, hắn mỗi ngày đều ngâm mình ở trong Thiên Giang Bang võ khố, đem những võ học chưa học xong trước kia và hạ phẩm võ học nhặt lên. Tuy rằng mỗi một môn võ học thu hoạch được điểm thôi diễn không nhiều, nhưng ít ra số lượng nhiều. Nếu như toàn bộ luyện xong, cũng có thể có 100-200 điểm. Thời gian như thoi đưa, 3 ngày sau Lâm Diệu Trinh đúng hẹn đưa cho Dương Thần hộ tạng hoàn. Một viên yêu quái tâm tạng tổng cộng luyện chế ra 9 bình hộ tạng hoàn, số lượng này không ít, nhưng cũng nhiều nhất là chống đỡ võ giả bình thường đem một môn luyện tạng pháp tu luyện đến đại thành cảnh giới. Nhưng mà chính là số lượng như vậy, đổi lại trên người Dương Thần, có hệ thống gia trì, lại có thể đem hắn mấy môn luyện tạng pháp toàn bộ tu luyện đến viên mãn, thay hắn tiết kiệm quá nhiều thời gian và tài nguyên. Những ngày kế tiếp, Dương Thần liền ở trong quá trình không ngừng tu luyện luyện tạng pháp và những hạ phẩm võ học trong võ khố mà ngày ngày trôi qua. Ở dưới có một môn viên mãn luyện tạng pháp kinh nghiệm, Dương Thần tu luyện mấy môn luyện tạng pháp còn lại tốc độ cũng biến càng ngày càng nhanh. 5 tháng sau, môn luyện tạng pháp thứ 2 nhập môn. 4 tháng sau, môn luyện tạng pháp thứ 3 nhập môn. Sau đó là thứ 4, thứ 5. Nắm giữ kỹ năng Kim Nguyên luyện tạng pháp, nhập môn, Kim Nguyên luyện tạng pháp kỹ năng kích phát thăng cấp điều kiện, do nhập môn tự động thăng cấp làm viên mãn, thu được điểm thôi diễn 30, điểm thôi diễn 235 vòng. Theo âm thanh ong ong trong đầu, Dương Thần lần nữa đến không gian quen thuộc kia, ngày đêm không ngừng khổ tu Kim Nguyên luyện tạng pháp. Lần lượt thất bại, lần lượt trùng kích. Cuối cùng vào một ngày nào đó, Dương Thần bước vào cảnh giới kia. Ngũ tạng lục phủ nở rộ ra một tầng bạch quang mờ mịt, trái tim như xích ngọc điêu khắc, mỗi một lần đập đều bộc phát ra tiếng vang như sấm rền, đem tinh thuần khí huyết bơm hướng tứ chi bách hải. Hai lá phổi hiện ra huyền ảo hoa văn, một hô một hấp giữa đó vậy mà ở quanh thân hình thành vi hình khí toàn, đem trọc khí trong cơ thể bài trừ. Gan tạng bề mặt ngưng kết ra kết tinh như phỉ thúy, mỗi một lần lọc máu đều lóe ra ánh sáng tinh hóa. Hai thận hóa thành âm dương song ngư, ở chỗ mệnh môn từ từ xoay tròn, không ngừng sinh ra sinh mệnh bản nguyên lực lượng. Tỳ tạng biến thành một cái kim sắc lò luyện, đem tinh hoa hấp thu để luyện thành tinh túy nhất sinh mệnh năng lượng. Ở trung ương ngũ tạng, một viên trứng bổ câu lớn nhỏ huyết đan đang thành hình. Nó tựa như trái tim thứ 2 quy luật mạch động, mỗi một lần co rút đều phun ra thác nước giống như sinh mệnh tinh hoa. Trong sâu thẳm thủy cốt bắt đầu phân tích ra các hạt kim sắc, máu mới sinh mang theo nhàn nhạt kim huy, toàn thân gân màng tự phát biên chế thành kết cấu vững chạm, hình thành bộ thứ 2 của hệ thống truyền dẫn năng lượng. Dương Thần từ từ mở hai mắt, trong mắt thần quang nội liễm, toàn bộ người tựa như thoát thai hoàn cốt, giơ tay nhấc chân giữa đó đều ẩn chứa sinh mệnh lực kinh người. Chương 87, cửu trọng. Bao đan. Chương 87, cửu trọng. Bao đan. Huyết đan trong cơ thể này, tựa hồ như ban cho Dương Thần hai trái tim vậy. Dương Thần đứng dậy, đơn giản đánh một bộ quyền, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết thông suốt, quả thực như đại hà buông lưu, không có lấy một tia trở ngại. Cảm thụ huyết đan mới sinh trong cơ thể, trong lòng minh ngộ dần hiện. Trong cơ thể con người, trái tim như là trung khu vận chuyển khí huyết, sự mạnh yếu của nó trực tiếp quyết định căn cơ của võ giả. Võ giả bình thường, trái tim đập lực lượng hữu hạn, khí huyết vận hành liền như suối nhỏ róc rách, tuy có thể duy trì thường ngày, lại khó gánh vác đại dụng. Mà giờ khắc này, huyết đan trong cơ thể hắn tự thành tuần hoàn, cùng trái tim hình thành song mạch tịnh hành chi thế. Huyết đan chủ nội, như đầm sâu chứa nước, vì ngũ tạng lục phủ cung cấp khí huyết tư dưỡng không ngừng, trái tim chủ ngoại, tựa giang hà bồn dũng, đem khí huyết bành trướng vận chuyển đến tứ chi bách hải. Hai thứ này tương phụ tương thành, khiến hiệu suất vận hành khí huyết tăng gấp bội. Tác dụng tốt mà biến hóa này mang đến, hiển nhiên, thứ nhất, bền bị đại tăng. Võ giả bình thường toàn lực bộc phát sau cần điều tức hồi khí, mà hắn song tâm luân chuyển, một bên mệt mỏi, một bên khác lập tức bổ sung, sinh sinh không ngừng. Thứ hai, lực bộc phát bạo trướng. Huyết đan có thể trong nháy mắt phóng thích dự trữ khí huyết, khiến uy lực chiêu thức tăng vọt ba thành. Thứ ba, thừa nhận lực thủy biến. Vốn sẽ chấn thương tâm mạch sát chiêu, hiện giờ có thể do song tâm phân tán xung kích, khó mà tổn thương căn bản. Dương Thần năm ngón tay thu nạp, cảm thụ lực lượng bành trướng trong cơ thể. Huyết đan này nhìn như chỉ nhiều hơn một nguồn khí huyết, trên thực tế triệt để thay đổi căn cơ võ đạo của hắn. Hiện tại có huyết đan, vậy thì đại biểu cho đa trọng kình của ta lại có thể tiếp tục đề thăng một bậc, không biết hiện tại ta tối đa có thể thừa nhận mấy trọng. Dương Thần lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy làm gì, có thể thừa nhận bao nhiêu thử một chút liền biết. Hắn nhắm mắt ngưng thần, huyết đan cùng trái tim trong cơ thể đồng thời kịch liệt chấn động, phát ra âm thanh ầm ầm trầm muộn. Sau đó mãnh liệt mở mắt, khẽ quát một tiếng, ngũ trọng. Trong nháy mắt, toàn thân cốt cách phát ra tiếng nổ bạo liệt dày đặc, cơ bắp sợi tơ như tơ thép siết chặt trọng tổ. Thân hình hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà kéo cao, trong nháy mắt đã đạt đến 1m95. Thân hình 4 cân xứng giờ khắc này cơ bắp hiện rõ, mỗi một chỗ đường nét đều như lao tức đúa đéo vậy phân mình. Mặc dù thân hình kỳ biến, động tác của hắn lại vẫn hành vân lưu thủy. Dương Thần chậm rãi nắm chặt quyền, cảm thụ lực lượng bành trướng đang dũng động giữa các khớp ngón tay. Năm trọng kinh lực đã từng cần toàn lực duy trì, hiện giờ lại như hô hấp vậy tự nhiên trôi chảy. Hắn nhẹ nhàng buông cánh tay, tiếng thét chói tai xé rách không khí trong phòng luyện công quanh quẩn. Có huyết đan phân tán gánh nặng, hiện tại duy trì trạng thái ngũ trọng không tốn sức chút nào, đã có thể dùng làm trạng thái thường ngày. Tiếp theo chính là muốn thử cực hạn. Lục trọng. Cốt cách lần nữa kéo căng, cơ bắp sợi tơ như tơ thép siết chặt, chiều cao đột phá 2m đại quan. Huyết dịch trong huyết quản chảy xuôi thanh âm rõ ràng có thể nghe, nhưng hắn vẫn còn dư lực. Thất trọng. Bát trọng. Mỗi đề thăng một trọng, thân hình hắn liền trở nên càng thêm đáng sợ. Khi Dương Thần đem lực lượng đề thăng đến cửu trọng lúc, thân thể hắn bắt đầu phát sinh biến hóa đáng sợ. Tứ chi cùng cổ gãy cơ bắp giống như bơm hơi mà cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt liền đạt tới thể tích gấp 5-6 lần so với ban đầu. Những cơ bắp sợi thớ kết lại kia tựa hồ có sinh mệnh, ở dưới da như mãng xà vậy mà dãy rủa phiên cồn, phát ra tiếng ô ô khiến người ta sợn tóc gáy. Đi cùng với tiếng nổ bạo liệt của cốt cách, thân hình hắn tiết tiết kéo cao, cuối cùng dừng hình tại 2m5 đáng sợ độ cao. Khi biến hóa hoàn toàn dừng lại, bộ luyện công phục kia sớm đã bị căng đến tan nát, hóa thành mảnh vải treo trên thân thể như núi. Giờ khắc này Dương Thần, toàn thân cơ bắp giống như hoa cương vậy phân minh từng khối, gân xanh như rễ cây bám quanh trên thể biểu, đâu còn nửa phần hình người. Sống động như một tôn cự linh cơ bắp từ trong thần thoại bước ra. Hắn thử hoạt động cổ gáy, quần cơ thô tráng lập tức phát ra tiếng ma sát khiến người ta hê răng. Mỗi một lần hô hấp, lồng ngực rộng lớn kia đều như ống bê vậy kịch liệt phập phồng, phun ra hơi thở nóng rực ngưng tụ thành xương trắng trong không khí. Đã đến cực hạn thanh âm Dương Thần như sấm rền lan lộn, quanh quẩn trong phòng luyện công kín mít. Hắn chậm rãi nâng lên cánh tay phải, gân xanh trên cánh tay thô tráng như thân cây bạo khởi, cơ bắp sợi thớ như cắp thép siết chặt. Đi cùng với một tiếng bạo hống, hắn hung hăng vung ra một ký trực quyền. Trong nháy mắt, không khí phía trước quyền phong bị áp xúc cực hạn, hình thành gợn sóng bặm mẻo có thể thấy bằng mắt thường. Chỉ nghe ầm một tiếng thật lớn, quả cầu sắt đặc nặng 20 tấn kia lại như trái bóng da bị oanh kích bay ra. Quả cầu sắt lấy tốc độ kinh người đánh vào trên tường huyền thiết, trong nháy mắt tiếp xúc bộc phát ra tiếng va chạm kim loại rung trời. Trên mặt tường huyền thiết kiên không thể phá vỡ, hiện ra một cái hố lõm đâm vào mắt người, vết nứt như mạng nhện lan tràn ra bốn phía. Toàn bộ phòng luyện công kịch liệt chấn động, nóc nhà rơi xuống bụi đất, tựa hồ tùy thời đều có thể sụp đổ. Dương Thần nhìn nắm đấm của mình, ngay cả hắn cũng vì lực lượng khủng bố này mà cảm thấy kinh hãi. Phải biết rằng quả cầu sắt lớn này đại khái nặng 20 tấn, tương đương với trọng lượng của ba đầu voi trưởng thành, hiện giờ lại bị hắn tùy tiện một kích đánh đến biến dạng. Nếu giờ phút này lại để hắn đối mặt với con yêu quái kia, đâu cần phải mở cái gì cực võ thái, còn cần cái gì 3 phút. Một quyền. Chỉ cần một quyền Dương Thần đã có nắm chắc đem nó đánh sát. Duy trì hơn 1 phút đồng hồ, Dương Thần giải trừ trạng thái cửu trọng. Lại trở lại vấn đề trước kia rồi, mạnh thì mạnh, bất quá lại biến thành 1 phút chân nam nhân như trước. Dương Thần tự ta đoán thầm một câu, bất quá hắn trên thực tế đối với lần đề thăng này vẫn là tương đối vừa lòng. Hắn phi thường hưởng thụ cảm giác thực lực từng bước đề cao này, như vậy đối với võ đạo thượng thám hiểm, quả thực quá mức làm hắn mê muội. Túc chủ, Dương Thần võ học, Huyền Vũ chân công, 10 đệ lục tầng hiệu quả, đa trọng kình, ngũ trọng, cao tốc dũ hợp, đoạn chỉ trọng sinh, cực võ thái nhị cấp cảnh giới, luyện tạm cảnh đỉnh phong điểm thôi diễn, 2-3 năm lần nữa triệu hồi ra hệ thống giao diện, đi cùng với điểm thôi diễn lần nữa đột phá 200 đại quan, hắn lại có thể ra điểm rồi. Đi cùng với tinh thần tập trung tại cái dấu ở phía sau đệ lục tầng, Dương Thần trực tiếp đối Huyền Vũ chân công tiến hành đề thăng. Oeng, toàn thân cơ bắp Dương Thần đột nhiên run rẩy, trong đầu như thủy triều dâng lên vô số tu luyện ký ức. Đó là 5 tháng tích lũy khổ tu Huyền Vũ chân công cảm ngộ. Đi cùng với những ký ức này hoàn toàn dung hợp, các sợi cơ bắp trong cơ thể hắn bắt đầu có quy luật mà rung động, kinh mạch như dây đàn vậy chấn động, toàn thân khí huyết trong tiết tấu kỳ lạ này lần nữa bị đề luyện. Vốn phân tán ở tứ chi bách hải các loại kinh lực, hoặc nhu nhược tựa nước chảy triển ti kình, hoặc cương mãnh vô sỉ bằng sơn kình, hoặc hậu trọng như núi trấn hải kình. Những kình lực đại biểu cho các môn võ kỹ viên mãn này, giờ khắc này tựa hồ nhận được triệu hoán, ào ào hướng huyết đan trô đan điền tụ tập. Chỉ thấy huyết đan kia giống như cối xay chậm rãi xoay tròn, đem những kình lực tính chất khác nhau này lần lượt nghiền nát, để luyện. Cuối cùng hóa thành tinh thuần võ đạo chân ý, như chúng tinh đủ nguyệt vậy vây quanh ở chúng quanh huyết đan, hình thành hệ thống tuần hoàn hoàn mỹ. Dương Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt tinh quang nội liễm. Giờ khắc này, cảnh giới võ đạo của hắn thủy đáo cư thành, từ trước kia hóa kình chính thức bước vào báo đan chi cảnh. Toàn thân khí cơ hỗn nhiên nhất thể, lại không nửa phần trệ trệ. Chương 88, Thượng Quan Giang hồi quy. Chương 88, Thượng Quan Giang hồi quy. Ta vốn tưởng rằng việc đem Huyền Vũ chân công thôi diễn đến một tầng cao hơn, nhiều nhất cũng chỉ là tăng lên tốc độ chữa trị và cực võ thái cùng lúc một tầng mà thôi, không ngờ ngay cả cảnh giới kinh lực cũng theo đó tăng lên một tầng, quả là niềm vui ngoài ý muốn. Dương Thần nhắm mắt ngưng thần, tỉ mỉ cảm ngộ những biến hóa huyền diệu của kinh lực trong cơ thể đang ổn đan. Giờ phút này, kinh lực trong cơ thể hắn đã đạt đến cảnh giới viên dung vô ngại, từng tia kinh lực đều như cánh tay sai khiến, vận chuyển không còn chút gì ngưng trệ. Tâm niệm khẽ động, kinh lực vốn phân tán trong tứ chi bách hải liền như trăm sông đổ về biển, trong nháy mắt ngưng tụ thành đan tại huyết đan. Kinh lực ôm đan này thoạt nhìn tĩnh lặng như nước, thật ra lại ẩn chứa thế kinh đảo hải lãng, chỉ cần một ý niệm, liền có thể như núi lửa phun trào mà bộc phát, triển hiện ra uy năng hủy diệt đáng sợ. Dương Thần chậm rãi nhả ra một ngụm trọc khí, luồng khí tức này lại ngưng tụ không tiêu tán trước người, hóa thành một đạo bạch luyện. Hắn năm ngón tay khẽ mở ra, lòng bàn tay kinh lực thôn thổ, không khí chung quanh đều vì thế mà vặn vẹo biến hình. Giờ phút này, hắn đã đạt đến cảnh giới kinh tùy ý chuyển, thu phát do tâm, thử xem một chút biến hóa. Dương Thần đứng giữa phòng luyện công, quanh thân khí cơ lưu chuyển không ngừng. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đặt lên trên trụ người huyền thiết. Động tác thoạt nhìn hờ hững, thực tế lại ẩn chứa huyền cơ, kinh lực ôm thành một đoàn trên huyết đan đột nhiên xoay chuyển cực nhanh, sau khi bị nén đến cực hạn liền bộc phát ra lực lượng hùng hậu. Ầm. Trụ người huyền thiết nặng ngàn cân kịch liệt chấn động, đế trụ ma sát với mặt đất phát ra tiếng vang chói tai. Cỗ trụ người do huyền thiết bách luyện tạo thành này, võ giả bình thường cho dù dốc hết toàn lực đánh cũng khó mà để lại dấu vết, giờ phút này lại dưới một cái ấn nhẹ nhàng của Dương Thần mà rung lắc kịch liệt, tựa hồ tùy thời có thể đổ sụp. Dương Thần thu trưởng mà đứng, xoay người hai tay ôm lại, lòng bàn tay đối diện nhau. Tạp vật như cắt sắt, đồng vụn tán lạc trong phòng luyện công lại bị vô hình lực lượng dẫn dắt, hội tụ thành đoàn giữa hai lòng bàn tay hắn. Những mảnh kim loại này trong không trung không ngừng nén lại ngưng tụ, cuối cùng hình thành một quả cầu kim loại đường kính ước chừng một thước, mật độ lớn hơn cả tinh cương, trọng lượng không dưới 100 cân. Khiến người ta kinh ngạc là, quả cầu kim loại nặng nề này lại lơ lửng cách lòng bàn tay Dương Thần ba tấc, theo những động tác khẽ khàng của tay hắn mà chậm rãi xoay tròn. Trong mắt Dương Thần tinh quang lóe ra, thì ra là thế. Kinh lực ôm đan lại là đem toàn bộ tinh khí thần, khí huyết tinh túy toàn bộ ngưng luyện tại một điểm. Hắn chậm rãi nâng tay lên, cảm thụ quả cầu kim loại cách lòng bàn tay ba tấc, khác với sự dài lâu của hóa kình, tinh túy của cảnh giới ôm đan nằm ở sự nén ép và bộc phát đến cực hạn. Theo tâm niệm vừa động, huyết đan nơi đan điền đột nhiên co rút lại, đem kình lực toàn thân nén ép đến cực hạn. Không thấy Dương Thần trên tay có động tác gì, quả cầu kim loại trên lòng bàn tay không có dấu hiệu gì mà bạo liệt. Vạn vạn mảnh kim loại vỡ vụn hóa thành một cơn lốc màu bạc. Mỗi một hạt vụn đều cuốn theo kình lực lăng lệ, trong không khí vẽ ra tiếng rít sắc nhọn. Trong nháy mắt, trên tường huyền thiết cách ba trượng đã trải đầy những lỗ thủng dày đặc, mảnh kim loại nhỏ như lông châu cắm sâu vào trong tường. Càng khiến người ta kinh hãi là, sự bộc phát đáng sợ này lại không gây ra nửa điểm khí lãng. Tất cả kinh lực đều bị khống chế hoàn mỹ trong mảnh kim loại, không có chút lãng phí nào. Thu càng chặt, bộc phát càng mạnh. Dương Thần thu hồi tay, hài lòng nhìn những lỗ thủng trên tường huyền thiết. Hắn đã nắm giữ đan kình, lực bộc phát tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Ở trạng thái ngũ trọng hắn vận dụng đan kình toàn lực bộc phát, ước chừng có thể cùng một quyền của người thường ở trạng thái cửu trọng có uy lực không sai biệt lắm. Túc chủ, Dương Thần võ học, Huyền Vũ chân công, 20 tầng thứ 7, hiệu quả đặc biệt, đa trọng kình, cửu trọng, tốc độ hồi phục, đoạn trường trọng sinh, cực võ thái tam cấp cảnh giới, luyện tạm cảnh đỉnh phong điểm tôi diễn, 3 năm triệu hồi bảng hệ thống. Dương Thần phát hiện điểm tôi diễn chỉ còn lại 35 điểm, xem ra vừa rồi tăng lên một tầng Huyền Vũ chân công đã tiêu hao 200 điểm. Xem ra theo thực lực hắn tăng lên, việc tiêu hao điểm thôi diễn cũng trở nên ngày càng cao. Bất quá may mắn, tiêu hao cao cũng có hồi báo cao, 200 điểm thôi diễn giá trị này không chỉ giúp hắn lĩnh ngộ đan kình, còn đem hai hiệu ứng đặc biệt phía sau tăng lên một cấp. Tốc độ hồi phục từ đoạn chỉ trọng sinh tăng cường đến đoạn trường trọng sinh, năng lực hồi phục càng được tăng cường. Mà cực võ thái cũng đã đạt đến cấp 3, trong cơ thể lại tăng thêm 20 giọt chân khí dịch, hiện tại trong đan điển đã có 40 giọt chân khí dịch. Hơn nữa, sau khi mở ra cực võ thái, chân khí khải giáp không chỉ uy lực được tăng lên một bước, lực khống chế cũng tăng lên một bậc. Giống như vậy, Dương Thần mở ra cực võ thái mà lần này lại không có khải giáp hoa lệ chói mắt như trước, mà là trên người hiện lên một tầng màng chân khí mỏng như cánh ve. Tầng màng chân khí thoạt nhìn mảnh mai này thực tế lại ngưng luyện đến cực điểm, độ dày chỉ hơn một tấc, lại ẩn chứa uy năng khủng bố vượt xa trước kia. Hắn tùy ý vẽ một đường trên trụ người huyền thiết, nơi đầu ngón tay đi qua, huyền thiết bách luyện vốn được xưng là đao kiếm khó tổn thương lại như đầu hũ bị dễ dàng cắt đứt. Năm đạo vết cắt sâu cạn như nhau, xếp thành hàng ngay ngắn, mép cắt nhăn bóng như gương, tựa hồ là được điêu khắc tinh xảo bằng đao khắc sắc bén nhất. Có lẽ là do sự xuất hiện của huyết đan, sự tăng lên lần này của Dương Thần phần lớn đều xoay quanh việc nén ép mà tiến hành. Như vậy vừa tiết kiệm năng lượng tiêu hao, lại tăng cường đầu ra. Có thể nói là đem chiến lược tương đối lỏng lẻo trước kia ra cố lại một lần, trở nên càng thêm ngưng luyện. Chỉ là đạt đến tam trọng luyện tạng, đã đem thực lực của ta tăng lên đến trình độ này, vậy bước tiếp theo ta bước vào tẩy tùy cảnh, chẳng phải sẽ bay lên sao? Nghĩ đến đây, Dương Thần không khỏi đối với tương lai sinh ra nồng đậm chờ mong. Đáng tiếc bang chủ còn chưa trở về, nếu không có thể hy sinh một chút sắc đẹp, làm con rể của hắn, như vậy có lẽ có thể lấy được tẩy tùy pháp mà hắn tu luyện. Thượng quan Giang là bang chủ của Thiên Giang bang, con cháu của hắn tự nhiên không thể ít. Chỉ riêng con trai đã có 5 người, nữ nhi càng có đến 7 người. Trong đó Lục muội muội cùng Dương Thần tuổi tác tương xứng, lại có tướng mạo thập phần tiêu chuẩn. Vì tẩy tùy pháp, Dương Thần cũng không ngại bị nàng chiếm tiện nghi. Bất quá, Thượng quan Giang lần này rời đi thời gian lại đủ dài, sợ là không phải đã xảy ra chuyện gì chứ. Trong đầu Dương Thần không khỏi hiện lên ý niệm này. Thôi vậy, mặc kệ việc này, ngày mai vẫn là đi một chuyến Kim Nhạn lâu hỏi Lâm Diệu Trinh, có tin tức về tẩy tùy pháp hay không. Giá cả thích hợp thì lấy, nếu quá đắt thì tìm một lý do đánh nàng một trận, không sợ không lấy được. Trong lòng Dương Thần đã có quyết định. Từ trong phòng luyện công đi ra, đang chuẩn bị cùng Lâm Vân Nương chờ người thư giãn một chút, lại thấy quản sự trong phủ đội ba đến, ở dưới hành lang cung kính hành lễ, lão gia, Triệu Thanh Phong Triệu đại nhân đang đợi ở ngoài cửa phủ, nói là bang chủ có việc quan trọng cần bàn bạc, xin ngài lập tức đến tổng đà một chuyến. Chương 89, quyết định của Thượng quan Giang chương 89, quyết định của Thượng quan Giang ổ. Bang chủ vậy mà đã trở về. Dương Thần nghe vậy, lông mày nhíu lại, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Hắn vừa rồi còn đang đoán Thượng Quan Giang có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, không ngờ lại trở về. Lao ra, Triệu đại nhân nói bang chủ là tối qua mới bí mật hồi thành, tựa hồ là bị thương. Quản sự đệ thấp giọng nói bổ sung, trong ánh mắt mang theo vài phần cẩn thận. Dương Thần trầm ngâm gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, bị thương. Xem ra chuyến đi này quả nhiên không yên bình. Hắn xoay người đối với quản sự phân phó, đi nói với Triệu đại nhân, ta thay quần áo ngay lập tức sẽ đến. Vâng. Quản sự chắp tay lui xuống. Dương Thần bước ra khỏi phủ môn, thấy Triệu Thanh Phong đã ở dưới bậc thềm cung nên đã lâu. Ánh mắt hắn như nước, liếc mắt liền nhìn ra đối phương khí tức so với trước kia hùng hậu hơn rất nhiều, không khỏi khẽ gật đầu, ừm. Đột phá đến đả cốt cảnh rồi. Triệu Thanh Phong nghe vậy lập tức ôm quyền hành lễ, trong giọng nói mang theo vài phần cảm kích, đều là nhờ đại nhân bồi dưỡng, tháng trước may mắn đột phá đả cốt cảnh, đa tạ đại nhân ban cho đả cốt pháp. Trước đó Triệu Thanh Phong bị người của Sa Hà Bang đánh bị thương, Dương Thần mới phát hiện, người dưới tay mình thực lực thật sự là quá yếu. Thế là hắn đem một phần võ học mà mình có được thiết lập thành ban thưởng, cung cấp cho người của Thanh Long Đường đổi lấy. Chỉ cần là giúp Dương Thần làm thành một việc, liền có thể thu được cống hiến tương ứng. Đương nhiên, trực tiếp dâng lên cho Dương Thần cũng có thể. Chế độ này vừa ra, liền thay đổi thói quen xấu trước kia của bang phái theo thứ bậc. Dương Thần chắp tay sau lưng đi về phía trước, tùy tiện hỏi, gần đây đệ tử trong đường tu luyện thế nào? Hồi đại nhân, từ sau khi tân quy thi hành, đệ huynh đều dũng mãnh. Triệu Thanh Phong đi theo nửa bước, nhỏ giọng bẩm báo, tháng trước lại có 3 người đột phá ma bị cảnh, hiện tại trong đường ma bị cảnh đã có 7 người, nắm giữ khí huyết có hơn 20 người. Nói đến đây, trong mắt Triệu Thanh Phong xẹt qua một tia kính nể. Chỉ trong mấy tháng, đại nhân đã đem Thanh Long Đường vốn hỗn tạp cá mẹ một lứa chỉnh đốn đến diện mạo hoàn toàn mới. Những bang chúng trước kia qua ngày, hiện tại vì đổi lấy bí tịch võ học, chấp hành nhiệm vụ quả thực liều mạng. Dương Thần gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói, đợi lát nữa trở lại, đi lĩnh một môn đại suy bi thủ cơ sở hiện tại đã không yếu rồi, Thiên Giang bang những đường khẩu khác đừng nói là đã có cảnh, cho dù là ma bị cảnh có thể có 3 người đã không ít rồi. Nhìn thấy hiệu quả của tân quy mà mình đưa ra tốt như vậy, Dương Thần tự nhiên phải tăng thêm cường độ. Cách làm bồi dưỡng tâm phúc này, đặt ở ngày xưa tất sẽ dẫn đến trưởng lao trong bang nghị luận. Nhưng hiện tại bang chủ lâu ngày không về, Dương Thần lại bằng vào một mình lực lượng tiêu diệt Sa Hà bang, uy thế đang thịnh. Thêm vào đó công pháp ban tặng đều xuất từ tư tàng, người khác cho dù đỏ mắt cũng không thể bắt lỗi gì. Triệu Thanh Phong nghe vậy toàn thân chấn động, đội vàng quỳ một gối ôm quyền, thuộc hạ khấu tạ đại nhân bồi dưỡng. Âm thanh đều vì kích động mà hơi run rẩy. Cái đại suy bi thủ này thế nhưng là hạ phẩm võ học à, trước đó Hoàng Thiên Hùng cũng phải tốn rất nhiều công phu mới có thể lấy được. Trong bang phái từ trước đến nay chỉ có các đường chủ mới có tư cách tu tập. Dương Thần bước vào nghị sự đại sảnh, ánh mắt như điện quét qua toàn trường. Vài vị trưởng lão của Thiên Giang bang và nội, ngoại vụ sứ đều có mặt, ngay cả chuyển công trưởng lão ngày thường Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vi cũng ngồi ngay ngắn ở trong. Triệu Thăng thấy Dương Thần đến, hướng hắn gật đầu. Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh như tờ, chỉ có ngọn lửa trong vài chiếc đèn đồng thau không ngừng nhảy nhót. Thượng quan Giang ngồi ở chủ vị, tuy cố gắng chống đỡ tư thái uy nghiêm, nhưng Dương Thần liếc mắt liền nhìn ra khí tức của hắn hư phù, tay phải không tự chủ được mà đặt lên sườn, nơi đó tất nhiên là dấu vết thương không nhẹ. Bên cạnh bang chủ, cái ghế phó bang chủ vốn thuộc về Tiêu Hồng Sương, không có một bóng người, cực kỳ chói mắt. Thuộc hạ tham kiến bang chủ. Dương Thần ôm quyền hành lễ, giọng nói không khiêm tốn không tiêu ngạo. Dương đường chủ đến rồi. Thượng quan Giang trước mắt sáng ngời, lại tự mình đứng dậy nên đón. Nhanh, cho Dương đường chủ xem tọa. Thái độ nhiệt tình này khiến vài vị trưởng lão âm thầm trao đổi ánh mắt, phải biết rằng trong bang hội cấp bậc nghiêm ngặt, đường chủ thông thường chỉ có thể đứng nghị sự. Thị Tùng đội vàng ở vị trí thứ ba bên phải thêm một cái ghế, vị trí này cách bang chủ không quá trượng, vậy mà còn ở phía trước hơn vài vị đường chủ tư lịch càng lâu. Dương Thần thản nhiên nhập tọa. Thượng quan Giang thấy Dương Thần ngồi xuống, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng người, ngón tay gõ nhẹ 3 lần trên án kỷ đàn mục. Âm thanh trầm muộn trong đại sảnh vang vọng, âm thanh nói chuyện nhỏ bé ban đầu lập tức biến mất không còn dấu vết. Chư vị giọng nói của Thượng quan Giang tuy có chút khàn khàn, nhưng vẫn mang theo sự uy nghiêm không thể nghi ngờ, hôm nay triệu tập chư vị đến đây là có 3 việc quan trọng cần thương nghị. Hắn nói, ánh mắt trên mặt mọi người quét qua. Khi tầm mắt lướt qua Dương Thần, không thể nhận ra mà dừng lại trong nháy mắt. Thị Tùng đúng lúc dâng lên một quyển văn thư rất vàng, Thượng quan Giang lại khoát tay ra hiệu tạm gác. Việc thứ nhất. Thượng quan Giang tay phải vô thức đặt lên sườn cười khổ, chư vị hẳn là đều nhìn ra, lão phu lần này xuất hành đã xảy ra chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn quanh mọi người, ngữ khí đột nhiên chuyển thành ngưng trọng, nhưng hôm nay muốn nói không phải là cái này, mà là một việc quan hệ đến sự sống còn của Thiên Giang bang chúng ta. Đó chính là, Nguyên Sơn Tông đã quyết định rút khỏi Lâm An phủ. Thượng quan Giang cười khổ nói, cái gì? Chuyện này không thể nào. Bang chủ, chuyện này không thể nói đùa. Trong sảnh nhất thời nổ tung, vài vị trưởng lão đột nhiên đứng dậy, chén trà trong tay chuyển công trưởng lão vỡ tan cảnh. Nguyên Sơn Tông thế nhưng là chỗ dựa vững chắc phía sau Thiên Giang bang bọn họ, hiện tại lại đột nhiên nói với bọn họ, chỗ dựa đã chạy rồi. Việc này sao có thể khiến bọn họ tiếp nhận? Dương Thần nghe vậy trong lòng cũng hơi kinh ngạc, bất quá không có chấn động như những người khác. Ngược lại, trong lòng hắn còn có chút vui vẻ. Vốn hắn đã rất thiếu điểm tôi diễn, Nguyên Sơn Tông này vừa rút lui, thế lực Lâm An phủ tất sẽ trọng tân tẩy bài, từ đó rơi vào hỗn loạn. Mà đây, chính là Dương Thần mong đợi nhất, những thứ khác không nói, chỉ nói riêng quân Xích Diễm sẽ lập tức tìm đến cửa. Đợi mọi người nghị luận dần yếu đi, mới phát hiện Thượng quan Giang vẫn luôn trầm mặc như đá. Trên khuôn mặt trắng bệch kia ngưng kết sương giá, khiến cho tất cả mọi người đều siết chặt trong lòng, xem ra việc này đã xác thực không thể nghi ngờ. Bang chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Sơn Tông tốt đẹp làm sao lại đột nhiên rút lui đây? Bên dưới có người hỏi. chuyện của tông môn sao có thể để ta chờ biết được, hơn nữa hiện tại thảo luận việc này không có ý nghĩa, hiện tại khẩn yếu nhất là chúng ta tiếp theo phải làm sao. Thượng quan Giang không giải thích, bất quá hắn nói cũng là sự thật. Việc Nguyên Sơn Tông rút lui đã là đinh đóng cột, lại dây dưa nguyên nhân cũng không giải quyết được bất cứ chuyện gì. Nguyên Sơn Tông đi rồi, Lâm An phủ chính là một miếng thịt béo, ta hiện tại hoàn toàn có thể dự kiến được cái cảnh tượng hỗn loạn đó. Đến lúc đó, Thiên Giang bang chúng ta chính là miếng thịt béo nhất, hiện tại ta lại bị thương, thực lực đã không còn như trước. Thượng quan Giang nói đến đây thì không nói nữa, bất quá ý tứ tất cả mọi người đều hiểu. Chỉ cần có một người đứng ra, những bang phái khác bị Thiên Giang bang áp chế sẽ nổi dậy tấn công. Ta đã an bài một chi đội ngũ tiến về Thiên Đô quận, cho nên lựa chọn ở lại hay là cùng ta đi, liền do ngươi tự mình quyết định. Đây chính là chuyện thứ hai mà ta muốn nói. Nói xong, Thượng quan Giang đem ánh mắt đầu hướng về phía Dương Thần, hắn đã biết được sự tích trước đó của Dương Thần, lấy tu vi đả cốt cảnh sống sờ sờ đánh chết 5 tên luyện tạm. Loại manh tướng này, hắn tự nhiên muốn lưu lại bên người. Chương 90, vị trí bang chủ. Trong thủy tẩy tùy pháp. Chương 90, vị trí bang chủ. Trong thủy tẩy tùy pháp. Ở lại hay là rời đi? Lời của Thượng quan Giang khiến cho tất cả mọi người trong căn phòng đều yên lặng, đều lâm vào trầm tư. Nếu lựa chọn ở lại, Thiên Giang bang nhiều năm như vậy ở Lâm An phủ bá đạo đến mức nào, bọn hắn tự mình hiểu rõ hơn ai hết. Nguyên Sơn Tông vừa rút đi, khẳng định sẽ kích thích sự phản kháng của những kẻ khác. Đến lúc đó, khẳng định sẽ đối mặt với tình cảnh ai ai cũng muốn đánh, một khi không cẩn thận sẽ rơi vào kết cục nhà tan người mất. Thế nhưng, lựa chọn đi theo rời đi thì sẽ tốt hơn sao? Ở lại đối mặt đều là những thứ đã biết, Lâm An phủ gia tộc nào phái nào có thực lực gì, bọn hắn lại càng rõ ràng hơn. Đến lúc đó đánh không lại còn có thể gia nhập, nhiều nhất cũng chỉ là phải chịu bất ức mà thôi. Thế nhưng đi theo rời đi, trên đường sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Không có sự che chở của tông môn, bang chủ bị thương, vạn nhất đụng phải yêu quái, chỉ sợ là kết cục toàn quân bị diệt. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù trên đường rất thuận lợi, bình an đến Thiên Đô quận, vậy thì sao? Chẳng phải vẫn phải bắt đầu từ đầu mà phân đấu? Thiên Đô quận lại không giống Lâm An phủ, một tẩy tùy cảnh võ giả đã có thể khiến cho tất cả mọi người không ngẩng đầu lên được. Cho dù Thượng quan Giang đang ở thời kỳ toàn thịnh, đến Thiên Đô quận cũng chỉ là một con rồng bờ sông, chỉ có thể làm cho mặt sông dậy lên một chút gợn sóng mà thôi, không thể nào áp chế được đám địa đầu xà. Bọn hắn những trưởng lão này, lăn lộn đến bây giờ đều đã lớn tuổi rồi, sớm đã không còn sung lực trước kia nữa. Việc này liên quan đến thân gia tính mạng. Giọng nói của Thượng quan Giang kéo mọi người về với hiện thực, hắn chống tay vị đứng dậy, bổ sung, chư vị không cần phải quyết định ngay lập tức. Ta cho mọi người 3 ngày thời gian, 3 ngày sau. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt quét qua toàn trường, ta sẽ chính thức rút lui khỏi Lâm An phủ. Tạm dừng một chút, hắn lại mở miệng, cuối cùng, chính là chuyện thứ ba này. Sau khi ta rời đi, ai sẽ chấp trưởng vị trí bang chủ của Thiên Giang bang? Lời của Thượng quan Giang vừa dứt, nghị sự sảnh nhất thời lâm vào một mảnh tử tịch. Vài vị trưởng lão nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ do dự cùng dãy rủa. Đặt ở trước kia, bọn hắn cầu còn không được vị trí bang chủ, hiện tại lại là một củ khoai lang bằng tay, ai tiếp nhận thì người đó sẽ trở thành cái đích cho mọi người. Nhưng phía sau vị trí bang chủ kia, cũng đại biểu cho tài nguyên hùng hậu. Những năm này tích lũy kim ngân tài bảo, trong kho vũ khí võ học bí kíp, còn có đan dược giá trị liên hành. Ngay lúc mọi người còn do dự không quyết, một thanh âm trong trẻo đống nhiên vang lên, ta đến. Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy Dương Thần thong dong đứng dậy. Hắn nên đón ánh mắt hoặc là chấn kinh hoặc là kinh ngạc của mọi người, chậm rãi đi đến trung tâm đại sảnh. Dương Mỗ bất tài, nguyện gánh bắt trọng trách này. Dương Thần ôm quyền hướng về phía Thượng quan Giang thi lễ sâu sắc, thanh âm không nhanh không chậm. Trong đôi mắt đục ngầu của Thượng quan Giang, tinh quang lóe lên, hắn vốn tưởng rằng Dương Thần nhất định sẽ đi theo hắn rời đi. Những người khác đều đã già rồi, đã không còn dũng khí làm lại từ đầu, nhưng Dương Thần còn rất trẻ, không thiếu sự sống sáo. Không ngờ lại lựa chọn ở lại. Hắn cẩn thận đánh giá vị đường chủ trẻ tuổi này, tựa như lần đầu tiên thật sự nhìn rõ đối phương. Tốt, tốt, tốt. Thượng quan Giang đột nhiên cười lớn 3 tiếng, tiếng cười kéo theo vết thương mà hóa thành một trận ho khan. Hắn lau đi vết máu nơi khóe miệng, trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bang chủ của Thiên Giang bang. Hắn tâm tình có chút kích động nhìn Dương Thần, mặc dù Dương Thần không lựa chọn đi theo hắn rời đi, khiến cho đội ngũ của hắn thiếu đi một thành viên mạnh tướng. Nhưng dù sao Thiên Giang bang cũng là tâm huyết gần nửa đời người của hắn, có thể giao cho người như Dương Thần có dũng khí lại có năng lực, so với giao cho những lao già chỉ muốn hưởng thụ thì mạnh hơn nhiều. Giọng nói của Thượng quan Giang hùng hậu như trùng, mọi người trong sảnh thấy vậy thần sắc khác nhau. Có hối hận, có không cam tâm cũng có thưởng thức. Bất quá căn cứ vào thực lực của Dương Thần, cũng không có ai lên tiếng phản đối. Sự tình cứ như vậy mà định ra, Thượng quan Giang quyết định ngày mai sẽ triệu khai đại hội, tuyên bố quyết định này. Sau đó hắn đuổi mọi người đi, chỉ để lại một mình Dương Thần. Tiếp theo Thượng quan Giang liền bắt đầu dặn dò Dương Thần một số chuyện cần chú ý cụ thể, còn có một số tình báo bí mật của những người cao tầng trong bang. Đến lúc đó Dương Thần có thể thông qua những thứ này để nắm giữ cục diện. Dương Thần thì lại ngoan ngoãn lắng nghe, bất quá kỳ thật hắn căn bản là thai này vào thai kia ra, hoàn toàn không có nghe bảo. Hắn sở dĩ lựa chọn làm cái bang chủ này, nguyên nhân lớn nhất chính là vì võ học bí kíp trong kho vũ khí. Thứ hai mới là những người dưới tay, những năm này người của Thanh Long Đường vẫn giúp hắn giải quyết không ít chuyện vặt, khiến cho hắn có thể toàn tâm toàn ý đầu tư vào tu luyện. Về phần những cái nhược điểm hắc liệu của trưởng lao gì đó, hắn liền hoàn toàn không để ý, chỉ cần những lao già này dám nghe răng, vậy thì hắn sẽ đánh cho bọn hắn đầy đất tìm răng. Tốt rồi, đại khái là như vậy, về sau Thiên Giang bang sẽ giao cho ngươi. Thượng quan Giang vỗ vỗ bả vai Dương Thần, nhẹ nhõm nói, ngươi còn có vấn đề gì không? Đều nói ra, ta trước khi đi có thể giúp ngươi giải quyết thì đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Dương Thần đợi chính là câu nói này của Thượng Quan Giang, thế là nghe vậy cũng không khách khí, trực tiếp nói ra mục đích của mình. Không biết bang chủ có thể đem tẩy tùy pháp mà ngươi tu luyện chuyển cho ta hay không? Ta đoán ngươi sẽ muốn cái này. Thượng Quan Giang cười cười, sau đó từ một cái góc tối phía sau lấy ra một quyển sách, đưa cho Dương Thần. Dương Thần nhận lấy, trên sách viết 5 chữ trọng thủy tẩy tùy pháp. Hắn không nghĩ tới Thượng Quan Giang lại đơn giản như vậy mà đem tẩy tùy pháp dạy cho hắn. Nhìn biểu tình của Dương Thần, Thượng Quan Giang nói, ngươi trước đừng cao hứng quá sớm, tẩy tùy pháp này tuy rằng chân quý, nhưng ngươi muốn thành công tẩy tùy, chỉ có tẩy tùy pháp là không đủ. Giống như luyện tạng cần hộ tạng hoàn, tẩy tùy so với luyện tạng càng thêm hung hiểm và phần, nhất định phải cần tẩy tùy đan. Mà tẩy tùy đan này ta cũng không có cách nào giúp ngươi, lúc trước tẩy tùy đan của ta cũng là Nguyên Sơn Tông ban cho. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi nghĩ biện pháp, đây là đan phương của tẩy tùy đan. Lời còn chưa dứt, hắn lại từ trong ngực lấy ra một tờ giấy da dê đã ố vàng, đây là tẩy tùy đan phương, chủ dược câm dịch, vật này là quỷ sau khi bị tiêu diệt lưu lại. Nói đến đây, Thượng Quan Giang cười khổ một tiếng. Nơi quỷ quái của quỷ so với yêu quái muốn khó chơi hơn nhiều, ngươi muốn thu được câm dịch, biện pháp tốt nhất vẫn là đầu quân vào tông môn. Nguyên Sơn Tông rút lui, rất nhanh sẽ có những tông môn khác đến lúc đó ngươi nhất định phải nắm chặt cơ hội, ngàn vạn đừng có ý khí. Đối mặt với những bang phái khác ngươi có thể cường ngạnh, nhưng ở trong lúc tiếp xúc với người của tông môn thì phải ẩn nhẫn. Chúng ta những võ giả này trong mắt tông môn chẳng qua chỉ là công cụ dùng tốt hơn một chút, mà công cụ là không cần có tình cảm.